Chương 269, danh hiệu Minh Lương. Mấy chục chiếc tàu chiến bọc thép bên ngoài hải quân diễn. Lôi Chi quốc vụ ẩn quân viễn chinh trung quân đại trướng bên trong, bị giúp đệ tam lần nữa thu đến quốc nội chuyển đến Mạc phủ quân tỉnh. Mạc phủ gần đây còn có cái gì đặc thù cử động sao? Bị giúp đệ tam đem tình báo văn thư thả xuống, hướng ám bộ nhị ra hỏi. Một diệp quân hạm vẫn đặt vận 700 ức lạng tiền giấy đến gần kỳ yêu cầu hối đoái là kim phán. Ám bộ nhị ra đáp. Kể từ quyết định rút quân sau đó, bị giúp đệ tam liền có ý thức mà tăng cường thủy quốc cảnh nội cùng Mạc phủ nam bộ quần đảo tình báo thu thập, lấy tiến hành chiến lược nghiên phán. Nhị dạ quân rút lui không phải một kiện đơn giản sự tình. Mặc dù tại trải qua liên tiếp tấn mạnh tiến công sau đó, tổn thương nguyên khí nặng nề Vân ẩn chỉ có thể co đầu rút cổ tại Vân Lôi Hạp tiến hành phòng ngự, nhưng cũng không đại biểu cho Vân ẩn liền không có sức mạnh tại vụ ẩn rút quân lúc tiến hành phản kích. Hơn nữa một khi rút quân khâu xảy ra vấn đề, lòng chỉ muốn về vụ ẩn thậm chí đều có thể bởi vì một ít không hiểu thấu việc nhỏ tạo thành cả nhà sụp đổ. Nói như vậy nhưng là hối hận không kịp. Trừ cái đó ra, một diệp nhận thôn không có tiến hành chiến tranh động viên sao? Bị giúp đệ tam cao mày hỏi. Hắn cảm giác không mò ra Mạc phủ cử động lần này mục đích chỗ. Muốn nói là vì bức bách đại danh đủ số trả tiền mặt kim phán, kỳ thực không đáng lao sư động chúng như thế. Nếu như muốn lần nữa nhắc lên chiến tranh, chỉ dựa vào Mạc phủ quân lực chưa hẳn có thể cùng vụ ẩn chống lại. Nhất là bây giờ vụ ẩn quân viễn chinh chiến ý đang đồng, hơn nữa lại bởi vì bị thúc ép rút quân mà đầy bụng lời oán giận. Nếu là lần nữa đối đầu Mạc phủ nhị dạ quân, nhưng liền không có trước đây nhiều lần chiến bại mà đưa đến gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, bị dục đệ tam cũng đã an bài mật sứ nhẫn nhịn trong quân truyền bá đủ loại cừu hận ngôn luận, lấy kích phát vụ ẩn nhị dạ đối với Mạc phủ hận ý một diệp ẩn nút gián điệp cũng không có phát hiện gì thường. Ám bộ nhị dạ phi thường khẳng định nói, xem ra thật là vì uy hiếp đại danh để cho hắn toàn ngạch trả tiền mặt kim phán. Bị dục đệ tam phơi cười một tiếng, cảm thấy có chút hài hước thân là ủ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ, lại biểu hiện giống như một cái rơi vào tiền trong mắt con buôn thương nhân. Thật thú vị, ta đã biết, để cho trong thôn ám bộ tiếp tục trinh sát Mạc phủ động tĩnh. Bị dục đệ tam có chút kẻ nhạt vô vị, liền đem chuyện này liền như vậy bỏ qua. Tuân mệnh. Ám bộ nhị dạ lập tức hành lễ rời đi. Hô. Chờ lui lại rời đi trung quân đại trướng sau đó. Nguyên bản toàn thân tản ra lạnh nhạt túc sát khí tức vụ ẩn ám bộ nhị dạ mới thở dài một hơi, nguyên bản kéo căng thẳng lưng cũng sụ xuống. Thủy ảnh đại nhân biến hóa thật đúng là không nhỏ. Cái kia cố thượng vị giả trang nghiêm chi ý thật sự để cho người ta khó có thể chịu được nha. Vụ ẩn ám bộ nhị dạ tại nội tâm cảm thán một chút, liền tuấn thân rời đi. Đến nỗi Mạc phủ gần đây đến nay đủ loại hành động, đi qua vụ ẩn ám bộ chuyên nghiệp nghiên phán sau đó, mỗi tình báo chuyên gia nhất trí cho rằng là Mạc phủ muốn mượn vụ ẩn nhị dạ quân bên ngoài chinh chiến, quốc nội chống không cơ hội hướng thủy quốc đại danh tiến hành dọa dẫm mà thôi. Chỉ cần trọng trấn uy nghi vụ ẩn quân viễn chinh rút quân về nước, Mạc phủ ngang ngược cản rỡ cử chỉ nhất định từ đây thu liễm. Mà Mị Dục đệ tam quan điểm cũng vừa cùng vụ ẩn ám bộ nghiên phán nhất trí. Lại thêm một diệp nhẫn trong thôn bộ chính xác không có phát động đại quy mô chiến tranh động viên, đã như thế càng là kiên định vụ ẩn phương diện bản thân phán đoán. Ngoại hải quân diễn hạm đội có thể rút về tới. Sau khi xạ là mãn đờ hẳn xuất lĩnh vụ nhẫn nhị dạ quân bí mật đến hỏa quốc đông bộ hải vực mai phục, Uchiha Đức Quang lúc này hạ lệnh. Tuân mệnh. Một cái người hầu nhị dạ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thông chi nam bộ quần đảo đóng giữ cánh quân, mang theo điện đài ra biển bố trí trinh sát chặn gác. Uchiha Đức Quang có đầu không lộn xộn mà từng cái đạt các hạng mệnh lệnh tác chiến. Dưới quyền người hầu nhị dạ từng cái ra khỏi hàng lĩnh mệnh mà đi. 700 ức lạng kim phán đã hối đoái xong rồi sao? Uchiha Đức Quang đối với Hyuga Tu Hồng hỏi. Căn cứ nhân viên đi theo hồi báo, đã đổi 33 tỷ. Hyuga Tu Hồng lập tức đáp. Rất tốt, Uchiha Đức Quang phi thường hài lòng tiếp tục hối đoái. Gần kỳ ngoại hải ba chiếc tàu chiến bọc thép tiếp tục tại bến cảng tới lui, đừng cho vụ ẩn nhân viên điệp báo nhìn ra sơ hở. Cho tới bây giờ, vụ ẩn phương diện chưa phái tới sứ giả câu thông, có thể hay không đã nhìn ra vấn đề gì tới một diệp phong ấn ban trưởng, ví dụ Mạc Kỳ nhất tộc tộc trưởng đương thời kiêm Mạc phủ dưới trướng cơn xoáy chiều bảo vệ vòng xoáy vi tên mở miệng hỏi. Hẳn là không đến mức. Uchiha Đức Quang cũng đánh giá không cho phép, bất quá nếu đều đã làm nhiều như vậy động tác giả, nếu là còn bị xem thấu cái kia cũng không có cách nào. Hòa độn cũng tại trong cổ họng tụ tập, cho nên bây giờ đã là không thể không phát thời điểm, bằng không thì sẽ bởi vì nhận thuật phản vệ dẫn đến chính mình thụ thương. Vì tên tộc trưởng, lần này còn thật sự cần bắt đầu liều mệnh. Uchiha Đức Quang đối với vòng xoáy vi tên nói. Uzumaki nhất tộc mệnh cũng là chủ quân cứu trở về, tham chiến tất nhiên là nghĩa bất dung từ sự tình. Vòng xoáy vi tên nghĩa chính ngôn từ mà nói. Uchiha Đức Quang điểm gật đầu, sau đó tiếp tục ban bố các hạng quân sự nhiệm vụ. Căn cứ vào tình báo mới nhất biểu hiện, vụ ẩn viễn chinh lôi chi quốc nhị dạ quân đi qua nhiều luận tăng binh sau đó, đã cao tới vạn nhân chi chúng. Khổng lồ như thế nhị dạ quân số lượng, nếu như là truyền thống lục chiến mà nói, chỉ bằng vào Mạc phủ chi lực đúng là khó mà đem hắn đánh tan. Nhưng thông qua Mạc phủ viện binh xây sửa thuyền nhà máy, Uchiha Đức Quang cũng bén nhạy phát hiện vụ ẩn quân viễn chinh một cái nhược điểm, đó chính là trên biển vận lực tương đối không đủ. Viễn chinh lôi chi quốc vụ ẩn nhị dạ quân nắm giữ hơn 500 chiếc lớn nhỏ chiến hạm, nhưng trong đó đa số vận tải lực cực kỳ có hạn, truyền thống cánh buồm thuyền cùng mái chèo thuyền, chiến hạm chủ lực vẫn là Mạc phủ đối nó tuần tự bán ra 6 chiếc tàu chiến bọc thép, cũng chính là cái này 6 chiếc chiến hạm đặt chinh phạt lôi chi quốc lúc ở trên biển cùng Vân ẩn lúc đối chiến ưu thế tuyệt đối. Bất quá cùng Mạc phủ 72 chiếc tàu chiến bọc thép so sánh, vụ ẩn lực lượng hải quân nhưng lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Vụ ẩn trong hạm đội những thứ khác truyền thống chiến thuyền như an trạch thuyền chở thuyền đi biển, không chỉ có tốc độ chậm chạp, hắn phòng ngự càng là liền một cái ngư lôi đều ngăn cản không nổi, chỉ cần Mạc phủ tại hải chiến lúc khống chế tốt chiến tranh tiết tấu, hoàn toàn có thể đem vụ ẩn nhị dạ toàn bộ đưa đến đáy biển cho ca ăn. Vụ ẩn mặc dù am hiểu dưới nước chiến đấu, nhưng cũng không đại biểu cho mỗi một tên vụ ẩn nhị dạ cũng có thể đạp thủy phiếm hải lặn lội đường xa, dù sao nhị dạ quân lực lượng trung tiên vẫn là lấy trung nhẫn làm chủ, những thứ này trung nhẫn trả cờ dạ tương đối có hạn, cho dù dốc hết toàn lực vượt biển có thể trở về thủy quốc, nhưng cũng biết bởi vì trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn mà lâm vào mặc người chém giết quân cảnh. Thông chi trưng thu di tam tộc trên biển chẳng gác, như có phát hiện vụ ẩn vượt biển hạm đội lập tức phát tin, đồng thời xác nhận trận chiến này mục tiêu mỹ dục đệ tam chỗ hạm đội lượn. Hải chiến càng ngày càng gần, Uchiha Đức Quang cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Lần này trực tiếp đối đầu không chỉ là vụ ẩn chủ lực nhị dạ quân, trong đó càng có ngụy trang vì mỹ dục đệ tam Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đối mặt cái này lao nam nhân, dù thế nào cẩn thận đều không đủ. Đức Quang quân tựa hồ có chút lo nghĩ quá độ. Một đạo thanh âm mồm mồm từ cửa ra vào truyền đến. Nửa tàng tiên sinh. Uchiha Đức Quang quay đầu nhìn lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạ. Trong tay mang theo khóa liêm xạ là mãn đờ hắn dưng ngẩng đầu đỡ ngực đi tới, bên cạnh còn đi theo một cái lộ ra thân hình đặc biệt mini cả giặt kỳ ạ gũ dạ. Hệ ạ gũ dạ tiên sinh cũng đến đây nha Uchiha Đức Quang hô. Ừ. Cả giặt kỳ ạ gũ dạ mặc dù đã bị giải trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ phong ấn khôi phục thần trí, nhưng vẫn là tức giận lạnh rên một tiếng. Uchiha Đức Quang cũng không thèm để ý cả giặt kỳ ạ gũ dạ vô lễ, tự lo đối với xạ là mãn đờ hắn nói lần này can hệ trọng đại, đến lúc đó còn xin nửa tảng tiên sinh toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Đương nhiên, tiền thuê dùng phương diện dễ nói, chỉ cần đánh thắng, ta tuyệt sẽ không bạc đãi xa xôi ngàn dặm đến đây tham chiến vũ nhẫn. Uchiha Đức Quang lời thể son sắt nói. Xạ là mãn đờ hắn lại cùng Uchiha Đức Quang hàn huyên vài câu sau đó, liền cũng lấy coi chừng nhà mình nhị dạ quân làm lý do chào từ giã rời đi, đem không gian lưu cho Uchiha Đức Quang cùng cả giặt kỳ ạ gũ dạ. Tại trong lần thứ hai vụ ẩn chinh phạt chiến, hắn đã từng cùng cả giặt kỳ ạ gũ dạ có duyên gặp mặt một lần, biết cái này từng chiến bại bị bắt người lùn nhị dạ là vụ ẩn cao tầng nhị dạ một trong, hơn nữa còn là dịn cờ dị kỳ thân phận, chỉ là chẳng biết tại sao bây giờ lại lớn đâm đâm mà tại Đức Quang mạc phủ trụ sở lộ diện. Thực sự là đáng sợ. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dư vừa đi vừa nghĩ nói nếu là làng mưa lại cùng Mạc Phủ nhiều hơn mấy lần, thôn nhị dạ có thể hay không cũng vì vậy mà thiên hướng Mạc Phủ. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dư nhảy lên một tòa tháp cao, hướng về phục ba thành bến cảng nóng nhìn mà đi. Đã thay đổi hoàn toàn mới khí tài quân sự vũ nhẫn nhị dạ vừa mới xuống thuyền, trên trán sáng loáng mang theo Mạc Phủ quạt tròn huy hiệu hộ ngạch, đang cùng một chỗ vượt biển đến liên hợp công ty nhị dạ top 5 top 3 kề vai sát cánh, nghiễm nhiên một bộ hai anh em tốt vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Đám hôn đằng kia, Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dư đều nhanh muốn bị nhà mình những thứ này như quen thuộc không nên thân nhị dạ tức xỉu. Có cái gì liền mau nói a. Uchiha Đức Quang đối với mặt mũi tràn đầy táo bón bộ dáng cả giặt kỳ ạ gù ra nói. Ngươi rốt cuộc muốn đối với vụ ẩn như thế nào? Cả giặt kỳ ạ gù ra nghiêm túc hỏi. Mặc dù từng bị mỹ dục đệ tam phong ấn thần trí, mặc dù bị Uchiha Đức Quang giải cứu ra, nhưng cả giặt kỳ ạ gù ra đối với vụ ẩn yêu quý vẫn là thúc đẩy hắn hỏi ra vấn đề này. Bình định lập lại trật tự. Uchiha Đức Quang trả lời lời ít mà ý nhiều. Nhưng rất nhiều người lại bởi vậy mà chết. Cả giặt kỳ ạ gù ra đối với Uchiha Đức Quang trả lời cũng không hài lòng. Có thể a, nhưng đây đều là vận mệnh an bài. Uchiha Đức Quang từ chối cho ý kiến. Quả nhiên là được xưng là tà ác nhất tộc Uchiha. Chẳng lẽ vụ ẩn nhị dạ mệnh cũng không phải là mệnh sao? Cả giặt kỳ ạ gù dạ cắn răng nghiến lợi chất vấn. Mặc dù nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận, nhưng giờ này khắc này lại vô năng ra sức. Vụ ẩn nhị dạ mệnh tự nhiên cũng là mệnh, nhưng mà Uchiha Đức Quang cúi đầu nhìn về phía người lùn cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không thể làm xương mù mệnh quý bộ kia a. Lại nói, mặc phủ tới lui tự do, ngươi nếu là không hài lòng cũng có thể đi nha. Uchiha Đức Quang ngữ khí lộ ra vô cùng không quan trọng. Vậy ta phong ấn trên người đâu? Chuyện này là sao nữa? Cả giặt kỳ ạ gụ dạ cuối cùng nhịn không được tức giận, phun ra đầu lưỡi nói đây cũng là cái quỷ gì? Nói đi lại giật ra quần áo, chỉ vào bụng một đoàn đen xì chú ấn lớn tiếng ồn ào còn có cái này. Lại là cái quỷ gì? Trên đầu lưỡi chính là dẹt cả cồn dẹt snow in, trên bụng là ủ dạ xịt phần bộ khảm từ nghiệp chú chói chi ấn. Uchiha Đức Quang hờ hững nói xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều, dù sao trận chiến này chuẩn bị đã lâu không dung có sai, ta đều chỉ là vì bảo thủ bí mật mà thôi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có năng lực giống ta vị kia tiên tổ phong ấn ngươi thần trí sao? Uchiha Đức Quang hừ lạnh hai tiếng, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp tại trước mặt Uchiha Mạn Dễ Kỷ Xạ gì rằng, điều khiển một cái gìn cờ dị kỳ chiến đấu cũng không tính là nhiều khó khăn một việc. Đáng giận. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tại sao là Uchiha Mạ Đạ Dạ? Sau khi hắn bị giải trừ phong ấn, Uchiha Đức Quang liền có lựa chọn hướng hắn tiết lộ một chút tình báo, chỉ là tại trước mặt trận tướng, người hay là chọn trốn tránh. Trong truyền thuyết giới lý dạ tu là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ lộ ra sốt ruột bất an, tại chỗ đi qua đi lại bồi hồi. Nhìn thấy cả giặt kỳ ạ gụ dạ lo nghĩ như thế, Uchiha Đức Quang trước khi chiến đấu bất an cảm xúc cũng không giải thích được tiêu tan theo. Thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Bồi hồi một hồi sau đó, cả giặt kỳ ạ gụ dạ hỏi lần nữa. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bất an. Đối thủ thế nhưng là trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ nhà. Đường đường giới nhị dạ tu la, làm sao lại làm ra chạy đến vụ ẩn khống chế thủy ảnh đồng thời thay vào đó tiết mục tới đâu? Cái này không phù hợp Uchiha Mạ Đạ Dạ người cao ngạo thiết lập nhà. Nếu là không tin liền hỏi thăm trong bụng ngươi ba đôi. Uchiha Đức Quang nhíu môi đúng, còn có cái từ mấu chốt cùng Kia An ủi nói rằng in giờ dạ. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ thần sắc lập tức trở nên kỳ quái, vị thú trên người trả cờ dạ cũng không tự chủ bắt đầu tràn ra ngoài. Từ nghiệp chú chói chi ấn. Uchiha Đức Quang tiện tay kết một cái thủ ấn, phát động phù chú để cho cơ thể của cả giặt kỳ ạ gụ dạ lâm vào cứng ngắc trạng thái. Khi nhìn đến vị thú trả cờ dạ đã thu liễm sau đó, Uchiha Đức Quang mới giải trừ chú ấn vào bó. Người cái tên này, Khôi phục hành động tự do cả giặt kỳ ạ gụ dạ tức giận đến toàn thân phát run. Loại này mệnh treo ở tay người khác cảm thụ vô cùng không tốt. Như thế chán ghét hành vi, cũng như lời ngươi nói Uchiha Mã Đạ Dạ có cái gì khác nhau? Ít nhất, ngươi lần nữa nắm giữ tự do nha. Uchiha Đức Quang chuyện đương nhiên nói chẳng lẽ ngươi nguyện ý biến thành một cái không có thần trí chiến đấu binh khí sao? Loại này tự do không cần cũng được. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ vẫn không phục. Vậy được rồi. Uchiha Đức Quang làm bộ lại muốn phát động chú ấn. Ta nói đùa. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ thấy thế vội vàng reo lên. Đừng quên, thân phận của ngươi vẫn là tù binh của ta đâu. Nhờ ngươi trùng hoạch có hạn độ tự do đã là bổn đại nhân nhân tử, ngươi hẳn là muốn cảm ơn mới đúng. Uchiha Đức Quang hừ lạnh hai tiếng lại nói, ở trên người của ngươi lưu lại phù chú cũng là vì tránh giải trừ phong ấn sau đó bị Uchiha Mã Đạ Dạ phát giác mà thôi, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Đều luân lạc tới tình cảnh như thế, có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Lại nói, suy nghĩ nhiều lại có thể thế nào? Hữu dụng không? Cả giặc kỳ ạ gụ dạ chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Nếu như ta có thể chiêu hàng một bộ phận vụ ẩn, có hay không có thể để cho bọn hắn tránh khỏi chiến tranh chi ách? Có thể a, bất quá bây giờ không được. Uchiha Đức Quang đáp đương nhiên, nếu như bọn hắn tại thời chiến phản chiến khởi nghĩa mà nói, ta sẽ cho bọn hắn một cái thể diện kết cục. Cái gì là thể diện kết cục? Cả giặc kỳ ạ gụ dạ cũng không dám suy nghĩ nhiều hỏi nhiều. Đức Quang lớn người, theo một đoàn thuần thân thuật xương mù ngay tại chỗ dâng lên, một cái người hầu nhị dạ quỳ một chân Uchiha Đức Quang mặt phía trước. Căn cứ hải ngoại trạm gác bẩm báo, vụ ẩn quân viễn chinh hiện đã bắt đầu đường về, nhóm đầu tiên đội tàu hiện đã xuất phát, tái biên đoán chừng vì 4000 người, hắn hoa tiêu thượng nhận vì bị họa diệt. Chúng ta tôn kính thủy ảnh các hạ đây. Uchiha Đức Quang nhéo nhéo cổ, trên mặt lộ ra hung ác nghe răng cười. Trải qua xác nhận còn tại Lôi Chi quốc duyên hải, hoặc tại nhóm đầu tiên đội tàu gỡ viên trở về địa điểm xuất phát sau đó đồng thời lên đường. Người hầu nhị dạ bẩm báo nói, rất tốt. Uchiha Đức Quang điểm gật đầu, trong lòng sau cùng cái kia chút bất an cảm xúc cũng theo đó triệt để phai mờ. Thông chi nhị dạ quân lập tức tập kết lên thuyền xuất chiến. Trận chiến này danh hiệu vì Minh Lương. Chương 270, vạn đánh như truy tranh gượng gạo thủy ảnh đại nhân, nhóm đầu tiên lên đường đội tàu đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, đại khái vào hôm nay ban đêm liền có thể đến Bắc Bộ khu chiếm lĩnh quân cảng. Lôi Quốc vụ ẩn quân viễn trinh trung quân đại trướng bên trong, một cái vụ ẩn ám bộ nhị dạ quỳ xuống đất bẩm báo nói: "Quốc nội bình loạn tiến độ như thế nào?" Bị dục đệ tam cũng không ngẩng đầu lên liền hỏi. Gần kỳ cùng Bắc Bộ quần đảo đều đã chấn phục bạo loạn, bình loạn nhị dạ quân hiện đã ở đại danh phủ xung quanh đóng giữ duy trì trật tự, bị họa di giết đại nhân sau khi lên bờ cũng đã mang theo 2000 nhị dạ quân đi tới Tây Bộ quần đảo tiến hành dẹp loạn. Vụ ẩn ám bộ nhị dạ lập tức nói các nơi bạo dân đều không đủ vi lự, chỉ là bởi vì Mạc phủ đảo loạn quốc nội trật tự đồng thời xách đi số lớn kim hoán, dẫn đến quốc nội bây giờ vật tư thiếu, vật giá leo thang. Mạc phủ nhị dạ quân đâu? Bị dục đệ tam buông xuống trong tay bút, hơi khép một chút mặt bản văn kiện bị họa di giết đã trở về nước, vậy bọn hắn hẳn là cũng biết thôn rút quân tin tức à? Mạc phủ một lần cuối cùng 700 ức trả tiền mặt chỉ tới kịp đổi ra 500 ức liền đi về phía nam bộ quần đảo rút lui. Vụ ẩn ám bộ nhị dạ âm thanh mang theo một chút tự hào tại ta anh dũng vụ ẩn nhị dạ quân làm kinh sợ, Mạc phủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không còn dám như trước đây chi ngang ngược cản rỡ. Phải không? Bị dục đệ tam từ chối cho ý kiến, cũng không có đốn nắn thân là ám bộ lại tại trong hồi báo mang theo cá nhân bất công cảm xúc vấn đề, chỉ là cầm lấy trên bàn một cái linh đang hơi lung lay một chút. Thủy ảnh đại nhân. Một đoàn xương mù tại trung quân đại trướng bên trong dâng lên, là một tên vụ ẩn ám bộ nhị dạ quỳ một chân dưới trướng. Thông chi các bộ đảm đương thượng nhẫn, căn cứ vào kế hoạch đã định, giờ đây muộn 8 giờ khởi xướng cuối cùng một đợt kiểm chế thế công, tại Lăng Thần chính thức toàn quân rút lui. Bị dục đệ tam đưa qua một phần thủ lệnh, mới vào bên trong ám bộ nhị dạ lập tức tiến lên tiếp nhận, đồng thời lành nghề lễ sau đó nhanh chóng rời đi. Thất bại trong gang tấc, vẫy tay ra hiệu cho lui bộ hạ sau đó, bị dục đệ tam tại trung quân đại trướng bên trong trầm mặc rất lâu, mới yếu ớt hít một câu. Tuyệt. Ban đại nhân một cái cười đùa tí tưởng hình người màu trắng sinh vật từ đại trướng xó xỉnh dưới mặt đất chui ra. Gần nhất một diệp có hay không dị thường động thái? Bị dục đệ tam cao mày hỏi. Mặc dù Zetsu trắng xem như lính chính sát dùng tốt phi thường, nhưng vô ly đầu không có chính hình tính tình cũng làm cho quen thuộc nghiêm cẩn Uchiha Mã Đạ Dạ vô cùng chịu không được. Chỉ có điều qua nhiều năm như thế, hắn cũng có thể miễn cưỡng chịu được dưới trướng những thứ này vô não bộ hạ đủ loại náo tàn cử chỉ. A có nha Zetsu trắng dễ rủa cơ thể, làm ra giỏi một dạng cô kén ngoại ngoại bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Mã Đạ Dạ lập tức nổi trận lôi đình, ngươi vì cái gì không nói trước báo cáo? Nói, một diệp nhị dạ quân có phải hay không đã bắt đầu tập kết? Nị dạ quân không có nha ban đại nhân nói cái gì đâu, trong góc dẹt trắng vẫn mặt mũi tràn đầy say mê mà cô kén lấy thân thể một diệp đại tiện đều tập trung vào một cái trong hồ, chơi có thể. Lời còn chưa nói hết, trong góc một cái này dẹt trắng liền bị mấy viên sủ dị kèn đánh chết tại chỗ. Uchiha Mã Đạ Dạ mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong bụng lại có một cố rời sông lấp biển cảm giác. Nhất là liên tưởng đến vừa mới cái này chỉ dẹt trắng cô kén ngoạ ngoại bộ dáng, càng là. Mẹ! Uchiha Mã Đạ Dạ nhịn không được nôn khan một cái, sau đó lập tức khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Tuyệt. Uchiha Mã Đạ Dạ lại kêu một tiếng. Ban đại nhân, chúng ta tới từ một bên khác trong góc thò đầu ra nhìn chui ra ba con hoàn toàn mới rất trắng, trắng nếu trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, con mắt cũng là khắc thường huyết hồng sắc, một đôi tròng mắt lúc nào cũng nhịn không được nhìn về phía một bên kia rệt trắng thi thể. Xử lý sạch cái này ngu ngốc. Uchiha Mã Đạ Dạ chỉ bị hắn đánh chết rệt trắng, sau đó mà không thay đổi đứng dậy rời đi. Tuân mệnh đâu, ba con rệt trắng cười đùa tí từng hành lễ một cái, sau đó tranh nhau chen lấn mài nào tới chia ăn đồng loại thi thể. Thủy ảnh đại nhân, trung quân đại trướng bên ngoài, đang thi hành phòng bị vụ ẩn ám bộ nhị dạ thấy mình thủ lĩnh đi ra, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Bị giúp đệ tam khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chỗ đến, đang tại vội vàng tụ họp vụ ẩn nhị dạ tất cả dừng bước đối nó hành lễ. Khó trách phi ở giữa tiểu tử kia sẽ đối với quyền thế như thế mưu cầu danh lợi, nguyên lai là thực lực không tốt nhưng lại trầm mê ở quyền hạn mang tới lực không chế. Bị giúp đệ tam mặc dù cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy, nhưng nội tâm vẫn không tự chủ được khinh bị một chút từng tại quyền mưu bên trên hô hắn một đạo xẻn rủ tổ bị giả mạ. Chu ở giữa nha, không có thế giới của ngươi, còn thật nhàm chán nha. Bị giúp đệ tam ngẩng đầu nhìn về phía trên trời vừa mới lộ ra thân ảnh mặt trăng, nội tâm không tự chủ được cảm thán nói: Đức làm minh dự người, lôi quốc vụ ẩn hạm đội đã toàn bộ nhổ neo xuất cảng. Ánh trăng chiếu dọi xuống, từ 72 chiếc giáp sắt màu đen hạm tạo thành hạm đội khổng lồ tại lôi quốc cùng thủy quốc luồng lách ở giữa một mảnh đá ngầm hoang đảo một bên đỗ. Một cái phụ trách trả cờ giả cảm giác ra đa vòng xoáy nghiên cứu viên tại tiếp thu được đặc thù sóng ngắn tín hiệu sau đó, cấp tốc chạy tới buồng chỉ huy hướng ngụ chỉ hạ Đức Quang bẩm báo nói: Rốt cuộc đã đến. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần đủ trí hạ Đức Quang mở mắt, thuận thế nhéo nhéo cổ thông chi một chút đi, châm lửa lên đường. Bên trong khoang thuyền xạ là mạn đờ hắn cùng cả giặt kỳ ạ gù giả cũng đứng lên. Mấy tên vũ nhẫn nhị giả tiến lên vì xạ là mạn đờ hắn khoác lên một thân mình giáp, cả giặt kỳ ạ gù giả cũng từ phong ấn trong quyển trục giải phong ra dựa vào thành danh gậy sắt. Ngược lại cũng không cần khẩn trương như vậy. Uchiha Đức nhìn không hai người một mắt, ngựa khí vui sướng nói căn cứ vào vụ ẩn đội tàu tốc độ tính toán, đại khái còn cần chừng 2 giờ song phương mới có thể bắt đầu tao ngộ đâu lo trước khỏi hỏa mà thôi. Kazaki Aguza sắc mặt có chút tái nhợt, còn mạnh miệng mà biện giải cho mình một câu. Làm tốt hướng những cái kia phụ tặc vụ ẩn động thủ giác ngộ sao Uchiha Đức quang chê bừa. Ta tự có chừng mực. Kazaki Aguza lầm bầm một câu hy vọng ngươi cái này hôn đản thực sự nói thật. Không tin liền hỏi một chút trong bụng ngươi cái kia đại OPD Uchiha Đức quang lơ đến nói. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn mặc dù không biết đối thoại của hai người là có ý gì, nhưng cũng sáng suốt không có quá nhiều hỏi thăm. Mặc dù song phương bây giờ tạm thời ở vào cùng một trận doanh, nhưng cũng không ảnh hưởng Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn dựa ở trong nội tâm đem cả giặt kỳ ạ cụ dạ đánh làm một cái bán thôn cầu vinh đồ hèn nhát. Ô ô ô ô theo kéo dài tiếng còi hơi kéo vang dội, yên lặng thật lâu tàu chiến bọc thép đội từ đốm mà nối đuôi nhau mà ra, xếp thành một hàng dài ở trên biển bạch ra một đạo khí thế rộng rãi lang tuyến. Đây là chiến thuật gì? Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn có chút không rõ ràng cho lắm. Tại hắn trong nhận thức, hải chiến tạm thời còn dừng lại ở đạp thủy hiện hải chiến đấu. Nhiều nhất chính là tại song phương đánh giáp lá cả phía trước phóng ngư lôi xem như viễn chỉnh tiền cơ công kích, hơn nữa xếp thành một hàng dài chiến tuyến kéo đến quá dài lại khuyết thiếu độ dày, cực dễ dàng bị đối phương nhị dạ quân tụ quần xung kích đánh vỡ. Tê chữ bị hoành đầu chiến thuật. Uchiha Đức Quang không ngần ngại chút nào hồi đáp. Rất im lặng. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn càng thêm mơ hồ. Uchiha Đức Quang cũng không giải thích. Chỉ là đối với mạc phủ chiến thuật có hiểu một chút cả giặt kỳ ạ gụ dạ cao mày suy tư một hồi sau đó, lập tức xông ra buồng chỉ huy, tham dò hướng về tàu chiến bọc thép bên cạnh mạn thuyền nhìn lại. Chỉ thấy từng hàng đen ngòm lại dài vừa thô hình ống vật từ bên cạnh mạn thuyền nô ra, một bộ phận nằm ở dưới nước, một bộ phận sắp xếp tại mớm nước phía trên. Đây là Kazaki Aguza sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cường hóa lồng trụ kết giới. Một đạo to rõ âm thanh tự cao đứng thẳng buồng chỉ huy bên trên loa công suất lớn bên trong truyền ra. Lồng trụ kết giới cường hóa. Theo liên tiếp hô ứng âm thanh, mỗi một chiếc tàu chiến bọc thép rìa ngoài màu lam nhạt kết giới trở nên càng thêm thâm thúy. Mặc dù tàu chiến đi thuyền lúc tạm âm cùng phá sóng âm thanh còn tại, hơn nữa tàu chiến thân thể cũng không có biến mất, nhưng cả Kazaki Aguza nhắm mắt cảm giác một phen, phát hiện mình căn bản là không có cách thông qua cảm giác phát giác được khác tàu chiến tồn tại. Kinh khủng như vậy, Kazaki Aguza nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sâu sắc bất an. Cái này tương đương với tại mạc phủ hạm đội xuất hiện tại đường chân trời bị thị giác trực tiếp trông thấy phía trước, vụ ẩn đội tàu căn bản là không có cách thông qua cảm giác phát hiện mạc phủ hạm đội tồn tại. Lại thêm tàu chiến hai mạn thuyền cái kia rậm rạp chẳng chịt thân quản vũ khí, hy vọng cái kia cái gọi là Uchiha Mã Đa Dạ có thể có chút chỉ huy năng lực. Nhưng thân chúng dẹt cả cồn dẹt Snow in cả giặt kỳ ạ gụ dạ cho dù đối với cùng thôn nhị dạ dù thế nào thông cảm, lúc này cũng không có thể ra sức. Đây chính là chiến tranh. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ tuyệt vọng nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng tận mắt chứng kiến sắp đến thảm trạng. Phát hiện địch quân đội tàu. Bên trong buồng chỉ huy mịt rộ phồn truyền đến vòng xoáy nhị dạ âm thanh kích động. Xác định địch quân trận hình. Uchiha Đức Quang lập tức trở về lãnh đạo. Địch quân trận hình xác nhận. Trong loa lần nữa truyền đến âm thanh vụ ẩn đội tàu hiện lên phong thị trận hình đang hướng ta phương hạm đội mạn tàu bên phải lại tới. Địch quân tàu chiến xác nhận, bàn bạc 550 chiếc lớn nhỏ thuyền, trong đó cầm đầu phá sóng chiến hạm vì ta phương ngoại bán chi tàu chiến bọc thép. 72 đối với 550. Uchiha Đức Quang cười ha ha ưu thế tại ta. Giữ chặt bánh lái. Đây đã phải. Bảo trì tốc độ ổn định. Xác nhận địch quân đội tàu trận hình cùng phương hướng biến hóa. Chiếm đoạt T chữ bị. Đã ở vào T chữ hoành đầu vị. Chủ pháo chuẩn bị. Chủ pháo sẵn sàng. Ngư lôi nhét vào. Nhét vào hoàn tất. Gỡ mìn lắp đạn. Gỡ mìn sẵn sàng. Hạm đội toàn thể im lặng. Theo sau cùng một đạo mệnh lệnh, từ 72 chiếc tàu chiến bọc thép tạo thành hạm đội lập tức lặng yên im lặng. Mạc phủ nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh nhị dạ quân tố dưỡng, để Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn cùng cả giặt kỳ ạ gù dạ khiếp sợ không thôi. Địch quân đội tàu đã tiến vào ngư lôi tầm bắn. Uchiha Đức Quang chỗ bên trong buồng chỉ huy, lần nữa truyền đến cảm giác nhị dạ âm thanh. Cận chiến nhị dạ quân trở thành. Theo Uchiha Đức Quang ra lệnh một tiếng, nguyên bản tại khoang gối giáo chờ sáng Mạc phủ nhị dạ quân cấp tốc xông lên bong tàu, tại cố định vị trí chiến đấu kể trên trận. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn khẽ gật đầu. Quỷ nước binh sĩ trở thành. sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vũ nhẫn quỷ nước binh sĩ lập tức cầm trong tay tam xoa kích nhảy vào trong biển, đồng thời lẻn vào ngư lôi máy phát xạ phía dưới hải vực. Đứng tại bong thuyền mắt thấy Mạc Phủ Nhị Dạ Quân một loạt trước khi chiến đấu an bài cả giặt kỳ ạ gù ra mặt không có chút máu, cơ thể cũng lung lay sắp đổ. Hắn muốn định ngay tại chỗ phóng thích vi thú gây ra hỗn loạn lấy nhắc nhở sắp đến vụ ẩn đội tàu, nhưng ở nặng bao nhiêu phong ấn chú ấn gò bó phía dưới, bất lực cả giặt kỳ ạ gù ra chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ lo nghĩ mà thừa nhận nội tâm dày vò. Vụ ẩn a, một đạo cơ thể màu sắc kém cỏi đủ chỉ hạ đức quang thuấn thân rơi vào cả giặt kỳ ạ gù ra bên cạnh thân. Ảnh phân thân, cả giặt kỳ ạ gù ra nhíu mày, làm tốt hướng vụ ẩn đồng bào chuẩn bị động thủ sao? Đức quang ảnh phân thân mặt mang mỉm cười hỏi. Cả giặt kỳ ạ gù ra trầm mặc không nói, nhưng theo trên thân phủ chú tác dụng, mắt phải bên trong nổi lên một đạo tam câu ngọc hư ảnh. Thể nội ba đôi chạ cờ dạ cũng bắt đầu tràn ra ngoài. Ta đã biết. Thân bất do kỳ cả giặt kỳ ạ gù dạ thở dài một thân. Hạm đội phe địch đã tiến vào chủ pháo tầm bắn. Dự tính sau 3 phút tiến vào đường chân trời tầm mắt. Bên trong buồng chỉ huy vang lên lần nữa dự cảnh âm thanh. Uchiha Đức Quang hướng xạ La Mạn Đờ Hàn hơi hơi gật đầu một cái. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng xạ La Mạn Đờ Hàn không nói hai lời, mang theo khóa liêm bước dài ra khoang. Ngư lôi tề xạ. Theo Uchiha Đức Quang mệnh lệnh, 72 chiếc tàu chiến bọc thép cùng nhau hướng về phía trước bắn ra ngư lôi. Nước biển phía dưới vô số đạo ngư lôi vạch ra cấp bách lãng, hướng về phía trước còn hoàn toàn không biết gì cả vụ ẩn đội tàu đánh tới. Thôi còi. Hu hu. 72 chiếc tàu chiến bọc thép cùng nhau kéo vang dội còi hơi. Tiếng tĩnh im lặng trên biển lập tức vang lên hùng hồn lạnh thấu xương tiếng còi hơi. Chủ pháo tề sạc. Rầm rầm rầm. Tàu chiến bọc thép mũi tàu chủ pháo cùng nhau bắn ra một đạo cực lớn hỏa diễm, hướng về vụ ẩn hạm đội phương hướng đập tới. Đột nhiên xuất hiện tiếng còi hơi cùng chủ pháo tiếng oanh minh lập tức để nguyên bản đang tại bình ổn đi tới vụ ẩn đội tàu kinh làm một đoàn. Vũ ẩn cảm giác nhị dạ sắc mặt trắng bệnh, liều mạng thôi động cảm giác nhận thuật tính toán trinh sát phía trước. Đang tại đội tàu trong xoáy hạm nhắm mắt dưỡng thần mị dục đệ tam sắc mặt tái xanh soát thi triển thuấn thân thuật vọt đến kỳ hạm cột buồn phía trên, nhìn chằm chằm phía trước. 72 đạo cực lớn hỏa diễm đang hướng về vụ ẩn đội tàu đánh tới. Nhận thuật ngăn cản. Mị dục đệ tam tức giận quát lên. Thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Thủy độn đại bạc nozuts. Bộ phận tình hồn lại vụ ẩn nhị dạ tại riêng phần mình đảm đương thượng nhận dưới sự chỉ huy, cấp tốc thi triển nhận thuật tính toán tiến hành phòng ngự. Ầm 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 ầm. Một bộ phận chủ pháo trả cờ dạ đạn pháo bị thủy độn nhận thuật ngăn trở xuống, nhưng cũng có bộ phận đạn pháo rơi vào vụ ẩn trong đội thuyền, đem bên trong bằng gỗ thuyền nổ mà nát bấy. Uchiha Đức Quang, bị dục đệ tam cắn chặt hàm răng, lồng ngực chập trùng không dứt. Ngư lôi, vụ ẩn tàu chiến bọc thép bên trong phòng ra đa, vụ ẩn cảm giác nhị dạ phát ra thê lương tiếng kêu tuyệt vọng. Nhưng lúc này mới phát giác ngư lôi tập kích đã muộn. Vô số đạo ngư lôi thừa dịp vụ ẩn nhị dạ toàn lực phòng ngự ngăn cản trả cờ dạ đạn đại bác đồng thời chạy đến vụ ẩn đội tàu bên trong. Vang ầm 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 ầm, vụ ẩn phong thị trận hình là thuyền lớn bên ngoài. Thuyền nhỏ ở bên trong phương thức sắp xếp, tại ngư lôi công kích, ngoại vi cỡ lớn thuyền giống như thiết truy phía dưới trứng gà đồng dạng bị cấp tốc phá hủy, đi sau ngư lôi dư thế không giảm, tiếp tục hướng về đội tàu bên trong thuyền đánh tới. Xếp sau chuyển hướng, hàng phía trước bỏ thuyền, bị giúp đệ tam lớn tiếng gầm thét. Hắn ngang dọc giới nhị dạ mấy chục năm, còn là lần đầu tiên gặp như thế đả kích. Này đối một đời kiêu căng ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ mà nói, đơn giản chính là bị một cái hậu bối cưới đến cổ của hắn phía trên kéo liệu. Nhị dạ quân đạp thủy đột kích, bị giúp đệ tam phẫn nộ quát. Hoàng Lam một đoàn vụ ẩn nhị dạ tại đảm đương thượng nhẫn nhóm thúc dục phía dưới, đội vàng tạo thành chiến đấu tụ quần, đạp thủy hướng về phía trước phóng đi. Mị Dục đệ tam quay đầu nhìn một cái phe mình đội tàu, nội tâm rất cảm thấy đau đớn. Mặc dù đối với đoạt được vụ ẩn không có bao nhiêu cảm tình, nhưng như thế đả kích vẫn là để hắn đau lòng như cắt. Ngoại trừ Mị Dục đệ tam dưới chân tàu chiến bọc thép bên ngoài, vụ ẩn trận hình ngoại vi tất cả thuyền lớn cũng đã bị phá hủy hầu như không còn. Uchiha Đức Quang, Mị Dục đệ tam quyết khỏe mắt một nước, đơn giản kéo qua một cái thân tín giao phó một phen sau đó, liền cũng tung người bắt đầu xung trận. Mạc Phủ hạm đội vẹn vẹn vòng thứ nhất công kích, liền triệt để tan rã vụ ẩn đội tàu tàu mẹ vũ khí lực công kích. Đức làm binh dự người, địch quân nhị dạ quân đang tại đạp nước trôi tới. Bên trong vùng chỉ huy vang lên lần nữa vòng xoáy nhị dạ dự cảnh âm thanh. Căn cứ vào cố định kế hoạch, gỡ mìn chuẩn bị. Uchiha Đức Quang quẳng xuống một câu nói sau đó, liền thi triển thuấn thân thuật thoáng hiện đến trên bông thuyền. Lúc này, đường chân trời bắt đầu xuất hiện lờ mờ vụ ẩn thân ảnh nhị dạ. Gỡ mìn xạ kích. Ầm 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 ầm. Tàu chiến bọc thép bên cạnh mạn thuyền gỡ mìn cùng nhau bắn ra đạn tháo, hướng về đường chân trời lập tới. Chư quân. Uchiha Đức Quang hít sâu một hơi, dùng trạ cờ dạ khuyết tán âm thanh. Theo ta xuất chiến. Vạn thắng. Uchiha Đức Quang thứ nhất tuấn thân nhảy lên mặt biển. Sĩ khí như hồng mạc phủ nhị dạ quân nhau nhau tùy theo đạp nước trôi phong. Dưới đáy biển vũ nhẫn quỷ nước binh sĩ cấp tốc hướng về phía trước du động. Tiếp tục đi tàu chiến bọc thép chiến liệt thoáng biến hướng, hướng về vụ ẩn đội tàu cánh đi thuyền mà đi. Chủ pháo gỡ mìn không ngừng mà khuyên tiết lấy trạ cờ dạ đạn tháo, không ngừng mà đập về phía đang tại đánh tới vụ ẩn hải chiến binh sĩ. Thông linh thuật hai đôi lại lữ. Theo thông linh thuật xương mù dâng lên, mắng nhiết hai đôi lại lữ xuất hiện ở trên biển, trở đi Uchiha Đức Quang đạp nước trôi phong. Mặc dù mèo to mèo không thích thủy, càng không thích hải dương, nhưng ở Uchiha Đức Quang uy bức lợi dụ phía dưới, từ tâm lại lữ vẫn là ngoan ngoãn xuất chiến. Uy trang sở xa nổ o, tiêm vào dệt trắng tế bào để thủ dịch thần thánh hạt sau đó Uchiha Đức Quang không chút do dự sử xuất chính mình chiêu thức mạnh nhất. Vạn thắng. Mạc Phủ Nhị Dạ lần nữa lớn tiếng hét lớn. Vũ ẩn Nhị Dạ vốn là tinh thần đê mê cấp tốc ngã vào vực sâu. Chương 271, phần thiên trừ hải diễm ba tuân gia mỹ dục đệ tam tâm đã nguội một nửa. Đối diện Mạc Phủ Nhị Dạ quân sĩ khí như hồng, phe mình vụ ẩn nhị dạ như cha mẹ chết, lại thêm Mạc phủ viễn chỉnh tiến công tạo thành số lượng không rõ thương vong. Không tầm thường. Thực sự không tầm thường hậu bối nha. Bị giúp đệ tam nội tâm giống như dung nham giống như nóng bỏng, đối với ủ chỉ hạ đức quan sát ý trước nay chưa có nồng đậm. Nháy mắt cái này vô năng tiểu quỷ như thế nào có năng lực dạy bảo ra nhân vật như vậy tới. Nhân tiện, nháy mắt đại trưởng lão cũng lần nữa bị mị dục đệ tam, hay là nói ra đốn mồi đi hận. Hủy diệt a, mau chóng hủy diệt a. Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm sát ý bốc lên, cơ hồ muốn hóa thành thực chất vặn béo hư không, một đôi đôi mắt đầy tia máu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước uy phong lẫm lẫm đem người liều chết xung phong hai đôi ỉ sợ sàn đủ. Một trận chiến này cơ hội duy nhất chính là cao cấp chiến lược tỷ thí. Theo lý thuyết, tuổi già lực suy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng chính vào đang tuổi phơi phới Uchiha Đức Quang Chi ở giữa đối quyết, chính là quyết định hải chiến thắng bại thế cục hạch tâm nhân tố. Đáng tiếc luân hồi nhãn không có mang đi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ răng cắn chi chi vang dội, nhưng ở trên thân dựa vào hơn cái dẹt trắng bảo tử sạc dự phòng tăng phúc dưới tác dụng, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn có lòng tin cùng Uchiha Đức Quang Ít Sở Sạn Đủ phân cao thấp. Thông linh thuật kỳ nông tiến phục. Mạc phủ nhị dạ quân trận hình phía bên phải, theo thông linh thuật xương mù dâng lên, thân hình cực lớn kỳ nông giếng phục bị xạ là mãn đờ Hans đều gọi ra, đồng thời thoát ly nhị dạ quân đội ngũ hướng về đang tại sông trận vụ ẩn nhị dạ cánh giết tới đây. Kỳ nông vốn là sống lưỡng cư động vật, mặc dù nước biển cũng không phải nó thói quen nơi ở, nhưng mênh mông sóng chiến đấu vẫn là tiện tay lấy. Lại thêm xạ là mãn đờ Hans thủy độn nhân thuật, một người thành quân kỳ nông tổ hợp thứ nhất từ cánh sông vào vụ ẩn nhị dạ quân trong trận hình. Thủy độn bà cờ xis hạ, kỳ nông khí độc phun ra. Lập tức, vụ ẩn nhị dạ cánh nhấc lên một hồi gió tanh sóng máu. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiện tay chỉ phái vài tên vụ ẩn thượng nhận tiến đến tổ chức ngăn cản xạ là mãn đờ Hans tập kích, chính mình vẫn chăm chú nhìn càng ngày càng gần Uchiha Đức Quang. Ba đuôi hoàn toàn vĩ thú hóa. Theo một đạo hét lớn, hùng hồn vĩ thú trả cờ dạ phóng lên trời, tụ tập hiện hóa vì một con cực lớn bụi gai cự quy, hướng về vụ ẩn nhị dạ quân nghiền ép mà đến. Tại Đức Quang ảnh phân thân mang bên mình uy hiếp, thân bất do kỷ cả giặt kỷ ạ cụ dạ không thể không sử dụng tối cường vi thu hóa trạng thái, hướng về vụ ẩn nhị dạ quân phát động công kích. Ba đôi, lại ạ cụ dạ đại nhân. Lánh mắt vụ ẩn nhị dạ lập tức phân biệt ra được cự quy thân phận. Tại cả giặt kỷ ạ cụ dạ bị ủ chỉ hạ mã đa dạ hoàn toàn khống chế trong một thời gian ngắn đó, hắn lấy thực lực siêu cường mà bị nâng vị vụ ẩn nhân vật số 2, tại vụ ẩn trong nhị dạ cũng được hưởng tiếng tăm. Nhưng bây giờ cái này một vị vụ ẩn đại nhân vật lại tại trong đối địch mạc phủ nhị dạ quân đối với phe mình phát động công kích, như vậy cái này cũng mang ý nghĩa. Vũ ẩn nhị dạ si khí lại độ rơi xuống vực sâu không đáy. Sáu đuôi hoàn toàn vĩ thú hóa. Vũ ẩn nhị dạ quân bên trong, sáu đuôi dỉn cờ dị kỷ cũng không nhịn được hoàn toàn hiện ra vĩ thú chi thần, hướng về đem phe mình cánh hoàn toàn áp chế xạ là mạn đờ hắn cùng giếng phục sát đi. Lập tức, vũ ẩn cánh áp lực vì đó vương lỏng. Nhưng ba đuôi theo nhau mà đến. Không cần đủ chỉ hạ mạ đạ dạ làm nhiều chỉ huy, liền có một đội vũ ẩn thượng nhẫn mang theo phong ấn nhị dạ nên đón tiếp lấy. Mà chính diện chiến trường, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Đức Quang cạnh tranh. Thủy độn nước trời bao tập. Uchiha Mạ Đạ Dạ trước tiên phát động tiến công, đạo thứ nhất nhận thuật liền nhấc lên sóng biển, tạo thành một cái đường kính mấy chục thước bát hình thủy bích, đem đang tại xung phong ít sở sạn đủ cùng mạc phủ nhị dạ quân ngăn cách ra. Thủy độn cứng rắn cơn xoáy thủy nhận, lập tức lại ngưng tụ ra từng đạo vòng xoáy nước hình thái tiêu thương, hướng về cực lớn ít sở sạn đủ ném mạnh mà đi. Viêm độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Uchiha Đức Quang lù lù không sợ, thôi động sở sạn đủ ho chi thân phát động viêm độn nhận thuật tiến hành đánh trả. Dù cho có một bộ phận cứng rắn cơn xoáy thủy nhận xuyên qua viêm long công kích bắn trúng ít sở sạn đủ, cũng chỉ là tạo thành từng đạo vết rách, lập tức tại vi thú trả cờ dạ tu bổ phía dưới cấp tốc khôi phục. Gia hỏa này, như thế liều mạng chẳng lẽ không sợ mắt mù sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ cau mày chẳng lẽ nháy mắt tên tiểu quỷ kia không có cùng tên mắt con này nói qua kính vạn hoa tác dụng vụ. Thủy độn bà cờ xis hạ. Nhưng viêm long công kích lửa xém lông mày, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức triệu hồi ra một đạo trùng thiên sóng lớn hướng về bốn đạo viêm long chìm đi. Ngay tại nhân thuật va chạm lúc, lần lượt từng thân ảnh từ Uchiha Đức Quang hậu phương thuấn thân mà ra, rơi vào hai người trùng quanh tứ phương. Nhân pháp bốn tử viêm trận. Một đạo ngọn lửa màu tím nhạt kết giới từ trên trời giáng xuống, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ nhấc lên bắt hình thủy bích cùng hai người bao phủ trong đó. Không chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ ngăn cách quấy nhiều đánh đối chiến, Uchiha Đức Quang cũng tương tự ôm đơn đả độc đấu đánh chết lão tổ tông ý niệm. Oanh! Thủy hỏa kích tướng, hai đạo thuộc tính tương khắc nhận thuật đụng vào nhau, kịch liệt trả cờ dạ phai mở bắn ra tiếng nổ thật to. Dưới nhiệt độ hơi nước cũng cấp tốc tại trong kết giới tràn ngập ra. Phong độn xì rèn ạ. Uchiha Đức Quang thôi động ít sở sạn đủ hướng về phía trước phun ra từng đạo độ cao áp xúc trả cờ dạ phong nhận. Phong độn hào không pháo. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng liên tiếp phun ra từng đạo phong đoàn trọng tháo. Trong kết giới hơi nước tại phong độn khuấy động phía dưới cấp tốc tán đi. Khuôn mặt tươi cười yêu kiểu Uchiha Đức Quang tại ít sở sạn đủ bọc vào, từ trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lúc này, vị này hung danh hiển hách lão gia hỏa trên thân vẫn khoác lấy vụ ẩn thủy ảnh ngự thần bảo cùng mũ rộng vành, vẻ mặt trên mặt cũng bị mũ rộng vành bóng tối che khuất. Tôn kính lao tộc trưởng, ngươi còn dự định lấy loại trạng thái này cùng ta chiến đấu sao? Uchiha Đức Quang cười xuyên phá mị dục đệ tam thân phận bất quá cũng là, sợ thiên thủ ban như hổ đại nhân dù sao tuổi tác đã cao, không thể không mai phục khắc nhận thôn kéo dài hơi tàn, cho dù khống chế nhất thôn hình bóng, cũng không thoát khỏi được trước đây chung kết gốc trận chiến bóng ma tâm lý đâu ngươi. Bị công nhân mạch trần thân phận Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa sợ vừa giận, hai mắt nộ trừng lấy Uchiha Đức Quang. Chỉ là lúc này trong hai mắt đã hiện ra tam câu ngọc bộ dáng. Quả nhiên là in rõ ra. bị Uchiha Đức Quang khống chế hai đôi lại lữ cảm giác được âm lãnh kia sơ sát tiêu điều trả cờ dạ khí tức, lập tức không khỏi cũng có chút chân tay co quắp, nhất định muốn đánh chết hắn. Lập tức, hai đôi lại lữ lại nghĩ tới bây giờ mình đã không còn là hoang dại vĩ thú, mà là có gia chủ trong biên chế vĩ thú, lập tức dũng khí lại đủ. Không cần lo lắng, kết giới là ngăn cách âm thanh, lão tộc trưởng có thể nói thoải mái. A Uchiha Đức Quang nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là sát khí cũng càng ngày càng nặng. Ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt âm trầm hỏi, chẳng lẽ là cái này chỉ nhiều miệng ngốc mèo nói lung tung. Hai đôi lại lữ nghe vậy, lập tức cổ co rụt lại, nhưng ngay lúc đó cảm thấy như thế thực sự mất mặt, liền lại cứng cổ đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mắng nhiếc. Xem ra lão tộc trưởng chính xác giả nên hồ đồ rồi. Uchiha Đức Quang cười khẽ hai tiếng, tân nhẹ hạp chi chiến lúc phong độn truyền âm nhanh như vậy liền quên. Xem ra vẫn là nhanh chóng quay về tịnh thổ an nghỉ tốt hơn. Hừ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này mới nhớ tới tại lần thứ hai giới nghỉ ra đại chiến thời kỳ, chính mình thân chinh hỏa quốc đông bộ lúc cùng Uchiha Đức Quang tại trong tân nhẹ hạp chi chiến, từng lấy thanh âm của mình nói một chút lời nói. Đúng, còn có một vị đặc thù nhân vật. Uchiha Đức Quang tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, tại trong ịt sở sản đủ tay phải nắm đấm vỗ tay hắn cũng nói cho ta biết rất nhiều tình báo quan trọng. Ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm lập tức nổi lên một loại dự cảm bất tường. Quỷ đăng bách trạch nha. Uchiha Đức Quang cười ha ha, cái kia màu tái nhợt trên thân mọc đầy gai ngược quỷ đăng bách trạch nha. Cái gọi là quỷ đăng bách trạch kỳ thực chính là sau khi ngụy trang dệt trắng, sau khi lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến oa quốc chiến trường vụ ẩn chiến bại, tính toán lấy tù binh thân phận trá hàng tính toán lẻn vào mạc phủ giới trướng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm dương dương đắc ý Uchiha Đức Quang. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng hắn không khỏi sinh ra sâu đậm lo nghĩ. Nếu như không phải có biết gốc biết rễ chi người hướng Uchiha Đức Quang để lộ tình báo mà nói, cái này trẻ tuổi hậu bối làm sao lại biết được tận tuyệt như vậy rậm rạp tình báo? Hơn nữa, đây không chỉ là đơn giản để lộ bí mật. Phải biết, đi qua Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là đối với những cái kia mặc dù nao tàn nhưng trung thành vô cùng dẹt trắng giao phó vô thượng hạn tín nhiệm. Ta luân hồi nhãn. Vừa nghĩ tới đang giấu ở một chỗ người nào đó trên thân ôn dưỡng luân hồi nhãn, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, huyết áp cũng càng ngày càng cao. Bí mật này ngoại trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thân biết, cũng chỉ có những cái kia có vẻ như ngu trùng dẹt trắng biết. Tín nhiệm một khi xuất hiện vết rách, liền sẽ không thể vãn hồi, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm thần bất định, ngay cả ký túc ở trên người làm trả cờ dạ phiên bản sạc dự phòng dẹt trắng tựa hồ cũng làm cho thân thể có chút nữa. Nguyên bản thể giết Đức Quang chiến ý cũng theo đó bắt đầu dao động. Dạ xạ cả quỳnh câu ngọc. Uchiha Đức Quang thình lình mà phát động sở sản nổ o nhẫn thuật, ngưng tụ ra vô số đạo câu ngọc phách đầu cái nào hướng lấy có chút thất hồn lạc phách Uchiha Mạ Đạ Dạ ném mạnh mà đi. Thông linh thuật ngũ trọng là sinh môn. Uchiha Mạ Đạ Dạ lấy lại tinh thần, cấp tốc cắn nát ngón tay phát động một đạo để cho Uchiha Đức Quang không tưởng tượng được thông linh nhẫn thuật. Oanh ầm 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 ầm. Vô số đạo câu ngọc bị đột nhiên phá không mà ra cự hình quỷ môn quan ngăn cản xuống. Cái này, Uchiha Đức Quang trong mắt đều nhanh muốn trợn lên bùng nổ. Thông linh thuật La Sinh môn cũng phải cần huyết khế mới có thể học được đặc thù nhẫn thuật nha. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này từng cùng thiên thủ nhất tộc đánh túi bụi Uchiha làm sao lại đạo này nhẫn thuật nha. Liên ở ngoại vi duy trì bốn tử viêm trận Uchiha Nghị Dạ đều có chút dao động. Theo trả cơ giả tuấn bạo sau đó bụi mù dần dần tan đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa hiện ra thân hình. Chỉ thấy trên người thủy ảnh ngự thần bào đã bị hắn thổi, chỉ còn dư áo lót một kiện giáp nhẹ khỏa thân, trong hai mắt không che giấu chút nào đến thể hiện ra đỏ thâm tia sáng, tam câu ngọc xạ dịn gẳng đang nhanh chóng chuyển động. "Hảo." Uchiha Mạ Đạ Dạ khanh khách cười quái dị, liền để ta vị tiền bối này không chối từ bất và chỉ điểm một chút ngươi cái này không biết sống chết hậu bối a. Uchiha Đức Quang không để ý đến phá phòng ngự ra đốn ngồi lời nói, con mắt chỉ chú ý tới Uchiha Mạ Đạ Dạ giáp nhẹ giữa khe hở lộ ra hé mở mặt người. Quả nhiên là lão gia chân thân. Uchiha Đức Quang trong hai mắt mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng cũng càng chuyển càng nhanh, sát ý tràn ra ngoài cơ hồ muốn ngưng tụ làm thực chất. Hai đuôi lại lữ theo Uchiha Đức Quang chỉ huy phục thực chất thân thể, chân sau đạp đất tụ lực, làm tốt chí mạng đánh giết chuẩn bị. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt tam câu ngọc vận tốc bay nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ câu ngọc bộ dáng. Viêm độn cả mẹ kia cụ, hòa độn cả mẹ kia cụ. Giống như là tâm linh tương thông, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Đức Quang đồng thời kết một cái buổi chưa ấn. Hai đạo biển lửa cũng gần như đồng thời từ hai người trong miệng phun ra. Đồng xuất một mạch Uchiha bí truyền nhận thuật hung hăng đụng vào nhau, gây nên ngập trời sóng lửa bắn tung tóe, bốn phía bốn tử viêm trận cũng tại bắn ra bốn phía sóng lửa phía dưới gây nên từng đạo gợn sóng, tựa hồ bị xung kích đến sắp hỏng mất. Duy trì kết giới Uchiha Nghị Dạ vội vàng ra tăng trả cơ dạ thu phát, lúc này mới ổn định kết giới tồn tại. Mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người có dệt trắng sạc dự phòng bổ sung, nhưng dù sao đang tra cả giật lượng bên trên cùng nắm giữ vi thu Uchiha Đức Quang trên lệnh rất xa. Chỉ chốc lát, Uchiha Đức Quang viêm độn cả mẹ kỳ ạ cụ liền bắt đầu chế trụ Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn nhất thuật, lấy chậm chạp mà không thể nghịch chuyển kiên định tốc độ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ để đi. Uchiha Đức Quang trên mặt vẻ giữ tận mạnh hơn. Uchiha bắn ngược. Dưới sự bất đắc dĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể làm gì khác hơn là móc ra một cái phong ấn quyển trục từ trong giải phong ra một thanh cực lớn diễm quạt tròn, hướng về Uchiha Đức Quang hỏa độn nhận thuật huy động. Cô. Uchiha Đức Quang cảm giác đang không ngừng phun ra viêm độn tựa hồ phải ngã lưu trở về, kém chút bị chẹn họng một ngụm. Nhưng lập tức viêm độn nhận thuật cũng khó có thể duy trì, theo Uchiha Mạ Đạ Dạ gia tăng hỏa độn cường độ, viêm độn nhận thuật cũng tùy theo tiêu vong. Uchiha lưu hỏa viêm trận. Uchiha Đức Quang chủ động cắt đứt Sở Sạ Nụ nhận thuật thu phát, ngược lại phát động phong ấn kết giới ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ nhận thuật công kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy thế cũng tùy theo đình chỉ hỏa độn trả cờ dạ thu phát. Hô, hô. Tại hỏa độn nhận thuật tác dụng phía dưới, bố tử viêm trận kết giới bên trong bao vây nước biển đã bị toàn bộ bốc hơi vì hơi nước, nhiệt độ đã đạt đến bình thường thượng nhận đều không thể tiếp nhận nhiệt độ cao. Uchiha Mạ Đạ Dạ hô hấp giống như cũ kỹ ống bê gấp rút mà thô vang rồi, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một chút màu đỏ bị phòng vết tích. Dù cho dù thế nào am hiểu hỏa độn, hỏa diễm kháng tính lại cao hơn, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đây chính là thịt xương tục thai, không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng cũng là không thể nào. Mà bị Sở Sạn Đủ hộ thể Uchiha Đức Quang lại chỉ là hô hấp hơi có chút tán loạn. Chỉ có điều Uchiha Đức Quang ánh mắt đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay chuôi này cực lớn diễm quạt tròn hấp dẫn. Thần khí trong truyền thuyết diễm quạt tròn Uchiha Đức Quang tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng biến thái. Lao ra hỏa, bạo kim tệ rồi. Uchiha Đức Quang lớn quát một tiếng, thôi động hai đuôi lại lữ nhau tới, đồng thời lần nữa phát động nhẫn thuật. Viêm độn cho bụi ẩn chi thuật, viêm độn làm đốt chi thuật. Trong kết giới nhiệt độ trong nháy mắt lại đến một bậc thang. Bị nhiệt độ cao nướng đến trên thân lên nước ngập Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận đến mũi lệch ra mắt liếc. Cái này không giảm nhẫn đức hỗn đản hậu bối. Chương 272, Mên Ngông đen kịt bay kiếp cho Uchiha nhất tộc thần khí diễm quạt tròn chính xác uy lực vô tận, Uchiha Đức Quang tại trong hai người cả mẹ kỳ ạ cụ nhận thuật đối bính cũng có lãnh hội. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Uchiha diễm quạt tròn chính là bản năng vô địch, bằng không mà nói, trước kia cầm trong tay diễm quạt tròn, ngồi cưới cựu vĩ toàn thịnh thời kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không bị xẻn dù hạt hỉ dạ mà tại chung kết cốc chi chiến bên trong đánh bại, cuối cùng rơi xuống cái rựa vào cấm thuật ý dạ nạt chết giả chạy trốn hạ chẳng. Uchiha Đức Quang thi triển cho bụi ẩn chi thuật cùng làm đốt chi thuật cũng là tương đối đặc thù nhận thuật, hán lực sát thương cũng không phải thông thường nhận thuật trực tiếp tổn thương, mà là thông qua nhiệt độ cao bụi mù cùng tiếp thân hỏa diễm chế tạo bất lợi cho đối thủ chiến đấu hoàn cảnh. Nhất là tại gần như hoàn toàn phong bế trạng thái bốn tử viêm trận trong kết giới, vốn là bởi vì nhận thuật đối bính dẫn đến nhiệt độ tăng vọt, lại thêm nhiệt độ cao bụi mù ảnh hưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác chỉ cần hô hấp một cái cổ họng đều phải bốc cháy. Thằng nhãi con này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong hai mắt tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Trả cờ dạ cấp tốc rót vào trong diễm quạt tròn, đồng thời cấp tốc huy động cây quạt hấp thu bên người nhiệt độ cao bụi mù cùng hỏa diễm bên trong trả cờ dạ, đồng thời đem hắn tạo thành một cái trả cờ dạ che chắn. Mèo ô. Hai đuôi lại lư móng đuốt hung tợn đập vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ che chắn phía dưới, đem trận địa sẵn sàng đón quân địch Uchiha Mạ Đạ Dạ một trường đánh bay, đánh đến bốn tử viêm trận kết giới trên vách đá, sau đó kết giới bích ngọn lửa màu tím cấp tốc tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân bắt đầu thiêu đốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ cấp tốc thi triển thuần thân thuật bật lên, đồng thời lại huy động diễm quạt tròn hướng về thân thể của mình vỗ một cái, đem kết giới hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Nhưng nửa người trên giáp trụ đã bị kết giới hỏa diễm thiêu đến đỏ bừng, dưới nhiệt độ thiêu đốt đến Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm khó chịu. Không cần Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ toang trên người giáp trụ, hai đôi Sở Sạn Đủ lần nữa uy phong lấm lấm mà nhào tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể làm gì khác hơn là lần nữa dựa vào diễm quạt tròn tiến hành phòng ngự, nhưng cũng vô lực tiến hành ngoài định mức đánh trả. Mà Uchiha Đức Quang thì tại điều khiển Sở Sạn Đủ tiến hành công kích đồng thời, không ngừng mà thi triển nhận thuật tiến hành quấy rối. Không tệ, diễm quạt tròn xem như áp dụng thần thụ thân cảnh chế tạo thành thần khí, quả thật có đủ loại vô cùng kỳ diệu diệu dụng, đối với nhận thuật khắc chế lực cũng phi thường mạnh. Cho nên Uchiha Đức Quang liền từ bỏ nhận thuật trực tiếp công kích, tiến tới lấy hai đôi thể thuật sức mạnh tiến hành công kích. Xem như một loại đặc thù trả cờ dạ tụ hợp sinh mạng thể, vĩ thú cũng sẽ không giống như bình thường gốc cắt bọn sinh mệnh một dạng có thụ thương khái niệm, tối đa cũng bởi vì ngoại lực phá hư quá lớn từ đó làm cho trả cờ dạ thu phát ngưỡng chịu đến phá hư hoặc hạn chế mà thôi. Nhưng vĩ thú sức mạnh đủ để tồi sơn quấy biển, căn bản không phải đơn thuần lực lượng cơ thể có thể chống lại. Chúng chi Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù thông qua trụ ở giữa khối thịt thu được một bộ phận dương độn chi lực, nhưng ở thôi hóa luân hồi nhãn quá trình bên trong tiêu hao quá lớn, lại thêm vì duy trì thể nội âm độn dương độn cân bằng, cho nên hắn cũng không dám quá nhiều mà rút ra dương độn chi lực cùng Sở Sạn Đủ làm trực tiếp đối kháng. Đáng giận, đúng là khinh địch. Bị hai đôi móng đuốt đập đến bay đầy trời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy một chút ảo não. Nếu không phải là luân hồi nhãn, người luân hồi nhãn đâu? Uchiha Đức Quang một bên thôi động vi thú tiếp tục nào tới, một bên lấy rác rưởi lời nói tiếp tục quấy rối Uchiha Mạ Đạ Dạ, chẳng lẽ lần này ngươi còn không có mang ra sao? Vẫn là giấu ở chỗ cũ sao? Nếu là như vậy, chờ nện chết ngươi lão gia hỏa này sau đó, ta liền đi đem luân hồi nhãn cầm về cho chính ta dùng. Đúng, luân hồi nhãn ôn dưỡng xong chưa? Có thể hay không thay đổi liền dùng? Vẫn là nói sẽ đối với túc chủ tạo thành cơ thể gánh vác. Hắn đến cùng còn biết một ít gì? Không chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền hai đôi lại lữ đều nghe hoài nghi nhân sinh. Đây chính là luân hồi nhãn nha. Giới lý ra một mực có cái gọi là tam đại đồng thuật mà nói, nhưng ở trước mặt luân hồi nhãn, xa dìn gẳng cùng bạch nhãn kỳ thực không đáng kể chút nào, chẳng qua là bởi vì lịch sử quá lâu đời từ đó đang lưu truyền bên trong xuất hiện bất công mà thôi. Càng quan trọng chính là, luân hồi nhãn đối với vi thú áp chế thế nhưng là càng tại mạn dễ kỳ xa dìn gẳng phía trên nha. Hai đôi lại lữ trong lòng nhịn không được có chút run rẩy, truy kích vung chủ thủ chỉ hạ mã đạ dạ song trào không khỏi cũng có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Uchiha Đức Quang cũng cảm nhận được dưới trướng hai đôi lại lữ khác thường, liền an ủi một câu, hắn bây giờ dùng ánh mắt không phải ngân trang, không chỉ không có luân hồi nhãn uy năng, liền tính vạn hoa sở sản đồ hót đều không thi triển được. Hai đôi lại lữ nghe vậy cũng hơi định thần lại, tiếp tục cơ móng đuốt truy kích trên nhảy dưới tránh Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn có dẹt trắng bài sạc dự phòng không giả, hắn có thần khí diễm quạt tròn không giả, hắn tinh thông tất cả Uchiha nhất tộc bí thuật, đồng thời đã copy phần lớn thiên thủ bí thuật, cái này cũng là chân thực bất hư. Nhưng sở sản nổ cùng vĩ thú tổ hợp là xa xa không ngừng 1+12, lấy Uchiha đức quang chiến đấu trí tuệ lại thêm hai đôi lại lữ gần như vô cùng vô tận lượng trả cơ dạ, cho dù là chỉ dựa vào thể lực tiêu hao cũng có thể đem hắn tươi sống mà chết. Hơn nữa buồn nôn nhất chính là, cho dù là đối phó vi thú mọi việc đều thuận lợi miễn thuật, cũng không cách nào xuyên thấu sở sản nổ cùng kính vạn hoa đồng lực ngăn cách, từ đó ảnh hưởng đến vi thú bản thân, cho nên chỉ có thể lấy thể thuật cùng hình thể khổng lồ uy trang hai đôi tiến hành chào hỏi. Nếu như kính vạn hoa ở trên người bị truy kích đến chật vật không chịu nổi, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng âm thầm quyết tâm, cũng lần đầu tiên trong đời manh động thoái ý, cho dù là tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có cái gì chiến quả. Chiến đấu hoàn cảnh đối với khống chế vi thú Uchiha đức quang quá có lợi, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa thi triển thuấn thân thuật tránh thoát hai đôi lại lưỡi miệng rộng răng nanh nào cắn, đồng thời một cước hung hăng đá vào mèo to mèo trên gương mặt. Mèo ô. Lực đạo to lớn để cho hai đôi lại lưỡi đầu người lệch một cái, trên gương mặt sở sản nổ hóa thành trạ cờ dạ giáp trụ cũng xuất hiện một mảnh vết rách. Hòa độn dù và củ. Uchiha Đức Quang lập tức phun ra một cái biển lửa tiến hành giải vây. Không thể mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có thể miễn cưỡng vung vẩy diễm quạt tròn hấp thu hết một bộ phận dù cọc củ hỏa diễm, đồng thời hướng phía sau nhảy lên tránh ra, né tránh hai đôi lại lưỡi móng vuốt. Theo vĩ thu trả cờ dạ rút vào, Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích tạo thành vết rách cũng theo đó được chữa trị. Lại là dạng này, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cảm thấy nội tâm mình nén giận đã không nén được. Hoa con, Uchiha Mạ Đạ Dạ một bên né tránh vừa kêu reo lên, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể dựa vào một cái ngu xuẩn vĩ thú sức mạnh sao? Ngươi đây coi là bản lĩnh gì? Như thế đê hèn hành vi, chẳng lẽ ngươi nhẫn đạo sẽ không vì này mà thuốc thích sao? Đi ra, để chúng ta cùng một chỗ quyết nhất tử chiến. Uchiha Mạ Đạ Dạ một bên học Uchiha Đức Quang chi phía trước thao tác báo táp rác rưởi lời nói, một bên lưu ý phân tích bốn tử viêm trận kết giới thiếu sót. Mặc dù Uchiha nhất tộc phong ấn thuật cũng không nổi danh, nhưng một tay giải phong ấn thuật coi như không tệ, chỉ cần dòm chuẩn sơ hở, lại thêm diễm quạt tròn hấp thu duy trì kết giới trả cơ dạ, trong thời gian ngắn thoát khốn cũng không phải vấn đề quá lớn. Đối với nhị giả mà nói, đánh không lại liền chạy cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chỉ có điều đối với đã từng ngang dọc giới nhị dạ duy phục một người Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, bị một cái gia tộc hậu bối đuổi cho trên nhảy dưới tránh, thậm chí suy tư như thế nào chạy trốn thực sự không thể diện. Bất quá bởi vì kết giới bên trong xương ngủ tràn ngập, đủ loại còn sót lại hỏa độn hỏa diễm còn tại cháy hừng hực, lại thêm lúc này còn treo lên mị dục đệ tam thân phận, cho dù là đang tại duy trì bốn tử viêm trận kết giới Uchiha nhị dạ cũng không có thể phát giác trong kết giới khác thường, càng không biết cái gọi là mị dục đệ tam chính là phái cấp tiến luôn luôn đến nay gấp bội sùng bái Uchiha Mạ Đạ Dạ, cho nên cho dù là chạy trốn cũng sẽ không quá hao tổn uy danh của mình. Bởi vì cái gọi là chạy trốn nhất niệm lên, tức thì thiên địa rộng này mầm chạy trốn ý niệm Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác nội tâm cũng không phiền muộn như vậy khó chịu. Chờ ta đem luân hồi nhãn tới ghép trở về, lại cùng đáng giận này hậu bối tính sổ sách. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng âm thầm cho mình giải vây. Lao ra hỏa, đừng nói những thứ vô dụng này. Giả chính là giả, không còn dùng được chính là không còn dùng được. Thời đại thuộc về ngươi đã qua, vẫn là ngoan ngoãn giao ra diễm quạt tròn vườn cổ từ lục a. Luân hồi nhãn ta sẽ tất kỹ, ngươi liền hảo hảo mà tại tỉnh thổ phía dưới yên giấc a. Uchiha Đức Quang căn bản vốn không để ý Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như thanh phong quất vào mặt tầm thường trêu chọc, lấy càng có lực sát thương rác rưởi lời nói một bên nhục mạ vừa tiếp tục thôi động vĩ thú phát động công kích. Nhân pháp cổ cụ án chi ô no rụt. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại một lần nữa né tránh nhận thuật cùng vĩ thú móng vuốt công kích, rơi vào kết giới một bên khác phát động một đạo xẻn rủ tổ bị giả mạ phát minh huyễn thuật. Nhân pháp cổ cụ án chi ô no rụt. Uchiha Đức Quang không yếu thế chút nào, đồng dạng thúc dục giống nhau như đúc huyễn thuật. Cổ cụ án chi ô no rụt là đặc biệt nhằm vào đồng thuật, đối với xạ dị gẳng cùng bạch nhãn khắc chế hết sức rõ ràng. Bất quá tất nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng ra cái ảo thuật này, Uchiha Đức Quang cũng không để ý hai người cùng một chỗ trừng mắt ngủ. Ngươi như thế nào cũng biết thuật này. Trong bóng tối Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh lơ lửng không cố định, lại có chút nghi thần nghi quỷ ý vị. Phong ấn chi thư đều trong tay ta, ngươi nói xem. Uchiha Đức Quang một bên đáp lại một bên phát động cảm giác nhận thuật dò xét Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí chỗ ở, chỉ có điều bởi vì trong kết giới hoàn cảnh quá phức tạp, thông qua nhiệt lượng tiến hành cảm giác nóng xạ cảm ứng chi thuật cũng không cách nào xác định Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí, mà thông qua cảm ứng vật thể vận động lúc sinh ra không khí lưu động tiến tới xác nhận nhân thể vận động quỹ tích phong động tự nhiên chi thuật cũng không cách nào tại trong sương mù cùng hơi nước phân biệt ra được. Uchiha Mạ Đạ Dạ giấu ở nơi nào? A. Đột nhiên, Uchiha Đức Quang cảm giác đáp lời cách đó không xa một góc xuất hiện một mảnh trạ cờ dạ chân không. Đây là lớn nhất dị thường. Khắp nơi đều là sương mù ngọn lửa kết giới bên trong, làm sao lại có trạ cờ dạ chân không? Đó chỉ có thể nói Uchiha Mạ Đạ Dạ liền ẩn thân ở nơi đó, đồng thời vận dụng diễm quạt tròn đang hấp thu tràn ra ngoài trạ cờ dạ. Lại lữ, đụng tới. Uchiha Đức Quang lập tức thôi động vĩ thú, hướng về cảm giác vị trí đụng tới. Meo ô meo. Hai đôi lại lữ hưng phấn mà gào thét một tiếng, hướng về Uchiha Đức Quang chỉ đưa tới phương hướng hung hăng và chạm đi qua. Phanh. Hai đôi lại lữ hung hăng đâm vào bốn tử viêm trận kết giới phía trên. Cảm giác được bên cạnh thân kình phong đánh tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ miễn cưỡng tránh thoát vi thú đối mặt va chạm, nhưng phát ra động cổ củ án chi ổn no rụt cũng không biện pháp tiếp tục duy trì. Uchiha Đức Quang cũng lập tức giải trừ chính mình phát động miễn thuật. Ngươi sợ không phải muốn chạy trốn a? Uchiha Đức Quang nhìn đến bốn tử viêm trận màu sắc hơi cạn một chút, lập tức cười ha ha, tiếp tục rêu cợt nói không thể nào không thể nào. Đường đường ban đại nhân chẳng lẽ chính là như thế xương sụn người? Đây chính là có hại giới nhị dạ tu la huy danh nha. Vẫn là nói niên kỷ càng lớn mật tử càng nhỏ, đã không có cùng hậu bối một trận chiến dũng khí. Vậy không bằng chết sớm một chút tính toán. Uchiha Đức Quang trào phúng để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ lại độ tức giận đến chán buốc khói xanh. Chạy cũng vô dụng. Ngươi đời này chính là một cái bàn trà, trong cả đời đều tràn đầy chén cụ. Ngươi cho rằng gia tộc trên tấm bia đá ghi lại chính là chân thật không giả sao? Đó là giả. Liên nguyên nửa đời vì đó phấn đấu mù rèn sủ cỏ mì cũng là một cái bẫy. Hai đuôi lại lữ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều nghe kinh hồn táng đảm tóc gáy dựng đứng. Mù rèn sủ cỏ mì nha. Cũng bị lừa bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khác biệt, hai đuôi lại lữ thế nhưng là biết gì là mù rèn sủ cỏ mì. Nhưng lúc này vẫn còn trong chiến đấu. Hai đuôi lại lữ cũng không tốt trực tiếp hỏi Uchiha Đức Quang là từ chỗ nào biết những thứ này bí văn. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngược lại càng thêm kiên định chuyển tiến ý nghĩ. Chương 273, khí giáp dắt binh tàn phế trốn chạy. Nếu như nói ngay từ đầu Uchiha Đức Quang rác rưởi lời nói để cho hắn đối với giới quyền dẹt trắng có một chút hoài nghi, như vậy vừa mới lời nói kia để cho hắn đối thoại tuyệt hoài nghi trực tiếp kéo căng. Cho dù không phải tất cả dẹt trắng đều có vấn đề, nhưng dẹt trắng bên trong tuyệt đối sẽ có vấn đề. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa tiếp tục quan sát lưu ý sơ hở, một bên né tránh ít sợ sạn đủ công kích. Nhất định muốn nghiêm tra dẹt trắng, nhất thiết phải người người xét duyệt người người qua ải. Tha giết lầm 1000 tuyệt không buông tha một cái. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm tràn đầy quét sạch dẹt trắng ý niệm. Hơn nữa, thể lực của hắn đã cảm thấy chống đỡ hết nổi. Mặc dù gà con bằng vào thân pháp có lẽ có thể tránh thoát lao ưng chảo săn, nhưng bởi vậy tiêu hao thể lực tỷ lệ lại so với diều hâu lớn. Hỏa độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái thuấn thân thuật hướng về ít sợ sạn đủ mặt sau tránh đi, vừa mới rơi xuống đất lập tức phun ra 4 đạo cực lớn hỏa long hướng về Uchiha Đức Quang đánh tới. Tại Uchiha Đức Quang thôi động phía dưới, hai đuôi lại lưỡi gào hét to, từ trong miệng phun ra từng đoàn chuột hình dáng hỏa diễm tiến hành nên kích. Rầm rầm rầm. Tại trong một mảnh trạ cờ dạ tuấn bạo âm thanh, Uchiha Mạ Đạ Dạ treo lên trạ cờ dạ che chắn đối mặt lao đến. A. Uchiha Đức Quang có chút ngoài ý muốn, cho là lao ra hỏa đã bị mình mắng mất trí rồi không né tránh nữa. Hai đuôi lại lưỡi móng đuốt phát sau mà đến trước, hung hăng phải đập vào trạ cờ dạ che chắn phía trên. Răng rắc. Trạ cờ dạ che chắn đứng thanh mà nát. Nhưng lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ không né tránh nữa, mà là hướng về phía hai đuôi lại lưỡi gương mặt xông tới. Đồng thời bên phải quyền ngưng kết trạ cờ dạ, hung hăng nện ở sở sản đồ hóa thành mặt nạ phía trên. Cho dù là Uchiha Đức Quang quấy rối hỏa độn cũng không thể để cho hắn tiến hành tránh né. Thú vị. Uchiha Đức Quang lập tức ngưng kết trạ cờ dạ tại ít sở sản đủ phần lưng tạo ra một đôi cánh tay, hướng về đang hung hăng mà đập vào sở sản đồ hóa mặt nạ Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt tới. Giang giác. Theo Uchiha Mạ Đạ Dạ liều mạng công kích, hai đuôi trên đầu sở sản đồ hóa mặt nạ bị đánh nát một mảnh. Hoa ảnh thức nhĩ thuận thuật quyết đan vào khuên tay. Uchiha Mạ Đạ Dạ lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái tọa ký tự chú. Hung hăng đặt tại hai đôi lại lưỡi trên đầu. Nhưng Uchiha Đức Quang ngưng tụ sở xạ tay lớn cũng đồng thời bắt được thân thể của hắn, cùng sử dụng lực nắm chặt. Gào gào gào. A a a. Bị bắt lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng bị hỏa ảnh thức nhị thuận thuật đánh trúng hai đôi lại lưỡi đồng thời phát ra tiếng gào thét. Uchiha Đức Quang liều mạng thôi động sở xạ nổ ho cánh tay dùng sức nắm chặt, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ nửa người dưới vặn trở thành một mảnh xương máu. Nhưng bị hỏa ảnh thức nhị thuận thuật mê hoặc hai đôi lại lưỡi cũng lâm vào trong mơ hồ, uy trang trạng thái cũng bởi vì thiếu quyết vi thú trả cờ dạ đưa vào dần dần tan rã. Uchiha Đức Quang đang chờ chuyển hóa làm tầm thường sở sạn nổ áo trạng thái đem còn sót lại Uchiha Mạ Đạ Dạ nửa thân thể tiếp tục đánh thành cho bụi, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Phanh. Dưới lòng bàn chân bốn tử viêm trận kết giới bích truyền đến một đạo tiếng vang, nghiệm chứng Uchiha Đức Quang ý nghĩ. Theo kết giới phần đáy tan rã, cảm giác được trong kết giới có người thoát đi, Uchiha Nghị Dạ lập tức giải trừ thuật thức bắt đầu phân tán bốn phía né tránh, đồng thời tính toán ở hậu phương một lần nữa bắt kết giới. Y Dạ Na. Uchiha Đức Quang khí phải nổi trận lôi đình. Lại là kiểu cũ lấy mắt đổi mệnh nổ pháp. Chớ ngủ. Uchiha Đức Quang thôi động sở sạ nổ ao một quyền đem hôn mê hai đôi lại lữ thức tỉnh. Dạ xạ cả quỳnh câu ngọc. Sau đó liều mạng ngưng kết vô số đạo câu ngọc hướng về dưới mặt biển đập tới, gắng gượng đem một mảnh nước biển toàn bộ bốc hơi, chật vật không chịu nổi Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng tại đáy biển hiện ra thân hình. Đó là gia tộc Diễm Quạt Tròn. Lánh mắt Uchiha Nghị Dạ nhìn thấy trong tay Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm cây quạt, lập tức hô to một tiếng. Kết giới. Nhanh. Đừng cho hắn chạy. Lập tức, luôn cuống tay chân Uchiha các Nghị Dạ một lần nữa phát động một cái phạm vi rộng hơn 4 tử viêm trận kết giới. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa giam ở trong đó. Mặc dù không biết vì cái gì Uchiha nhất tộc thần khí Diễm Quạt Tròn sẽ xuất hiện tại Mị Dục Đệ Tam trong tay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Uchiha các nghị dạ hành động. Ta. Lần thứ nhất, Uchiha Mạ Đạ Dạ bởi vì tộc nhân quá độ nghiêm chỉnh huấn luyện mà cảm thấy một tia tuyệt vọng. Lúc này Uchiha Đức Quang cũng không đoái hoài tới lần nữa cùng hai đôi lại lữ một lần nữa tổ hợp vì ít sợ sạn đủ trạng thái, mà là trực tiếp thôi động sợ sạn đồ ho hướng về mù một con mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ uy quyền đập tới. Bởi vì lúc này vốn có kết giới đã sụp đổ. Sương mù hỏa diễm cũng theo kết giới phân tán bốn phía phai mở, Uchiha Đức Quang thôi động sở sạn nổ ho không sợ đuổi giết vai hùng cũng nhìn một cái không sót gì. Duy trì kết giới Uchiha các nỉ dạ không khỏi phát ra hưng phấn chú lên, vì Uchiha Đức Quang trợ uy. Mà trước mắt bao người, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa nhặt lên thần tượng bao phục, không còn dám tùy ý sử dụng Uchiha nhất tộc cùng tiên thủ nhất tộc có liên quan bí thuật, chỉ sợ bởi vậy bị gọi ra thân phận từ đó làm cho một thế anh danh trôi theo nước chảy. Đáng giận đáng giận đáng giận. Đáng chết nhất tộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng lại không để ý tới cùng Uchiha Đức Quang tiếp tục dây dưa chiến đấu. nếu là tiếp tục đánh xuống mà nói, hắn có thể thật sự sẽ chết. Vì cái gì các ngươi cái này một số người liền không thể lý giải ta? Vì cái gì tộc nhân đều muốn vứt bỏ ta? Cùng loạt Uchiha Mạ Đạ Dạ miễn cưỡng thôi động một đạo sóng lớn hơi ngăn trở một chút Uchiha Đức Quang Sở Xạ Nổ Ho Cự Quyền, sau đó liều mạng vùng vẩy diễm quạt tròn hướng về dưới thân bốn tử viêm trận kết giới bích chém ra xuống dưới. Kết giới bích xuất hiện lần nữa một vết nứt. Uchiha Đức Quang Sở Xạ Cự Quyền đánh tan sóng lớn ngăn cản, lần nữa hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đập tới. Mà bị Uchiha Đức Quang một quyền đánh tỉnh hai đôi lại lư cũng hướng về đang cố gắng đánh tan kết giới Uchiha Mạ Đạ Dạ phun ra từng đạo nợ rủ mì kẻ đả mạ. Răng rắc. Bốn tử viêm trận lần nữa bị kích phá. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể cũng bị Sở Xạ Nổ Ho lần nữa truy thành thịt nát. Uchiha Đức Quang cấp tốc phân ra một cái ảnh phân thân từ Sở Xạ Nổ Ho phòng hộ bên trong nhảy ra, một cái thuận tay kéo được gia tộc thần khí diễm quạt tròn. Chính thống tại ta. Uchiha Đức Quang nội tâm cuồng hỉ. Uchiha các nhị giả cưỡng ép nhịn xuống kết giới bị ép buộc phản vệ, lần nữa lui về phía sau tung người, tính toán lại một lần bắt phong ấn kết giới. Xoát. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân hình lại một lần dưới đáy biển một bên khác khôi phục như lúc ban đầu. Lại là Izana. Uchiha Đức Quang cảm giác biết đến quen thuộc trả cờ dạ ba động xuất hiện lần nữa, lập tức sững sờ. Cái này không nhẫn thuật nha. Chẳng lẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng thuật không có hỏa hoãn kỳ sao? Sau đó không kịp nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới nội đường, Uchiha Đức Quang cấp tốc tại trong sở sạ nổ ao cự trưởng lần nữa ngưng kết trả cờ dạ. Dạ xạ cả quỳnh câu ngọc. Vô số đạo câu ngọc hướng về dưới đáy biển cảm giác phương hướng đập tới. Hai đuôi lại lữ mặc dù không rõ cho nền, nhưng cũng hướng về Uchiha Đức Quang phương hướng công kích cuồn phún nở rủ mỉ kệ đà mạ. Nước biển lại một lần nữa bị tạc phải lăn lộn sôi trào. Hai mắt tận mù lại trả cờ dạ cơ bản tiêu hao hầu như không còn đủ trí hạ mã đạ dạ dùng hết cuối cùng một tia trả cờ dạ, ở trong nước biển chuyển ra một thanh âm. Một đạo bóng hình màu trắng từ trong nước trong một khối tiểu khối thịt căng phồng lên tới, đồng thời cấp tốc hóa thành một con cá hình dáng quái vật, hướng về đang tại đau khổ vùng vẫy dành sự sống ngủ trí hạ mã đạ dạ bao khỏa tới. Đây là ủ trí hạ mã đạ dạ phía trước vì thăm dò mạc phủ tình báo mà đặc biệt điều chỉnh thử thủy dùng bản dẹp trắng. Mặc dù không có cái gì sức chiến đấu cùng năng lực bay liên tục, nhưng ở trong nước tốc độ hành động cực nhanh. Rầm rầm rầm. Dạ xạ cả quỳnh câu ngọc dư âm nổ đem Uchiha Mạ Đạ Dạ nửa người lần nữa nổ nát nhừ, nhưng một bên khác thân thể cũng bị đặc thù dẹt trắng bao trùm, đồng thời cấp tốc hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Uchiha Đức Quang chỉ là hơi chút ngây người, Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ ba động liền cấp tốc biến mất không còn tâm tích. Ngừng công kích. Uchiha Đức Quang cảm giác ứng một chút, lên tiếng kêu ngừng hai đôi lại lữ cùng Uchiha các nhị dạ hướng về đáy biển điên cuồng công kích hành vi. Hô. Mặc dù để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể chạy trốn thật sự là một kiện việc đáng tiếc, nhưng Uchiha Đức Quang cũng không có năng lực lẻn vào đáy biển tiến hành điều tra. Giải trừ sở sạn nổ ao trạng thái sau đó, Uchiha Đức Quang rơi vào trên mặt biển, ảnh phân thân đem diễm quạt tròn đưa tới sau đó liền tự động giải trừ. Hai đuôi lại lữ vội vàng thu nhỏ thân thể chạy tới, tại Uchiha Đức Quang bên cạnh thân dùng đầu người cọ sắt quần áo dạng ngây thơ. Cầm trong tay diễm quạt tròn Uchiha Đức Quang phóng nhãn chiến trường, chỉ cảm thấy tình thế không phải nhỏ hơn mà là tốt đẹp. Vũ ẩn nhị giả quân tại mạc phủ đã kích xuống, đã hiện lên toàn tuyến hỏng mất chi tư, duy nhất còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chính là 6 đôi dịn cờ dị kỳ. Nhưng lúc này cũng bị mạc phủ nhị giả quân vây quanh vây khốn, ú dù mạc kỳ nhất tộc phong ấn thuật không ngừng mà hạn chế kỳ hành động phạm vi, đem hắn bắt được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Toàn thắng. Uchiha Đức Quang cao nâng diễm quạt tròn, nhảy lên hai đuôi lại lữ đỉnh đầu. Hai đuôi lại lữ cũng vô cùng có ánh mắt khôi phục cực lớn hình thể, đem Uchiha Đức Quang nâng đỡ đứng lên. Toàn thắng. Mạc phủ nhị giả quân thấy vậy vang hùng, cũng tùy theo cùng nhiệt hô to. Chương 274, khen công diệu võ thu hàng binh diễm quạt tròn. Tượng trưng cho Uchiha nhất tộc chí cao vô thượng quyền lực thần khí diễm quạt tròn. Toàn thắng. Ngồi cưỡi hai đuôi Uchiha Đức Quang cao nâng diễm quạt tròn, tại cùng nhiệt Uchiha các nhị dạ bao vây phía dưới, hướng về cuối cùng đang tại dây dưa 6 đôi dịn cờ dị kỳ chiến trường hành quân. Đúng vậy, chỉ là hành quân. Sau khi Uchiha Đức Quang chính thức đánh bại ngụy trang vì mỹ dục đệ tam Uchiha Mạ Đạ Dạ, vụ ẩn nhị dạ liền triệt để toàn quân bị bại. Duy nhất còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự 6 đôi dịn cờ dị kỳ hoặc là bởi vì vi thu hóa sau đó đánh mất thần trí cho nên không có xem xét thời thế chạy trốn mà thôi, nhưng ở hắn kỳ nông cùng một đám mạc phủ nhị dạ tinh anh liên hợp vây công, bị bắt sống cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều bởi vì 6 đôi năng lực là đối với kim loại vũ khí khắc chế trình độ tương đối cao dung thực chi lực cùng cường toan dung dịch, lại thân là vi thú cơ bản đối với độc tố miễn dịch, cho nên hắn kỳ nông cùng mạc phủ các nhị dạ hơi có chút chân tay có quắn mà thôi. Uchiha Đức Quang đến chính là triệt để ép vỡ 6 đôi dịn cờ dị kỳ sau cùng dãy rùa. Uy trang sở sạn đủ. Uchiha Đức Quang lần nữa phát động biểu hiện ra Uchiha nhất tộc chí cao vĩ lực, thôi động sở sạn đủ hóa thành giáp trụ bọc tại hai đôi lại lữ trên thân, hướng về bị mấy đạo kim cương xiềng xích giam cầm tại chỗ 6 đôi dịn cờ dị kỳ phát động một kích cuối cùng. Meo. Hai đôi lại lữ tựa hồ không có chút nào vi thu ở giữa tình nghĩa, cũng không có cùng 6 đôi ôn chuyện hoặc dễ cận ý nghĩ, tại hóa thành uy trang trạng thái sau đó, đều không cần Uchiha Đức Quang phát ra chỉ lệnh, liền gào lên một tiếng hướng về vi thu hóa 6 đôi dịn cờ dị kỳ nhào tới. Bò họ. 6 đôi dịn cờ dị kỳ phát ra một đạo giống như tiếng thê, hướng về đánh tới chớp nhoáng uy trang sở sạn đủ phun ra từng đạo mùi dị thường gây mùi dung dịch. Thủy độn đại bạo nước trôi sóng. Đều không cần Uchiha Đức Quang động thủ, hắn kỳ nông lập tức nhanh chóng kết ấn, từ trong miệng mãnh liệt phun ra một đạo sóng lớn hóa thành cực lớn thủy đoàn đem 6 đôi ăn mòn dung dịch bao lấy. Lập tức, Mạc phủ nhị dạ quân bên trong vòng xoáy nhị dạ vung ra một đạo kim cương xiển xích câu ở thủy đoàn, thông qua phong ấn phủ chú đem hắn khóa lại cũng không ngừng áp bách thu nhỏ, cuối cùng đem bao hàm vi thú chi lực thủy đoàn có lại thành lớn chừng quả đấm thủy cầu, đồng thời đem hắn phong ấn tại quyển trục bên trong. Một bộ này đối phó 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ phản kích quá trình phân công rõ ràng, hành động nhanh nhẹn, vừa nhìn liền biết tại chiến đấu quá trình bên trong không dùng một phần nhỏ chiêu này áp chế đang tại bạo tẩu bên trong 6 đuôi. Uy trang sở sản đủ hung dữ phải đâm vào 6 đuôi hung bên cạnh, đem đang cố gắng tránh thoát kim cương khóa 6 đuôi định lật vào biển. Bò hò bò hò. Bò hò. 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ lần nữa phát ra cáo kỉnh tiếng kêu, điên cuồng vặn vẹo to béo như giỏi thân thể, tự nhiên trên người cường toàn dung dịch. Nhưng bắn tung tóe đến uy trang sở sản đủ biến thành giáp trụ phía trên cường toàn dung dịch cũng chỉ là hơi ăn mòn một hồi, liền bị Uchiha Đức Quang vận dụng viêm độn chi lực hóa đi. Hai đuôi lại lựa ỷ vào uy trang sở sản đủ phòng hộ, không thèm để ý chút nào 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ cường toàn công kích, hung tợn cắn 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ hung bên cạnh, miệng chảo cùng sử dụng mà cắn xé đứng lên. 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ dãy rủa càng thêm kịch liệt. Bò họ, lại có mấy đạo kim vừa xiềng xích câu ở 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ thân thể, hình nòng nọc phong ấn phủ văn theo xiềng xích bổ sung vị thú hóa vỏ ngoài ra. Thân ham khốn cảnh 6 đuôi càng thêm mãnh liệt vận chuyển động thân thể, tính toán thoát khỏi phong ấn cùng hai đuôi cắn xé. Tiểu tử, ngươi làm sao còn không động thủ nha? Hai đuôi lại lữ không cẩn thận bị 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ mấy cái đuôi khét một mặt, cắn đứng thẳng người bên hông mèo miệng cũng bị rót tràn đầy một ngụm cường toan dung dịch, nhất thời bị đau, cũng không khỏi buông lỏng ra đang cắn xé phải hừng khởi miệng mắng. Nó giống như không có mắt, huyền thuật không có cách nào thi triển. Uchiha Đức Quang cũng có chút bất đắc dĩ giải thích một chút. Thực sự là buồn cười lý do. Hai đuôi lại lữ bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục nhào tới. Bất quá tất nhiên mèo to meo đều nói như vậy, cái kia Uchiha Đức Quang cũng không có ý định tiếp tục xem vai diễn. Tại 6 đuôi lần nữa phun ra một đoàn cường toan dung dịch đồng thời, Uchiha Đức Quang trong nháy mắt giải trừ uy trang sợ sạn đủ trạng thái, cấp tốc thi triển thuấn thân thuật nhảy lên giữa không trung, hướng về 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ huy động Uchiha thần khí diễm quạt tròn. Uchiha bắn ngược. Vừa mới ra miệng mà ra cường toan dung dịch còn chưa phun tung tóe ra, liền bị diễm quạt tròn thúc dục sức mạnh bắn ngược trở về, tưới vào 6 đuôi trên mặt. Viêm độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Uchiha Đức Quang một tay kết một cái dần ấn, miệng một trống, phun ra 4 đạo cực lớn viêm long hướng về 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ nhào tới. Sau đó lại đem trả cờ dạ rót vào diễm quạt tròn bên trong, thôi động kèm theo phong độn chi lực vì viêm long trợ uy. Ầm 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 ầm, 4 đạo viêm long không phát nào trượt, toàn bộ đánh trúng 6 đôi rỉn cờ dị kỳ. Hai đôi lại lưỡi chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, tiếp đó khoác sở xạ áo giáp trong nháy mắt tiêu thất, đang sợ hết hồn thời điểm, bị viêm long đánh trúng 6 đôi rỉn cờ dị kỳ liền bị tạc đến không cách nào duy trì tại mặt biển lưu động, đồng thời lần nữa đổ vào nước biển bên trong. Nhưng vòng xoáy nhị dạ kim cương xiềng xích vẫn câu ở 6 đôi rỉn cờ dị kỳ hoàn toàn vĩ thu hóa sau thân hình khổng lồ, khiến cho không cách nào lặn xuống nước mà chạy. Ánh lửa tôn Uchiha Đức Quang giữa không trung rơi xuống đồng thời vung lên cánh tay trái, thả ra ký túc trong đó viêm long ánh lửa tôn, hướng về đang tại trong nước biển lăn lộn 6 đôi rỉn cờ dị kỳ nào cắn đi qua. Mặc dù nước biển hoàn cảnh đối với ánh lửa tôn loại này viêm độn tạo vật khá bất lợi, nhưng kèm theo thiêu đốt thuộc tính lại có thể khắc chế 6 đôi toàn thân bài tiết dịch axit. Hơn nữa, Uchiha Đức Quang cũng không hy vọng xa vời ánh lửa tôn có thể chế phục 6 đôi, chỉ cần có thể đem hắn ngăn chặn là được rồi. Sơ san đủ. Ngay tại ánh lửa tôn đem 6 đôi rỉn cờ dị kỳ quấn chặt lấy đồng thời, giữa không trung rơi xuống Uchiha Đức Quang hít sâu một hơi, nhanh chóng rút ra đồng lực dung hợp trả cờ ra ngoại phóng hiển hóa làm một đạo cầm trong tay song đao bốn tay tượng ma thần. Đáng giận tiểu tử, bị sợ hết hồn hai đuôi lại lưỡng ngạo kiều mà hùng hùng hổ hổ, đồng thời cấp tốc nhảy lùi lại lui ra chiến đấu tiến vào xem kịch trạng thái. Dạ xạ cả bình câu ngọc. Uchiha Đức Quang tại sở sản đủ cự trưởng bên trong ngưng tụ ra vô số đạo câu ngọc, phép đầu cái nào hướng lấy đang tại trong nước biển dãy rủa 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ tới. Rầm rầm rầm. Đang cùng ánh lửa tôn giấy rùa tử đấu 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ bị dạ xạ cả quỳnh câu ngọc nổ địa bàn choáng nao trướng, hoàn toàn vĩ thu hóa sau đó trả cờ dạ hình thể cũng bị nổ gãy hai cái đuôi. Hai đuôi lại lữ xem xét, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng lại cũng không nhìn tới hí kịch lợi dụng lôi đình không kịp che hai chi thế cấp tốc nào tới, cắn một cái vào một đầu trả cờ dạ cái đuôi đồng thời nuốt vào bụng. Mà khác một đầu bị nổ gãy trả cờ dạ cái đuôi cấp tốc bị vòng xoáy nhị dạ phong ấn thu về. Uchiha Đức Quang cũng lười để ý mèo to meo cử động, thôi động sở sản đủ huy động hai đầu tay lớn một cái từ trong nước biển bước ra. Hai đạo khác tay lớn huy động trường đao đâm vào 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ biến thành vĩ thú toàn bộ hình thái thể nội. Viêm độn tiêu đốt. Mãnh liệt viêm độn chi lực theo sở xạ trường đao dẫn vào 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ vĩ thú thể nội. Bò họ. 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, lập tức âm thanh càng ngày càng nhỏ, bề ngoài thật dày vĩ thú trả cờ dạ bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cấp tốc tăng lớn cường độ. Còn tại duy trì lấy kim cương khóa vòng xoáy nhị dạ thế, lập tức gia tăng trả cờ dạ thu phát cường độ. Câu tại 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ trên người kim cương xiềng xích cấp tốc sâu dò xét, khóa lại tham tại vừa dày vừa nặng vi thú chi thể bên trong rỉn cờ dị kỳ bản thể. Phong đuôi phản ấn. Theo một đám vòng xoáy nhị dạ cùng nhau thôi động phong ấn thuật, 6 đuôi rỉn cờ dị kỳ vi thú áo khoác cuối cùng triệt để tán đi, hắn rỉn cờ dị kỳ bản thể cũng rơi vào Uchiha Đức Quang sở sản đủ cự trưởng bên trong. Lại một đầu vi thú tới tay. Uchiha Đức Quang trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nếu như mình có ý thu thập 9 đầu vi thú mà nói, như vậy hiện tại tiến độ đã đạt đến 4-9. Cũng không biết cái kia đại hiếu tử giấu ở nơi nào. Làm sao đều không biết nói tới mê hoặc ta một chút đâu thật là. Uchiha Đức Quang nội tâm một bên nói thầm, thuận tay liền đem cự trưởng bên trong rỉn cờ dị kỳ hướng về phía dưới vòng xoáy các nhị dạ ném đi, đồng thời nhân thể giải trừ sơ san đủ. Vòng xoáy các nị dạ luôn cuống tay chân tiếp xúc đến từ trên không vòng cung dịn cờ dị kỳ, đồng thời cấp tốc ở tại trên thân bổ túc một đống lớn đủ loại phong ấn thuật, để đang ở một bên xem náo nhiệt hai đôi lại lữ khỏe mắt cuồng loạn không thôi. Tại ba đôi dịn cờ dị kỳ cả giặt kỳ ạ cụ dạ bị giải phong khôi phục thần trí sau đó, vòng xoáy sở nghiên cứu liền đã mất đi thường dùng vĩ thú trả cờ dạ động lực, bây giờ lại lần nữa bắt được một cái hoàn toàn mới phiên bản vĩ thú, cũng đủ để bổ khuyết sở nghiên cứu nguồn năng lượng chống chỗ. Mà đang bắt sáu đôi dịn cờ dị kỳ trong quá trình chiến đấu một mực kéo dài công việc cả giặt kỳ ạ cụ dạ cũng túi đầu thật sâu sọ, lấy che giấu chính mình bị thương vẻ tuyệt vọng. Vũ ẩn. Xong. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cho dù trận chiến này sau, Vũ ẩn danh hào vẫn có thể tồn tại, cái kia cũng chính là Đức Quang Mạc phủ trong khống chế phụ thuộc cùng nguồn mộ lý mà, lại không độc lập tự cường cơ hội. Vạn thắng. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ trong lòng Đức Quang đầu hào chó săn quỷ đăng nhã ngạn thứ nhất quỳ một chân trên mặt biển, lấy cùng nhiệt nhất ngự khí hô quát triều bái. Vạn thắng. Trương Thu Di tam tộc nhị dạ cấp tốc thuần thục tùy theo quỳ xuống. Vạn thắng. Mạc phủ nhị dạ hòa thân phụ nhẫn tộc nhị dạ ngay sau đó một gối quỳ xuống, hướng chủ quân dâng lên chính mình kính ý vạn thắng. Theo tiếng gầm càng ngày càng cao triều bái hô quát, vũ nhận lính đánh thuê cùng vụ ẩn tù binh cũng lấy hèn mọn nhất trạng thái hướng lực cầm vĩ thú Uchiha Đức Quang quỳ xuống. Cho dù là thực lực thấp kém nhất bên ngoài hệ vũ nhận lính đánh thuê, cũng đầy tâm tự hào tại một gối quỳ xuống đồng thời ưỡn ngực tiếp nhận Uchiha Đức Quang ánh mắt kiểm duyệt. Hắn kỳ nông đứng thẳng bất động tại chỗ, nội tâm tức giận không thôi. Bọn này mộ mạnh hôn đàn bộ hạ. Mặc dù nội tâm tức giận mắng không ngừng, nhưng hắn kỳ nông cũng rất cho mặt mũi mà một tay xoa ngực, hướng Uchiha Đức Quang hơi hơi không mình hành lễ. Uchiha Đức Quang hướng hắn kỳ nông gật đầu đáp lễ. Sau đó, nâng cao diễm vào tròn, trong hai mắt mạn dễ kỳ xạ dịn gặm nhanh chóng chuyển động, phóng ra hào quang màu đỏ thắm, cao giọng nói: "Vinh quang quy về chư quân, vì chủ quân quên mình phục vụ." Tất cả Uchiha nhị dạ cùng nhau lộ ra chính mình xạ dịn gặm, cùng nhiệt mà lớn tiếng đáp lại. Hết thảy đều kết thúc, Mạc phủ hoàn toàn thắng lợi. Hơn 7000 vụ ẩn nhị dạ bị bắt, hơn 3000 người, người chết trận vô số kể, mà Mạc phủ xuất chiến nhị dạ quân trên dưới chết trận không đủ ngàn người. Hơn nữa chết trận nhị dạ quân lại đa số từ xạ dụ Tobi, trí thôn chờ từ nghịch nhị dạ tạo thành trưởng trị doanh nhị dạ cùng dùng tiền thuê tới vũ nhẫn bị nước binh sĩ. Bài trừ cái này hai loại nhị dạ quân sau đó, Mạc phủ bộ đội trực thuộc chiến tổn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mà vụ ẩn phương diện, ngụy trang vì mị dục đệ tam vũ trí hạ mã đạ dạ ở dưới con mắt mọi người trọng thương bại trốn, sáu đuôi dỉn cờ dị kỳ bị bắt sống bắt lấy. Bây giờ vụ ẩn đã cũng không còn sức mạnh chống cự Mạc phủ tiếp xuống xâm lấn. Mạc phủ hạm đội trên tàu chỉ huy rửa mặt nhất định đủ chỉ hạ Đức Quang tại buồng chỉ huy bên trong tiếp kiến chiến hậu một mực cầu tự mình gặp mặt nói chuyện cả giặt kỳ ạ gù dạ. Đức Quang đại người, ngươi tính xử trí như thế nào vụ ẩn? Sắc mặt xám trắng cả giặt kỳ ạ gù dạ thấp giọng hỏi. Vụ ẩn đã không có cơ hội, nhưng kể cả đầu hàng, cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng hy vọng có thể vì chính mình cùng với vẫn còn tồn tại vụ ẩn nhị dạ cầu một cái tương đối hậu đãi một điểm đầu hàng điều kiện. Chỉ có bình định lập lại trật tự, khôi phục vụ ẩn chính thống mà thôi. Uchiha Đức Quang từ tốn nói. Quỷ đang chờ vụ ẩn tam tộc sao? Cả giặt kỳ ạ gù dạ sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Trương Thu Di tam tộc trở về thôn đại biểu ý nghĩa, cho dù Uchiha Đức Quang không nói, hắn cũng có thể đoán được. Đúng vậy. Uchiha Đức Quang cũng không nói gì nhiều. Vũ ẩn nhị dạ sẽ vì ngài dâng lên trung thành, đồng thời từ đây tuân theo mệnh lệnh của ngài tại Mạc phủ cờ hiệu phía dưới xuất chiến, vô luận địch nhân là ai cũng cho hướng đến vô địch. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ khổ tâm nói mong rằng không cần chế tạo không cần phải mổ giết. Tất cả vũ ẩn nhị dạ đều sẽ là vì ngài giết địch nhân đao. Ta tôn trọng Trương Thu Di tam tộc ý kiến. Uchiha Đức Quang bất vi sở động thân là sáng tạo thôn nhẫn tộc cùng nhẫn thôn trụ cột hào môn, tam tộc không nên lọt vào như thế tàn khốc đối đãi. Đó là Uchiha mà đã ra mê hoặc lên loạn cục, cũng không đại biểu cho tất cả vụ ẩn nhị dạ. Cả giặc kỳ ạ gù dạ vô lực giải thích. Vậy thì thế nào? Uchiha Đức Quang lắc đầu, chẳng lẽ đối với tam tộc phụ nữ trẻ em huy động đồ đao không có vụ ẩn nhị dạ phần sao? Hơn nữa trong tay nhiễm huyết, chẳng lẽ còn có thể đầu hàng liền xóa bỏ sao? Uchiha Đức Quang cười lạnh liên tục, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Chết để hết hy vọng, cả giặc kỳ ạ gù dạ trầm mặc một hồi, là xong lễ rời đi. Ra đi. Uchiha Đức Quang tĩnh tọa một hồi, mới từ tốn nói. Chủ quân. Quỷ đăng nhã ngạn từ buồng chỉ huy cửa hông đi bảo, đồng thời quỷ gối Uchiha Đức Quang diện phía trước. Người cũng nghe thấy rồi chứ. Uchiha Đức Quang thuyết nói các ngươi tam tộc dự định như thế nào. Ta sẽ tôn trọng các ngươi ý kiến. Thanh toán. Quỷ đăng nhã ngạn bái phục trên mặt đất, ngữ khí nghẹn ngào Đức Quang đại người, còn xin thanh toán những cái kia đồ sát tam tộc nhị dạ bụ ẩn. Ta đã nói rồi, ta sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi. Uchiha Đức Quang sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một khi hướng khi xưa cùng thôn nhị dạ huy động đồ đao tiến hành trả thù sau đó, Trương Thu Di tam tộc liền không còn cách nào triệt để thu phục nhận thôn nhân tâm, đã như thế, Uchiha Đức Quang cũng liền có thể đem vụ ẩn giao cho tam tộc phân trưởng. Đứng lên đi. Uchiha Đức Quang thượng phía trước đỡ dậy quỳ rạp trên đất quỷ đăng nhã ngạ, nhẹ lời nói ngươi là ta tin cậy nhất nhị dạ một trong, cho nên thanh toán quét sạch bọn phản động sự tình, ta cũng đem giao cho ngươi dẫn đội thi hành. Cảm tạ Đức Quang đại người tin cậy. Quỷ đăng nhã ngạ cảm động đến lệ nóng rưng trọng. Từ tam tộc tàn bộ chạy ra vụ ẩn đi nương nhờ Mạc phủ cái kia nhất thời lên. Quỷ đăng nhã ngạn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới một lần nữa giết trở lại thôn, bây giờ một buổi sáng đạt được ước muốn, nội tâm kích động chi tình đơn giản không cách nào nói nên lời. Còn có một chuyện cần phải giao dư ngươi đi làm. Uchiha Đức Quang nghiêm sắc mặt. Thì Đức Quang đại người phân phó. Quỷ đăng nhã ngạn đội vàng lần nữa quỳ xuống đất. Ta đem bổ nhiệm ngươi làm vụ ẩn trinh phạt tiên phong nhị dạ quân chỉ huy, ngươi có lòng tin vì ta đánh xuống vụ ẩn sao? Nhất định đem không có nhục sứ mệnh. Quỷ đăng nhã ngạn thần sắc càng thêm phấn khởi. rất tốt, rất có tinh thần. Uchiha Đức Quang thỏa mãn gật đầu một cái. Ngoại trừ tam tộc nhị ra bên ngoài, trận chiến này tù binh bên trong ngươi lại tuyển bạt 1000 người tùy ngươi xuất chiến, hơn nữa đỏ chuẩn bị đội phen thứ 3 đội cũng xứng thuộc cho ngươi xem như quân pháp đội. Tuân mệnh. Quỷ Đăng Nhã Ngạn kích động không thôi. Đỏ chuẩn bị đội nhị dạ thế nhưng là từ Uchiha nhất tộc phái cấp tiến nhị dạ tạo thành mạc phủ cố nén nhất của nhà. Bây giờ đem 1/3 phối thuộc đến chính mình dưới trướng, có thể thấy được Đức Quang đại người đối với chính mình coi trọng. Nghĩ tới đây, Quỷ Đăng Nhã Ngạn mừng rỡ như điên. Đi thôi, đi vì ta mang đến thắng lợi. Uchiha Đức Quang phi thường hài lòng. Ta cần một cái tương đối hoàn chỉnh vụ ẩn trở thành mạc phủ tối dũng mãnh binh khí, Nhã Ngạn quân, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à? Hôm nay trước tiên càng một trường, buổi tối đổi thật lớn cương ngày mai xong càng, ta sẽ tận lực áp xúc đại gia không thích quá độ nội dung độ dài. Tấu chương xong, chương 275, vĩ đại Đức Quang tướng quân sắp đến trung thành vụ ẩn tà ác mạc phủ đánh lén thủy ảnh đại nhân chủ lực nhị dạ quân. Khi Minh Lương hải chiến vụ ẩn hạm đội chủ lực toàn quân bị bại tin tức theo bại trốn vụ ẩn nhị dạ truyền về thôn lúc, vụ ẩn trên dưới lập tức một mảnh xôn xao. Mạc phủ, lại là mạc phủ. Uchiha, tà ác Uchiha. Ngay tại vụ ẩn các nhị dạ kinh hoàng không chịu nổi một ngày, chỉ có dựa vào rác rưởi lời nói hòa dịu tâm tình của mình lúc, còn sót lại 4 tên vụ ẩn trưởng lão cấp tốc liên hiệp, đem hết toàn lực tập kết nhà mình phe phái nhị dạ, tính toán trong khoảng thời gian ngắn khống chế nhận thôn trật tự. Đồng thời, còn có nhiều đội sứ giả bí mật từ nhận thôn lặn ra, chỗ cần đến là nhận giới đại lục vân ẩn, nha ẩn, xa ẩn. Về phần tại sao không có đi sứ đi tới Mộc Diệp, nhưng là bởi vì các trưởng lão nhất trí cho rằng Uchiha Đức Quang thân là Mộc Diệp cuối cùng đốc, không thể lại không nắm được nội bộ tình huống. Trọng tổ cái gọi là thiên thủ nhất tộc cũng chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ sắt giống, đi sứ đi qua cũng chỉ là để cho sứ giả không công chịu chết mà thôi. Hơn nữa đối với trước mặt vụ ẩn mà nói, mỗi một tên nhị dạ sinh mệnh đều đầy đủ chân quý, không có cách nào giống như trước kia cảm thấy nhị dạ giống như trong đất giao hẹn, chết hết một nhóm lại có một nhóm có thể tùy tiện tiêu xài. Đồng thời, nguyên bản tại vụ ẩn nội bộ sơ lộ tranh banh xương máu phái cũng bị vụ ẩn các trưởng lao thiết kế cầm xuống, nhưng các trưởng lão cũng không gấp trước tiên đem hắn sát hại, mà là lấy đây hết thệ cũng là vì thôn thật chỉ có thể ủy khuất người một chút danh nghĩa hảo ngôn an ủi một phen sau đó khống chế. Nếu như thực sự thế không đảo ngược chuyện không thể làm, hơn nữa đi tới nhận giới đại lục liên lạc tam đại nhận thôn cũng không lấy sức nổi mà nói, như vậy những huyết vụ này phái nỉ dạ chính là một cái lễ vật tốt nhất, đem hắn đưa cho mạc phủ Trương Thu Di tam tộc xem như nước cờ đầu mở ra cùng mạc phủ tiến hành cầu thông thủ đoạn. Ngoài ra, vụ ẩn các trưởng lão còn lấy vụ ẩn tạm thời liên hợp đốc chính hội nghị danh nghĩa hướng đang tại dẫn quân bị họa di dép phát ra rút quân hồi viên mệnh lệnh. Mà tại sứ giả đến đang không biết làm sao vụ ẩn bình loạn nhị dạ quân sở chỉ huy đồng thời, còn có một nhóm lớn âm thầm lẻn vào trưởng lão phái gián điệp và phân tán tại thủy quốc đông bộ các nơi bình loạn nhị dạ quân tiến hành bí mật tiếp xúc. Có thể nói, vụ ẩn trưởng lão phái vì bảo trụ chính mình thật vất vả lấy được một chút như vậy quân bị, đã đem hết tất cả vô liếng. Thủy ảnh đại nhân không có sau này tin tức sao? Thủy quốc đông bộ quần đảo, vụ ẩn bình loạn nhị dạ quân trung quân đại trướng bên trong. Bị họa di rét mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần chi sắc, bình thường coi như tính mệnh đại đao chém đầu cũng chỉ là tùy ý ném ở một bên. Vừa cùng đường xa mà đến trưởng lão phái sứ giả nói chuyện một bên hướng về đổ vô miệng của mình lấy thanh hiểu. Đúng vậy, bây giờ thôn là 5 vị trưởng lão đang chủ trì chính sự. Trưởng lão phái sứ giả cúi đầu nói, con mắt dư quang không lưu dấu vết đánh giá trung quân đại trướng bên trong khác vụ ẩn thượng nhẫn. Sợ hãi, đổi phế, bề ngoài, bị thương, tức giận, từng cái trên mặt cũng là tâm tình tiêu cực, không có một chút tỉnh lại chi ý. Trưởng lão phái sứ giả trong nội tâm âm thầm kinh bị, đồng thời từng cái cho trong mắt không nên thân vụ ẩn thượng nhẫn nhóm dán lên nhãn hiệu. Dù cho bây giờ rút quân trở về thôn, cái kia lại có thể như thế nào? Bị họa di rét tiện tay đem trong tay chai rượu ném một cái, say khướt nói thủy ảnh đại nhân 7000 chủ lực nhị dạ quân đều đánh thua, thật vất vả tích lũy đi ra ngoài nước biển chiến hạm cũng toàn quân bị diệt. Chỉ dựa vào thôn những cái kia đám ô hợp, cho dù tăng thêm chúng ta những thứ này lỗ hổng đao may mắn quỷ, lại có thể lại mạc phủ gì? Bị họa di rét sau khi nói xong, vu ẩn thượng nhẫn nhóm vẻ mặt trên mặt càng thêm đau khổ. Trưởng lão phái sứ giả nội tâm đối với bọn này ngực không ý chí chiến đấu thượng nhẫn chúng càng là khinh bỉ. Chư vị trưởng lão đã đi sứ đi tới các đại nhận thôn tiến hành liên lạc, đến lúc đó sẽ có các đại nhận thôn hình bóng vì chúng ta hòa giải. Mạc phủ chưa hẳn dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất tiếp tục tiến công thôn. Trưởng lão phái sứ giả kềm chế nội tâm kinh thị, trên mặt duy trì lấy cung kính biểu lộ, có vẻ như thành khẩn nói lại nói, nhất thôn một nước quy định chính là không thể lay động hòa bình căn cơ, càng là nhẫn giả chi thần chỗ đặt vững căn bản quy định, Uchiha nhất tộc chưa chắc có can đảm lượng phá hư chế độ này, bằng không thì một diệp nội bộ dư luận cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, thiên thủ nhất tộc bây giờ còn tại, nói không chừng còn có thể kiềm chế Uchiha Đức Quang đi một mình cử chỉ. Lại nói, vu ẩn mấy chục năm cơ nghiệp thâm căn cố đế, há lại là một cái nho nhỏ mạc phủ có thể dung chuyện. Dù là nhất thời chiến bại, chỉ cần chúng ta không có đánh mất đấu trí, kiên định cùng mạc phủ thế lực tà ác làm đấu tranh, như vậy giới nỉ giả người có tham vọng nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Trường lão phái sứ giả ngẩng đầu đứng ở trung quân đại trướng ở giữa, rõ ràng mà phát biểu lấy tràn ngập ý chí chiến đấu nô luận. Phúc! Bị họa di rét bất vi sở động, vẫn là mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần chi sắc, đồng thời tiện tay bắn ra một bình thanh tiểu nắp bình lộc cộc bắt đầu hướng về trong bụng của mình rót rượu. Trường lão phái sứ giả sắc mặt trướng trở thành màu gan heo, nhìn chung quanh một cái, đang ngồi vụ ẩn thượng nhận chúng đều không ngoại lệ, thần sắc vẫn đều là hề bại vô cùng. Giống như vừa mới lời nói kia căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trưởng lão phái sứ giả nội tâm quyết tâm, một ngụm cá mập răng cắn phải cốt két vang dội. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái ở dưới con mắt mọi người khó xử thẳng hề. Bọn này vô năng ra hỏa, một cái cũng không thể lưu. nên đem bọn hắn vứt xuống cùng Mạc phủ chiến đấu tuyến đầu vì thôn làm cống hiến sau cùng. Để cho bọn hắn sống sót, chính là đối với chính mình loại này vụ ẩn trung đang chi sĩ vũ nhục lớn lao. Trưởng lão phái sứ giả ở trong nội tâm âm thầm tính toán sau này như thế nào chỉnh trị những thứ này khó chơi vụ ẩn thượng nhẫn. Ta nhớ được ngươi, là chiếu đẹp trưởng lão bên ngoài hệ quan hệ thông gia đúng không? Say thức bị họa di z lần nữa uống xong một bình thanh tiểu, nấp rượu nói cũng là thôn bẹn bẹn có cái kia vài tên không có S cấp nhiệm vụ ghi chép mà dựa vào chính vụ kinh nghiệm tấn thăng nhị dạ một trong, đúng không? Quả sơn trà đại nhân trí nhớ rất tốt. Trưởng lão phái sứ giả sắc mặt lần nữa đỏ bừng lên, vội vàng giải thích nhưng ta tấn thăng là thủy ảnh đại nhân xét duyệt qua, hết thảy quá trình cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa tại thôn bình định tam tộc phản loạn lúc làm ra chắc tuyệt công hiến. Lý lịch của hắn chính xác không dễ nhìn, tấn thăng làm thượng nhẫn quá trình mặc dù từ quá trình nhìn lên đi lên hợp tình hợp lý, nhưng không phù hợp vụ ẩn cường giả trên hết truyền thống. Phía sau đài cũng tại tấn thăng thượng nhẫn quá trình bên trong bỏ khá nhiều công sức, chỉ là bình thường lại bởi vì quan hệ thông gia quan hệ ở trong thôn không có ai dám can đảm ở trước mặt mạo phạm mà thôi. Nhưng bị họa di z công nhân đem tầng này nội tình lật ra đi ra, để cho vị này quan hệ thông gia lên trước sứ giả cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chưa từng tham gia lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến tất cả chiến dịch, cũng không có cùng bắc thượng mạc phủ nhị dạ quân giao đấu qua, càng không có tại trong vân ẩn trinh phạt chiến xuất hiện, đúng không? Vị họa di z mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy mùi rượu, nhưng lúc này ánh mắt lại là khác thường sắc bén. Cho nên, ngươi có phải hay không đối với mạc phủ có cái gì hiểu lầm? Cho nên, ngươi đối với ủ trì hạ nhất tộc có phải hay không có lỗi gì bỏ lỡ nhận thức? Cho nên, ngươi đối với thôn thực lực là không phải có cái gì hiểu lầm? Bị họa di z âm thanh càng nói càng lớn, cuối cùng đã biến thành gào thét. Còn mong đợi tại giới nhị dạ các quốc gia hòa giải. Nói bừa. Phát xong hỏa phát tiết nội tâm u sầu chi tình sau bị họa di z khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, lại mở ra một bình rượu. Chỉ có điều lần này không phải trực tiếp suy bình, mà là lật ra một cái chén rót một chén rượu chậm rãi phẩm rót. Tựa hồ trong ly cũng không phải chất lượng kém thanh cửu, mà là nhân gian hy hữu đến hiếm thấy mỹ vị. Quả sơn trà đại nhân, thỉnh xuất bộ trở về thôn a. Trưởng lão phái sứ giả sắc mặt tái xanh, cố nén nội tâm mãnh liệt lửa giận, ngựa khí cứng rắn nói thôn cần ngươi, cần bình loạn nhị dạ quân hồi viên, cần sức mạnh của một người các ngươi vì thôn làm ra vốn có cống hiến. Ha ha ha. Bị họa di rét nghịch trong tay chén rượu, trong miệng phát ra ý vị không rõ chế dê ước. Một đám vụ ẩn thượng nhẫn cũng ai thán liên tục. Quả sơn trà đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trưởng lão phái sứ giả trong lòng nổi lên một cỗ chẳng lành chi ý, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản đi nương nhờ nghịch tặc sao? Làm phản? Cái này ngược lại không đến nỗi. Bị họa di rét mặt mang trào phúng, khẽ lắc đầu chỉ là cùng các ngươi bọn này sâu bọ làm bạn, chúng ta đám người này sớm muộn chết không có chỗ chôn. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Trưởng lão phái sứ giả mặt lộ sợ hãi, lắp bắp nói lớn, đại nhân, đừng làm chuyện điên rồ. Ngài tương lai còn mọc ra, không đáng làm một thời chi nhanh tự hủy tiền đồ nha. Ta cứ nói đi, còn lưu lại thôn chính là những thứ này hạng người vô năng. Bị họa di z quay đầu đối với dưới trướng thượng nhẫn nhóm nói, thần sắc vẻ bại vụ ẩn thượng nhẫn nhóm miễn cưỡng gật đầu một cái. Trường lão phái sứ giả nhịp tim càng lúc càng nhanh, hạ thân đột nhiên cảm thấy có một dòng nước nóng sắp nhịn không được bộc phát ra. Hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, trước mặt cái này trầm mê rượu cồn bản thân gây tê nhìn qua tựa hồ hèn hạ kém tài người, thế nhưng là vụ ẩn thất nhẫn đao một trong cường giả, càng là lấy hung tàn khát máu chứ danh vụ ẩn cao tầng một trong. Cho nên nói nha, các ngươi bọn này vốn tại trong thôn sâu bọ căn bản vốn không biết rõ. Bị họa di z đứng lên, đồng thời thuận tay cầm lên để ở một bên đại đao chém đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sợ hai trưởng lao phái sứ giả. Rút quân trở về thôn phải không? Bị họa di z hỏi lần nữa. Là, đúng vậy. Quả sơn trà đại nhân, các trưởng lão hy vọng ngươi có thể vì thôn. Vì ngươi tê liệt. Bị họa di z đột nhiên nổi giận như sấm, đưa trong tay cái chén hướng về trên mặt đất hung hăng một ném. Chẳng. Cái chén rơi bể âm thanh giống như là một cái tín hiệu, một đám vụ ẩn nhị dạ thôi táng đội vàng bị gắt gao trói buộc lại nhị dạ đi vào trong trướng. Lớn, đại nhân. Trưởng lão phái sứ giả căn bản không dám quay đầu nhìn lại đến cùng là gì tình huống. Chỉ là sợ hãi nhìn xem nổi giận bị họa di z xem. Quay đầu xem. Nhìn xem ngươi người. Hỏi một chút ngươi người muốn làm gì chuyện tốt. Bị họa di z cười lạnh nói. Trường lão phái sứ giả cổ cứng còn chậm rãi quay đầu, chợt nhìn lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại. Bị trói lên nhị dạ không chỉ có theo hắn đến bình loạn nhị dạ quân bộ chỉ huy tùy tùng, còn có bị hắn âm thầm phái đi các nơi câu thông liên lạc mỗi trong nhị dạ đội mật sứ. Cái này. Quả sơn trà đại nhân, ngài nghe ta giảng giải. Trường lão phái sứ giả hai gối mềm nhũn, quỳ xuống. Các ngươi không phải đã đem huyết vụ phái những tên kia bắt lại chuẩn bị coi như lễ vật sao? Như thế nào? Cảm thấy còn chưa đủ hả? Vẫn là nói, lại thêm chúng ta 3000 bình loạn nhị dạ quân mới góp đủ đầy đủ thành ý đi đổi bọn hắn tiếp sau vinh hoa phú quý sao? Bị họa di z cười lạnh liên tục. Thủy ảnh đại nhân chiến bại không biết tung tích, hai cái gìn cờ gì kỳ đều bị mạc phủ bắt được. Thôn nhị dạ quân sức mạnh còn thừa lác đác, nhưng mục nát các trưởng lao vẫn còn đang vì một điểm lợi ích bẻ lũ xu định. Vụ ẩn không cứu nổi, ít nhất bây giờ vụ ẩn không cứu nổi. Bị họa di z đối với giới quyền thượng nhận chúng nhóm hỏi các ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Thượng nhận chúng trầm trọng gật đầu một cái. Ngươi cái này vụ ẩn phản đồ. Trường lão phái sứ giả cái này tự hiểu hẳn phải chết, liền cũng nội tâm quét ngang, bắt đầu chửi ầm lên. Phản đồ. Bị họa di z cười lạnh nói không. Chúng ta mới là vụ ẩn tương lai. Ngươi muốn làm gì? Vụ ẩn thượng nhận chúng chậm rãi đứng dậy, đồng thời rút ra binh khí tùy thân. Chúng ta muốn hiện hải đông độ, tìm kiếm thuộc về chúng ta nhận lời chi địa. Trùng kiến mới vụ ẩn. Bị họa di z phất phất tay, thượng nhận chúng tùy ý chọn cái sứ giả tùy tùng, bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất. Theo vũng máu tràn ngập, trưởng lão phái sứ giả dưới thân cũng xuất hiện một mảnh vết nước. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Bị họa di rét cao mày, vung đẩy đại đao chém đầu đem trưởng lão phái sứ giả một đao đeo đầu. Tình huống thế nào? Bị họa di rét đối vừa mới vào bên trong một cái ám bộ ăn mặc nhị giả hỏi. Mặc phủ nhị giả quân cũng tại bắc bộ quần đảo đổ bộ, người cầm đầu là quỷ đăng nhà con. Vũ ẩn ám bộ nhị giả cung kính đáp. Nhưng phàm là có chút tư duy độ cao vụ ẩn nhị giả, đều biết chuyện cho tới bây giờ, đã lại không lịch chuyển cơ hội, đến nỗi mong đợi tại giới nhị giả các quốc gia hòa giải càng là lời nói vô căn cứ. Ngoại trừ Mạc phủ đã từng lấy vũ lực hòa giải Vân ẩn cùng Vũ nhẫn xung đột bên ngoài, giới nhị giả cái nào một hồi chiến tranh là dựa vào hòa giải có thể giải quyết. Thuyền cung tiếp tế đều chuẩn bị xong chưa? Bị họa di rét hỏi lần nữa. Cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, phân tán ở các nơi các huynh đệ tỷ muội đang tại chạy tới. Một tên khác vụ ẩn thượng nhân đáp. Vậy thì không chậm trễ thời gian, đi sớm đi, ngược lại cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bị họa di rét ghét bỏ mà tại sứ giả trên thi thể cọ sát lưỡi đao, sau đó nhanh chân đi ra trung quân đại trướng. Mà quỷ đăng nhã ngạn xuất lĩnh Mạc phủ tiên phong nhị dạ quân, lấy như vào chỗ không người nghiền ép trạng thái, tại trong vòng một ngày khống chế thủy quốc bắc bộ của đảo. Chỗ đến, còn sót lại vụ ẩn quân coi giữ không phải nghe tiếng tán trốn chính là phản chiến mà hàng, ngoại trừ tuyến đầu nhất trinh sát tiểu đội tại vụ ẩn nhẫn ngoài thôn vây tao ngộ lẻ kẻ chống cự bên ngoài, vụ ẩn nhị dạ không có bất kỳ cái gì kịch liệt chống lại. Mà vụ ẩn các trưởng lão không chỉ không có chờ đến vụ ẩn sau cùng sinh lực quân cũng chính là bình loạn nhị dạ quân hồi viên, ngay cả đi tới nhận giới đại lục làm thuyết khách sứ giả cũng không có bất luận cái gì tin tức. Vĩ đại đức quang tướng quân sắp đến hắn trung thành vụ ẩn. Một đường buôn tập sở hướng vô địch quỷ đăng nhã ngạn đứng tại trên núi cao, nhìn qua phía trước lờ mờ vụ ẩn nhận thôn bản bộ, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng kích động có nhịp. Vụ ẩn, quỷ đăng, mỹ nạ dù kỳ, cả cụ dạ tam tộc đã trở về. Trương Thu Di tam tộc nhì ra mặt mang vẻ dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm hồn khiên mộng nhiều thôn. Chương 276, trong bóng tối cuối cùng bố trí. Vụ ẩn đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Một chỗ hắc ám địa động bên trong, hấp hồi ủ chỉ hạ mã đã dạ tựa tại một bộ cực lớn giữ tận bằng gỗ pho tượng phía trước, từng cái ống mềm kết nối tại thân thể cùng một điêu phía trên, thỉnh thoảng có giống như núc ních chuột đồng dạng lớn nhỏ vật chất tại trong ống mềm nâng lên từng cái ú cục, từ trong tượng gỗ bị rút lấy đi ra rót vào trong cơ thể của ủ chỉ hạ mã đã dạ. Lúc này, ủ chỉ hạ mã đã dạ đang cố gắng bình địa hơi thở nội tâm ba động, yên lặng nghe nơm nớp lo sợ dẹt trắng tiến hành tình báo hồi báo. Nguyên bản nhảy thoát vô cùng dẹt trắng nhóm lúc này cũng là khó được hoảng sợ thành sợ hãi, chỉnh tề mà xếp hàng khoanh tay tiếp nhận ủ chỉ hạ mã đã dạ xem kỹ. Mà trên đất tàn chi đánh gãy xương cốt cùng trong góc trồng chất như núi dẹt trắng thi thể cũng chính là làm cho những này vô chi không sợ dẹt trắng nhóm cũng là chi sợ hãi vô cùng căn nguyên. Minh Lương hải chiến sau đó, chiến bại trọng thương mà chạy đủ chỉ hạ mã đạ dạ không có trở về vụ ẩn, mà là tại đặc thù bản dẹt trắng bảo vệ dưới lẻn về mình trụ sở bí mật, đồng thời bắt đầu dùng tay tại trong dẹt trắng tiến hành quét sạch. Nhưng đầu góc dâu tuyết dẹt trắng nơi nào có cái gì tốt do xét, lại thêm cái gọi là dẹt trắng phản bội vốn là ủ chỉ hạ đức quang từ không sinh có niết tạo xuất tới mưu đồ xáo trộn đạo tâm nói dối, ủ chỉ hạ mã đạ dạ tự nhiên là gì đều không tra được. Nhưng căn cứ không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất một chỉ này đạo tư tưởng, tại áp dụng một bộ cao cấp dẹt trắng tu bổ chính mình không chọn bẹn cơ thể sau đó ủ chỉ hạ mã đạ dạ lập tức triệu hồi tất cả dẹt trắng, cũng không phân đúng sai phải trái mà bắt đầu ở tất cả hắn cảm thấy có hiểm nghi dẹt trắng quần thể bên trong đại khai sát giới. Nguyên bản bố trí tại một diệp, hỏa quốc các nơi dẹt trắng bị một mạch giết sạch, mà tại thủy quốc gần nút dẹt trắng cũng bị thanh trừ một nửa. Cho dù là vô não dẹt trắng, đối mặt quân nội trạng thái dưới ủ chỉ hạ mã đạ dạ nhấc lên khủng bố trắng, cũng là cảm thấy sợ hãi vô cùng. Uchiha Mạ Đạ Dạ tàn bạo thậm chí có thể để cho vô chi dũng cảm không sợ sinh tử dẹt trắng cảm thấy sợ hãi run rẩy, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nếu như bị phong ấn tại mặt trăng phía trên sụt sủ kỳ cả gù dạ có thể được biết chuyện này, không biết lại sẽ làm cảm tưởng gì. Là, đúng vậy, ban đại nhân. Phụ trách hồi báo tình báo dẹt trắng lắp bắp nói mà phủ tiên phong nhị dạ quân đã tới vụ ẩn nhẫn ngoài thôn đây, vì họa di dẹt không có xuất bộ hồi biên, tựa hồ có mưu đồ khác. Đám kia vô năng giỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắm mắt lại, cảm thấy tức giận bất bình. Mặc dù ngay từ đầu khống chế vụ ẩn bị giúp đệ tam chỉ là một bước rảnh rỗi cờ, nhưng theo Uchiha Đức Quang quật khởi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng có tâm thử một chút cái này hậu bối tài năng, cho nên liền chậm rãi từ phía sau màn điều khiển đi tới sân khấu, trực tiếp tham dự vụ ẩn cùng Mạc phủ chiến tranh. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp không ngờ được thảm bại. Không chỉ có vụ ẩn con cờ này từ đây rơi vào Uchiha Đức Quang thủ bên trong, ngay cả chính mình cũng bởi vì khinh thường thất thủ mà trọng thương chiến bại. Thậm chí, liền đã chuẩn bị mấy chục năm kế hoạch đều sắp trôi theo nước chảy. Luân hồi nhãn túc chủ đã thay đổi vị trí xong chưa? Uchiha Mạ Đạ Dạ túi thấp đầu hỏi. Đã một lần nữa chuyển rời đến một cái ngài chỉ định địa phương. Một cái dẹt trắng run rẩy nói. Rất tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ tán thưởng gật gật đầu. Đồng thời tiện tay bắn ra một đạo hỏa cầu đem cái này chỉ xui xẻo dẹt trắng quanh sắt thành tạt bã. Những thứ khác dẹt trắng thân thể cũng là lắc một cái, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa câu. Nếu như là bình thường, đoán chừng bọn chúng đã bắt đầu tranh đoạt thôn vệ những thứ này di hải. Thu thập vĩ thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ sờ lên chính mình nửa người, trong miệng tự lẩm bẩm. Mặc dù thông qua diệu dụng vô tận dẹt trắng tu bổ bị Uchiha Đức Quang đập nát nửa người, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng minh xác cảm thấy trong cơ thể mình âm độn cùng dương độn chi lực đã bắt đầu mất cân bằng, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hơn nữa, chín đại vĩ thú đã có 4 đầu rơi vào Uchiha Đức Quang trong khống chế, cho dù Vũ Trị Hạ Mã Đa Dạ không có gặp lần này trọng thương cũng khó có thể tiến hành bắt được thu thập, chớ nói chi là bây giờ đã thời gian không nhiều, sức mạnh còn thừa không có mấy. Sớm biết liền. Bình sinh không phục người Vũ Trị Hạ Mã Đa Dạ lúc này nội tâm cũng cảm thấy ảo não vô cùng. Nhưng trên đời này cho tới bây giờ cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, Vũ Trị Hạ Mã Đa Dạ cũng chỉ là ảo não một hồi sau đó liền một lần nữa ổn định lại tâm thần suy tư kế hoạch bước kế tiếp. Mù rèn sủ của họ Mỹ kế hoạch là cần tiếp tục tiến hành, dù là hắn không sống tới tận mắt thấy hòa bình thế giới thời điểm. Vĩ thú là cần tiếp tục thu thập, dù là muốn tiếp tục đối mặt Uchiha Đức Quang. Nhưng hắn đã sống không được bao lâu, cho nên cần một cái đại hành giả. Uchiha Mạ Đạ Dạ đảo mắt dưới quyền bọn này giật trắng. Nếu là đem hy vọng ký thắc vào này một đám hôn đạn trên thân, vậy thì thật là mất trí rồi. Cái này cũng là vô cùng bất đắc dĩ một việc. Kể từ rời đi một diệp sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ một mực là một cái cô gia quả nhân, cũng không còn đắc lực thân tín có thể chỉ điểm. Mọi thứ không phải tự thân đi làm chính là giao cho Dẹt Trắng thi hành, hơn nữa bởi vì mình kế hoạch quá kinh thế hai tụ, lại thêm vì để tránh cho để lộ bí mật, hắn một mực cũng không có bồi dưỡng mới bộ hạ. Nhưng bây giờ mà nói, chỉ có thể mặc cho dùng một người mới xem như chính mình ý chí tiếp tục tại giới nỉ dạ đi lại. Ngươi tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ chọn lấy một cái nhìn tương đối thuận mắt Dẹt Trắng, với tay để cho hắn đi lên phía trước. Ban đại nhân. Dẹt Trắng toàn thân run rẩy tiến lên nói. Tính ngươi may mắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, giơ tay phải lên đặt tại Dẹt Trắng trên đầu. Âm thầm điều vận lực lượng trong cơ thể, cảm nhận được trước mặt Uchiha Mạ Đa Dạ trên thân truyền đến uy áp, Dẹt Trắng răng bắt đầu trên dưới run rẩy. Âm độn không bên trong hóa sinh, một đạo hồng quang từ Uchiha Mạ Đa Dạ trong tay bốc lên, đem trước mặt cô này Dẹt Trắng bao lại. A, xui xẻo Dẹt Trắng chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị hồng quang hóa thành một bãi màu đen hồ chạm bẩn. Không nút tiêu, hẳn là có thể dùng. Uchiha Mạ Đa Dạ hơi quan sát một hồi, cảm thấy hiệu quả vẫn được, liền tiếp theo đưa tay đè xuống đất màu đen hồ chạm bẩn phía trên. Dương độn sinh mệnh tạo hóa, lại là một đạo bạch quang từ trong tay bốc lên, đem màu đen hổ trạm bật bao lại. Lộc cộc lộc cộc. Màu đen hổ trạm bật tại dương độn chi lực tác dụng phía dưới, giống như một bãi bị nấu sôi thủy bắt đầu nổi lên. Uchiha Mạ Đa Dạ thở hổn hển thu về bàn tay, lặng lặng quan sát đến cỗ này tự tay điều chỉnh thử đặc thù bản Dẹt Trắng qua một hồi lâu, màu đen hổ trạm bật mới ngừng lăn tuôn ra. Sẽ không thất bại a? Uchiha Mạ Đa Dạ nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Hắn còn thừa dư lực lượng cũng không đủ để lại đi điều chỉnh thử một bộ mới đặc thù Dẹt Trắng, hơn nữa cưỡng ép sử dụng âm dương độn sức mạnh cũng tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều tuổi thọ. Ban đại nhân, màu đen hổ trạm bật núp ních một phen, chậm rãi từ trong nô ra một cái màu đen hình bầu dục, đồng thời từng cái mở ra trên mặt con mắt của miệng. Chẳng lẽ là một cái hàng thất bại? Uchiha Mạ Đa Dạ cao mày, thần sắc không vui. Ban đại nhân, ta không phải là hàng thất bại, ta là của ngài ý chí hóa thân. Màu đen hổ trạm bật tiếp tục núp ních, tại trên tạo thành đầu người sau đó tiếp tục duỗi ra cơ thể, cánh tay chờ thân thể. Nhưng đội hồ đen dán số lượng không đủ, không thể hóa ra hai chân, cuối cùng cũng chỉ là một cái bán thân nhân hình. Ngươi có cái gì năng lực? Uchiha Mạ Đa Dạ cao mày hỏi. Hắn đối với cái gọi là ý chí hóa thân cảm thấy một chút lo nghĩ. Không có đạo lý nha. Chính hắn âm dương độn rõ ràng không có mạnh như vậy. Hơn nữa trước đó điều chỉnh thử đặc thù bản Dẹt Trắng cũng chưa từng có gặp được vấn đề như vậy. Ban đại nhân, xin cho ta vì ngươi biểu diễn một lượt. Màu đen hổ trạm vật hóa thân khiêm cung hướng Uchiha Mạ Đa Dạ thi lễ một cái, sau đó hướng về phía sau lưng Dẹt Trắng vây vây tay. Rắc. Vị chỉ đến Dẹt Trắng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Mặc dù nó cũng không biết cái gì gọi là ý chí hóa thân, nhưng cái này chỉ quỷ dị hổ trạm vật đúng là ban đại nhân sáng tạo ra. Hơn nữa trên người của nó còn có để cho bình thường Dẹt Trắng nhịn không được quỳ lạy đặc thù khí tức. Màu đen hổ trạm vật một phát bắt được Dẹt Trắng bả vai, hóa thành một đạo lưới đen che lên đi qua. Các cạc. Kinh hoàng Dẹt Trắng chỉ tới kịp kêu lên hai tiếng, liền bị màu đen hổ trạm vật toàn bộ cái bọc ở sau đó, màu đen hổ trạm vật hơi rút đi, nhường ra nửa người lộ ra bên trong Dẹt Trắng. A nha. Dẹt Trắng kinh hoàng sờ lên thân thể của mình, mà đổi thành một bên màu đen thân thể tựa hồ cũng không chịu khống chế của nó. Giống dạng này, ta có thể cùng thông thường Dẹt Trắng tinh thần dung hợp thực hiện cộng sinh đồng thời lành lặn phát huy lực lượng của nó. Màu đen hổ trạm vật đối với Uchiha Mạ Đa Dạ nói. Nói đi, rội ra đen xì tay, đồng thời tại lòng bàn tay ngưng tụ ra mang theo chồi non nhánh cây. Một đột. Uchiha Mạ Đa Dạ lông mày hơi lỏng một chút. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Uchiha Mạ Đa Dạ hỏi. Ta nhớ được tất cả ngài nguyện ý để cho ta nhớ được sự tình. Màu đen hổ trạm vật từ Dẹt Trắng trên thân thoát ly xuống, cung kính nói, đồng thời điều khiển cánh tay màu đen thi lễ một cái. Đây là thời kỳ chiến quốc nỉ dạ hòa giải lễ nghi, cùng giới nỉ dạ hiện hành hòa giải chi ấn hoàn toàn khác biệt. Uchiha Mạ Đa Dạ lại tùy ý hỏi mấy món tuổi nhỏ chuyện nhỏ, màu đen hổ trạm vật cũng nhất nhất trả lời, hơn nữa trả lời bên trong miêu tả một ít chi tiết liền Uchiha Mạ Đa Dạ chính mình cũng nhớ kỹ không rõ lắm. Luân hồi nhãn ở nơi nào? Uchiha Mạ Đa Dạ hỏi. Màu đen hổ trạm vật không có trả lời, mà là đưa bàn tay hóa thành một đoàn tựa hồ đang thiêu đốt bên trong hỏa diễm hình dạng. Màu gì? Uchiha Mạ Đa Dạ gật đầu một cái, hỏi lần nữa. Màu đỏ. Màu đen hổ trạm vật đáp. Uchiha Mạ Đa Dạ lần nữa gật đầu một cái, triệt để yên lòng. Tựa hồ hết thảy đều rất hợp tình hợp lý. Vậy ngươi biết do muốn làm thế nào sao? Uchiha Mạ Đa Dạ nhẹ nhàng thở ra, thân thể tựa hồ lập tức bị rút sạch tất cả tinh khí thần. Nguyệt chi nhãn, màu đen hồ trạm vật đáp nếu như kế hoạch xuất hiện lỗ hổng mà nói, đó chính là luân hồi chuyển sinh chi thuật. Đúng vậy a. Uchiha Mạ Đa Dạ lưu luyến sờ lên sau lưng bằng gỗ pho tượng, cảm khái nói đó là ta một đời vì đó phấn đấu nguyện vọng, vì bi thảm giới nhị giả mang đến vạn thế vĩnh hưởng chịu hòa bình. Màu đen hồ chạm vật ngay sau đó đáp, rất tốt, rất tốt. Uchiha Mạ Đa Dạ thân thể hướng về bằng gỗ pho tượng dựa vào một chút, nhắm mắt lại. Màu đen hồ chạm vật cung kính đứng ở tại chỗ. Dẹt đen, về sau tên của ngươi chính là Dẹt đen. Uchiha Mạ Đa Dạ trầm mặc rất lâu, mới mệt mỏi nói tất cả Dẹt trắng đều phải nghe theo Dẹt đen mệnh lệnh, tiếp tục thi hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Biết rõ. Tốt, ban đại nhân. Dẹt trắng nhóm như được đại xá, nhao nhao kỳ kỳ cha cha đáp lại nói. A Phi. Uchiha Mạ Đa Dạ lại kêu một tiếng. Ban đại nhân một đạo mọc ra hình vòng xoáy gương mặt đặc thù Dẹt trắng từ trong đất sông ra, ngài là muốn đại tiện sao? Kiểm tra chưa? Uchiha Mạ Đa Dạ không để ý đến A Phi vô ly đầu lời nói. Kiểm tra qua, tên tiểu quỷ kia còn cái gì cũng không biết đâu. A Phi cười hì hì nói. Thân thể cùng hai tay tựa hồ cũng không bị khống chế tùy tiện lắc lư, giống như là thần kinh thắc loạn. Ngươi đang làm gì? Uchiha Mạ Đa Dạ mở mắt, tức giận quát lớn. Ta ở nhân gian học được tư thế mới, dự định để cho ban đại nhân thưởng thức một chút. A Phi lập tức ngừng làm quái, thứ chi cứng ngắt đáp. Đây là Dẹt đen, về sau ngươi liền nghe theo nó mệnh lệnh, tiếp tục phổ biến kế hoạch. Uchiha Mạ Đa Dạ chỉ đen xì một đoàn Dẹt đen nói. Biết rõ A Phi lập tức buông lòng xuống, tay chân lại bắt đầu làm quái mà tùy tiện run run. Tới. Uchiha Mạ Đa Dạ hướng về phía A Phi vẫy vẫy tay. Ban đại nhân, ta cũng không dám nữa. A Phi ngoan ngoãn tiến lên quỳ gối trước mặt Uchiha Mạ Đa Dạ. Uchiha Mạ Đa Dạ nỗ lực giơ tay lên, đặt tại trên đầu của nó. Sớm biết ta liền mang theo ngươi cùng đi đối chiến cái kia đáng giận hậu bối. Uchiha Mạ Đa Dạ thở dài nói. Bây giờ sử dụng luân hồi nhãn hẳn là cũng tới kịp. A Phi có chút câu nệ đáp. Bị Uchiha Mạ Đa Dạ án lấy đầu có chút không an phận mà cọ sát một chút. Uchiha Mạ Đa Dạ lần nữa thở dài, lực lượng của ta đã không đủ để thi triển dính đèn xây thuật. Hơn nữa nếu như cưỡng ép sử dụng, cũng tất nhiên sẽ phá đi giới nhị dạ vẹn vẹn có luân hồi nhãn. Đến lúc đó Nguyệt Chi nhãn kế hoạch liền triệt để hóa thành bọt biển. A Phi không nói gì thêm, chỉ là dùng đầu lại cọ sát mấy lần Uchiha Mạ Đa Dạ lòng bàn tay. Ta đem lực lượng cuối cùng ban cho ngươi, nhờ ngươi một độn có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Uchiha Mạ Đa Dạ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo từng đạo nhánh cây, đâm vào A Phi trong đầu. Vậy ngài? A Phi cảm thấy phi thường kinh ngạc, tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn ngẩng đầu hỏi. Đừng động. Bị dây một câu, A Phi yên lặng tiếp nhận đủ chỉ hạ mã đa dạ quán đỉnh Zetsu đen cùng một đám phổ thông bản Zetsu trắng yên lặng nhìn xem một màn này. Qua rất lâu, Uchiha Mạ Đa Dạ trong lòng bàn tay toát ra nhánh cây dần dần khô héo, đồng thời hóa thành một đoàn cho bụi. Mà A Phi thân thể lại phồng lớn lên một vòng. Cố lực lượng này, A Phi có chút bất khả tư nghị nhìn lấy bàn tay của mình. Hơi chút vật lực, liền có một đạo cỡ nhỏ xà hình dáng nhánh cây từ lòng bàn tay bốc lên, đồng thời tùy ý pháp phối. Mà cơ thể của Uchiha Mạ Đa Dạ cũng bắt đầu bốc lên nhánh cây chồi non. Thật tốt thi hành kế hoạch. Uchiha Mạ Đa Dạ hít sâu một hơi, mở ra xạ dìn gắng áp chế lại thân thể dị biến. A Phi mặc dù tính cách một dạng mẹ thoát, nhưng nó là đặc thù nhất chiến đấu bản Dẹt trắng, có thể tựa như vận dụng một độn sức mạnh. Có nó tại cũng có thể đưa đến giám sát Dẹt đen tác dụng, phòng ngừa Nguyệt Chi nhãn kế hoạch triệt để đi lại. Uchiha Mạ Đa Dạ dùng hết khí lực cuối cùng, đưa tay từng cái nổ sau lưng kết nối lấy bằng gỗ pho tượng ống mềm. Dẹt đen, huyết mạch liền giao cho ngươi. Uchiha Mạ Đa Dạ sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại. Ý chí của ngài chính là phương hướng của ta. Dẹt đen quỳ lạy trên mặt đất nói. Mẫu thân đại nhân, ta đã tiếp cận thành công danh giới. Thất bại không biết bao nhiêu năm Dẹt đen, ở trong lòng yên lặng kêu ầm lên. Chương 277, hướng dựa vào địa thế hiểm trở chống cự vụ ẩn khởi xướng một kích cuối cùng liên quan tới Uchiha Mạ Đa Dạ những cái kia trước khi chết ăn bài, Uchiha Đức Quang tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù có trí nhớ kiếp trước tồn tại có thể tại quật khởi quá trình bên trong nhận được không ít tiện lợi, cũng ít đi rất nhiều đường quanh co, nhưng hiệu ứng hồ điệp cũng là chân thực bất hư tồn tại. Tỷ như từ trước đến nay cũng lưu lại vũ chi quốc đồ đệ, Uchiha Đức Quang đã từng phái người đi âm thầm trinh sát qua. Xác nhận trong đó cũng không có tóc đỏ tiểu Nam Hải, liền đủ rủ mạ kỳ nhất tộc bên trong, vô luận là cơn xoáy triều nhận thôn thời kỳ vẫn là tiểu Nam Hải rời vào một diệp sau đó cũng không có một cái tên là đích tôn sau bại vong. Thế nhưng lại như thế nào? Tại lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến thời kỳ nhẹ tân hạp chi chiến bên trong, hắn liền sở sạn đủ đều dùng đi ra, nhưng vẫn là bị ngụy trang thành mỹ dục đệ tam vũ trí hạ mạ đa dạ chỉ dùng thủy độn liền chặn, mà bây giờ còn không có bao nhiêu năm. Chính mình liền có thể bằng sức một mình tại Minh Lương Hải chiến trung tướng ra đốn ngồi đánh trọng thương bại trốn, liền đủ chỉ hạ nhất tộc thần khí diễm quạt tròn đều đoạt lại. Nghĩ tới đây, Uchiha Đức Quang lại sờ một cái bên người diễm quạt tròn. Thần khí chính là thần khí, không hổ là dùng thần cây thân cảnh chế tạo thành, xúc cảm chính là hảo. Nô ra chính là một cái nhuận. Người nói tiếp. Suy nghĩ thả sau một lát, Uchiha Đức Quang mới đúng dưới trướng cung kính đứng quỷ đăng nhã ngạn nói. Chủ quân. Vũ ẩn nhận thôn hiện đã toàn bộ bao vây, bước kế tiếp kế hoạch tác chiến còn xin chỉ thị. Quỷ đăng nhã ngạn cố nén nội tâm kích động chi tình, cung kính nói. Hắn vẫn luôn nhớ rõ mình nhiệm vụ tác chiến cùng chức vụ. Thân là Mạc phủ Tiên Phong nhị giả quân chỉ huy, vậy thì chỉ phụ trách tiền tuyến đột kích chiến đấu, nghĩ đánh vào vụ ẩn loại này chinh phục nhận thôn đại sự, vẫn còn cần chủ quân tự mình an bài. Nếu không, đừng tưởng rằng giới nhị giả liền không có công đức cao dạy thuyết pháp. Vụ ẩn bản bộ còn có bao nhiêu người? Uchiha Đức Quang thờ ơ hỏi. Tại Quỷ Đăng Nhã Ngạn dưới sự chỉ huy, hơn 200 tên tam tộc nhị giả mang theo chừng 1000 tên từ tù binh bên trong chọn lựa ra quy hàng vụ ẩn liền có thể nhất cổ tác khí đem toàn bộ thủy chi quốc Bắc bộ quần đảo đánh hạ. Bởi vậy cũng có thể gặp vụ ẩn chính xác đã ở vào kéo dài hơi tàn tình cảnh. Căn cứ vào quy hàng nhị dạ số liệu tiến hành phân tích, đại khái còn có hơn 3000 nhị dạ, bất quá đại bộ phận cũng là tạm thời dự bị hạ nhẫn. Quỷ đăng nhã ngạn bẩm báo nói, "Bị họa di zết thật sự hiện hải mà đi." Uchiha Đức Quang hỏi lần nữa. "Đúng vậy." Quỷ đăng nhã ngạn phi thường khẳng định đáp, hắn dưới trướng 3000 nhị dạ quân toàn bộ thuận theo ra biển trốn xa. "Thực sự là có ý tứ." Uchiha Đức Quang nhẹ nhàng gõ một cái bàn. "Hải đối diện có cái gì? Kỳ thực đối với cao tầng nhị dạ tới nói căn bản không phải một điều bí ẩn. Ngoại trừ một mảng lớn ngay cả cỏ dại đều loại không sống, hoàn cảnh ngay cả phong chi quốc cũng không bằng mãng hoang chi địa bên ngoài, đừng nói người sống, liền xem như sinh mệnh lực tối ngoan cường con rắn cũng không tìm tới một cái." "Ân, nếu là tiếp tục đi mà nói, đoán chừng liền có thể chạy đến phong chi quốc vùng duyên hải. Vậy thì tạm thời không cần phải để ý đến hắn." Uchiha Đức Quang quyết định trước tiên đem trốn chui bị họa di zết thả một chút. Dù sao cũng liền 3000 thiếu ăn thiếu mặc, hơn nữa còn đoạn mất bổ cấp nhị dạ mà thôi, có lòng dỗi rảnh này tưởng nhớ còn không bằng nhiều tập kết chút nhị dạ quân thanh trừ những cái kia tại Minh Lương hải chiến sau đó tán loạn tại duyên hải các nơi vụ ẩn tàn bộ. Lại nói, nếu là bị họa di zết có thể mang theo bộ hạ ở mảnh này man hoang chi địa làm ra thứ gì thành tựu tới, cái kia cũng vừa vặn có thể chạy qua tìm quả đảo. Quả thực là cả hai cùng có lợi. Vũ ẩn bên kia, Uchiha Đức Quang lại suy nghĩ một chút, thuận tay cầm lên trên bàn linh đang hơi lung lay một chút. Đức Quang đại người, kèm theo một đoàn nhỏ thuấn thân thuật xương mù dâng lên, một cái người hầu nhị dạ thuấn thân thoáng hiện đi vào, tại Uchiha Đức Quang mặt phía trước một gối quỳ xuống chờ mệnh lệnh. "Đi mời vi tên tiên sinh ghé qua đó một chút." Uchiha Đức Quang phân phó nói. "Tuân mệnh." Người hầu nhị dạ tuân lệnh rời đi. Mà Quỷ Đăng Nhã Ngạn tâm tình có chút phức tạp. Vì tên thân phận hắn là biết đến, là cơn xoáy triều nhận thôn bại vòng sau đó Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc thủ lĩnh. Nhưng ở rời vào một diệp sau đó, bởi vì vòng xoáy vi tên vô cùng có ánh mắt lựa chọn cùng Uchiha nhất tộc kết minh, tại Uchiha Đức Quang thiết lập Mạc phủ sau đó càng là cả tộc xã thân đi nương nhờ trở thành Mạc phủ che chở gia thần nhất tộc, hắn thân phận tựa như cũng giống như thổi khí cầu nhanh chóng bành trướng lên, bây giờ không chỉ có là Mạc phủ cơn xoáy triều thủ hộ, càng là một diệp phong ấn ban ban trưởng, coi là giới nghị dạ cực kỳ có diện mạo một nhóm người. Nhất là lúc này truyền triệu vòng xoáy vi tên tới, dụng ý không cần nói cũng biết. Nhớ năm đó, qua chi quốc cơn xoáy triều nhận thôn tại Tam Đại nhận thôn dưới sự vây công bại vòng, bây giờ liền đến phiên vụ ẩn phong thủy luân chuyển đi suy vận. Đức Quang đại người, cũng không lâu lắm, vòng xoáy vi tên giống như gió lốc mà vào. Vi tên tộc trưởng mời ngồi. Uchiha Đức Quang đối với vòng xoáy vi tên duy trì hoàn toàn như trước đây kính trọng, cũng không có bởi vì như nay trở thành gia thần mà có chút thay đổi. Rất im lặng. Vòng xoáy vi tên không nói thêm gì, trực tiếp liền tại một bên ngồi xuống. Mạc phủ nhị dạ quân đã bao vây vụ ẩn, nhưng vẫn là có không ít không biết sống chết hạ người tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Uchiha Đức Quang nói đạo. Vòng xoáy vi vang danh lời, liền hô hấp âm thanh đều biến lớn không thiếu. Cơn xoáy triều mối thủ. Đây chính là kể từ nhận thôn hủy diệt sau đó một mực hồn khiên mộng nhiễu tâm nguyện nha. Đức Quang đại người. Vòng xoáy vi tên chuẩn bị đứng dậy nói cái gì? Ta cần một cái lão luyện thành thục người vì ta mang đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Uchiha Đức Quang phất phất tay, để cho vòng xoáy vi tên không cần đa lễ. Cho nên, vi tên tộc trưởng, ngươi nguyện ý đảm nhiệm trinh phạt nhị dạ quân cuối cùng đại tướng sao? Tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Vòng xoáy vi tên lúc này lớn tiếng đáp. Đến nỗi ngươi. Nhã Ngạn quân. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía có chút sững sờ Quỷ Đăng Nhã Ngạn. Quỷ Đăng Nhã Ngạn liền vội vàng đứng lên thi lễ. Ta mô phỏng bổ nhiệm ngươi vì vụ ẩn giải quyết tốt hậu quả của lĩnh, ngươi có lòng tin sao? Uchiha Đức Quang nhẹ lời nói. Có. Có lòng tin. Quỷ Đăng Nhã Ngạn vui mừng quá đỗi, vừa mới một điểm kia không được tự nhiên tính tình nhỏ cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Rất tốt, rất có tinh thần. Uchiha Đức Quang điểm đầu biểu thị khen tốt hơn nữa sau này vụ ẩn hoặc đem cần phải có người tin cẩn tiến hành trấn thủ lấy bình định lập lại trật tự. Đức Quang đại người. Trương Thu Di tam tộc vĩnh viễn là ngài trung thành nhất nhẫn đao. Phúc trí tâm linh Quỷ Đăng Nhã Ngạn lập tức một gối quỳ xuống biểu trung tâm. Như vậy, nếu như hủy bỏ Nam Bộ quần đảo ba khu trấn thủ, tam tộc toàn thể rời trấn vụ ẩn, đại gia hẳn là không ý kiến gì à? Uchiha Đức Quang tiếp tục nói. Mệnh lệnh của ngài là chính là tam tộc vận mệnh. Quỷ Đăng Nhã Ngạn lấy cùng nhiệt nhất ngữ khí lớn tiếng đáp. Vậy liên hảo hảo chuẩn bị đi. Cân bằng hảo dưới trướng các phe phái lợi ích sau đó, Uchiha Đức Quang cầm lấy văn kiện trên bàn tiếp tục xem. Vòng xoáy vi tên cùng Quỷ Đăng Nhã Ngạn cũng vô cùng có nhãn lực tỉnh mà chào từ giã rời đi. Hôm nay đổi mới, 1/2. Tấu chương xong, chương 278, chí cao vô thượng tổng đốc các hạ đến hắn trung thành nhất vụ ẩn đã từng đứng hàng ngũ đại nhận thôn một trong vụ ẩn, sắp đi lên diệt vòng con đường. Tại Mạc phủ nhị dạ quân trong vòng đây, vụ ẩn nhận thôn toàn bộ đã lâm vào kinh hoàng không chịu nổi một ngày trạng thái. Cho dù nhận trong thôn bộ còn có 3000 chi chúng, cùng thi hành vây quanh hơn 1000 Mạc phủ tiên phong nhị dạ quân so sánh kỳ thật vẫn là có lực đánh một trận, nhưng không làm sao được nhận thôn trên dưới cũng không có nửa điểm chiến ý bại bại. Vụ ẩn trưởng lão hội bên trong, bốn tên vụ ẩn trưởng lão đổi phế mà tụ tập cùng một chỗ. Sau khi Minh Lương hải chiến, thuận lợi đoạt quyền vụ ẩn các trưởng lão đã từng hăng hái, tính toán thông qua hợp chúng liên hoành kiểm chế Mạc phủ tiếp tục xâm chiếm, nhưng trải qua hơn ngày dày vò, lại phát hiện dị vãng phục như quân mẫu kinh nghiệm đặt ở Mạc phủ trên thân căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi tới nhận giới đại lục tính toán liên lạc ngoại viện sứ giả lần lượt hồi báo, tam đại nhận thôn căn bản không có hứng thú quan hệ vụ ẩn vũng nước đục, vừa mới kết thúc chiến tranh vân ẩn thậm chí đối với vụ ẩn đem bị công phá biểu thị ra vui vẻ chi tình. Mà tam đại nhận trong thôn thực lực hùng hậu nhất nham ẩn, thì đầy trong đầu tâm tư đều tại cùng xa ẩn phân cao thấp, cũng không ý nhúng tay vụ ẩn sự tình. Ngoại viện đoạn tuyệt ngược lại cũng thôi, đây cũng không phải là không thể lý giải, giới nhị gia đại lục cái nào nhận thôn đều gặp qua Uchiha nhất tộc đánh đập, Loại này mấu chốt trước mắt không muốn xuất binh duy trì hòa bình cũng là bình thường, nhưng bọn hắn lại ngay cả một đạo không có nổi chút tác dụng nào tuyên bố cũng không nguyện ý phát ra tới, liền vụ ẩn sứ giả hy vọng bọn họ đứng ra khiển trách Mạc phủ cũng không nguyện ý như thế tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Một cái vụ ẩn trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại tính toán, không có gì tốt so đo. Vụ ẩn hôm nay chi tao ngộ, cũng chính là bọn hắn tương lai gặp phải tình cảnh. Hôm nay không muốn ủng hộ vụ ẩn, về sau bọn hắn liền phải tại thôn phòng thủ Mạc phủ. Vụ ẩn các trưởng lão cùng một đám hầu cận mồm năm miệng 10 chửi mắng không ngừng. Nhưng kể cả mắng lại khó nghe thì tính sao? Mạc phủ nhị dạ quân làm mắng không lùi, vụ ẩn thế cục cũng sẽ không bởi vì các trưởng lão đoán giận nhận được nửa điểm cải thiện. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Quỷ Đăng Nhã Ngạn chủ động để cho công ngừng bản bộ thăm dò tiến công, đồng thời lệnh cưỡng chế dưới trướng Mạc phủ nhị dạ quân chủ động tự tuyệt trước trận đầu hàng, đoán chừng lúc này vụ ẩn cũng đã chủ động nên đón tam tộc nhị dạ quang binh trở về thôn. 3000 nhị dạ quân nha. Một tên khác vụ ẩn nhị dạ phát ra bại quyền tiêu rên. Đang ngồi người nghe ngóng đều buồn bã rơi lệ. Nếu như bị họa di z xuất bộ hồi viên mà nói, có lẽ vụ ẩn nhiều ít còn có thể nắm giữ một chút đàm phán ngữ quyền, vô luận là trước tiên chiến lại rơi nữa hay là trực tiếp coi đây là thẻ đánh bạc cùng Mạc phủ tiến hành đàm phán đều xem như trong tay có chút thẻ đánh bạc. Nhưng bị họa di z lựa chọn hiện hại đông độ sau đó, mất đi cuối cùng một chi sinh lực quân vụ ẩn chỉ có thể lựa chọn nằm ngựa đồng thời khẩn cầu Mạc phủ có thể cho bọn hắn lưu cái thể diện. Thậm chí, phải chăng có thể rơi cái thể diện kết cục còn phải xem Mạc phủ có nguyện ý hay không lòng từ bi. Đường đường ngũ đại nhận thôn một trong, vì cái gì luân lạc tới tình trạng như thế? Một đám trưởng lão và thượng nhận chúng đều trăm mối vẫn không có cách giải. Chư vị đại nhân, một cái còn trẻ vụ ẩn hạ nhận tờ hồng hộp đến chạy vào, cũng không gõ cửa cũng không hành lễ, mà là kinh hoàng kêu ầm lên đỏ kỳ. Uchiha Nyiza quân dâng lên đỏ kỳ. Cái gì? Một đám vụ ẩn đám cấp cao giật nảy cả mình, đội vàng đi ra phòng họp nhảy lên nhận thôn điểm cao đưa mắt nhìn lại. Một đạo màu đỏ trên mặt cờ văn tú lấy vòng xoáy ra huy cờ sĩ bị treo ở Mạc phủ nhị dạ quân buồn trận một cây đại thụ đỉnh, một đoàn Mạc phủ nhị dạ tụ tập tại cờ sĩ phía dưới đang tại bảy trận chuẩn bị chiến đấu. Tăng binh, là Uzumaki nhất tộc người. Vụ ẩn xong, một đám vụ ẩn trưởng lao tất cả đều thất thần. Nhưng vào lúc này, ba đạo màu đỏ đạn tín hiệu phóng lên trời, Mạc phủ nhị dạ quân chính thức phát khởi tiến công. Chỉ có tử chiến. Một cái vụ ẩn trưởng lão cười khổ hai tiếng, từ trong ngực móc ra một cái đắng không liền hướng Mạc phủ nhị dạ quân phương hướng tấn công đâm đầu vào tới. Nếu như chúng ta không chết, thôn nhị dạ cũng sẽ không có đường sống. Một tên khác vụ ẩn trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng tùy theo khởi xướng xung kích. Hai gã khác vụ ẩn trưởng lão mặt xám như cho, sững sờ tại chỗ. Thời tiết này quá lạnh, trở về đi. Ở lại tại chỗ một cái vụ ẩn trưởng lão nắm thật chặt quần áo, tìm cho mình cái lý do. Cũng là, có thể là nước quá lạnh hôm qua tắm rửa. Một tên khác khiếp chiến vụ ẩn trưởng lão liền đội vàng gật đầu. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, một cái nhẫn đao liền từ sau lưng thấu ra lưng. Bị nhẫn đao sâu ngực vụ ẩn trưởng lão chỉ tới kịp phát ra vài tiếng tuyệt vọng chu chéo, liền bị một thanh khắc nhẫn đao nhất đao đều đầu. Ngươi là muốn tạo phản sao? Mắt thấy đây hết thảy vụ ẩn trưởng lão kinh hoàng kêu lên, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Sau lưng đâm đau người lại là cái này một vị trưởng lão thân tín thượng nhẫn. Trưởng lão đại nhân, thỉnh thể diện một điểm a. Thân tín thượng nhẫn mặt không thay đổi từ bị mất mạng trưởng lão ngực rút ra nhẫn đao, sau đó lại từ bên hông rút ra một thanh đoạn đao ném cho còn sống trưởng lão. Thỉnh trưởng lão thể diện. Đang lúc mọi người thèm muốn phía dưới kinh hoàng vô cùng, vụ ẩn trưởng lão tay run run nhặt lên trên đất đòn đao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi lao, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thể diện. Vụ ẩn trưởng lão tự rêu nở nụ cười, sau đó không chút do dự đem đòn đao đâm vào ngực của mình. Cùng lên đi, để cho Mạc phủ người xem vụ ẩn dũng khí. Tiện tay ngã xuống một bình dược thủy đem hai vị trưởng lão thi thể hóa thành một bãi nước mù, sau đó cầm đầu vụ ẩn nhị dạ thứ nhất thi triển thuấn thân thuật hướng về thế như trẻ che Mạc phủ nhị dạ quân phóng đi. Chịu chết đi. Khởi sướng quyết tử xung phong, vụ ẩn nhị dạ rú lên mà xông về giống như chém dưa thái rau Mạc phủ nhị dạ quân. Thủy độn xì gì đần no rụt. Xôi gió xôi nước Mạc phủ nhị dạ quân đối mặt không những không đầu hàng, còn dám can đảm đánh trả vụ ẩn nhị dạ, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cái này cũng là không quan hệ việc quan trọng, phản kích căn bản không thay đổi được cái gì. Hòa độn dù có cụ. Hòa độn gờ gì cả no rụt. Đều không cần cao tọa sở chỉ huy vòng xoáy vi danh nghĩa lệnh, liền lập tức có một đội ủ chỉ hạn nhị dạ nên đón tiếp lấy, ngạnh sinh sinh dùng hòa độn nhận thuật đem vụ ẩn nhị dạ thủy độn nhận thuật làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó lại là một đám tam tộc nhị dạ mang theo một đám quy hàng vụ ẩn giết tới. Đi qua một hồi chém giết thảm thiết sau đó, tính toán phản kích xong trận vụ ẩn nhị dạ liền bị tàn sát không còn một ngống. Vi tên đại nhân, đồng dạng đang quan sát cuộc chiến Quỷ Đăng Nhã Ngạn đưa mắt về phía đang tại nhắm mắt dưỡng thần vòng xoáy vi tên. Vòng xoáy vi tên chỉ là trừng mắt hơi nhìn một chút chiến trường, liền lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Rất im lặng. Quỷ Đăng Nhã Ngạn không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là trở lại chính mình ghế ngồi xuống. Mỹ Nạ Dù Kỳ nhẹ nọ dạ kéo hắn góc áo đồng thời lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều chuyện. Quỷ Đăng Nhã Ngạn cũng biết do hắn ý tứ, liền hướng về phía Mỹ Nạ Dù Kỳ thiên nặc gật đầu một cái. Hắn vốn còn muốn nhiều để cho một chút vụ ẩn nhị dạ có thể thông qua quy hàng sống sót, nhưng bây giờ xem ra, đảm nhiệm chỉ huy vòng xoáy vi tên rõ ràng không muốn lưu lại nhiều như vậy vụ ẩn nhị dạ. Đầy đủ qua hồi lâu sau, vòng xoáy vi tên mới hạ lệnh trong vòng 5 phút đồng hồ bỏ vũ khí đầu hàng, hứa hắn có thể sống sót. Tuân mệnh. Quỷ Đăng Nhã Ngạn cũng không dám nhiều lời, lập tức rời chỗ đội vàng chạy về phía chiến trường. Chuẩn bị một mặt Mạc phủ cờ sĩ cùng một mặt liên hợp quốc văn chương vòng xoáy vi tên đối đứng tại một bên Mị Nạ Dụ Kỷ thiên nặc nói ngoài ra, ngươi cũng cần xuất bộ đánh hạ vụ ẩn cuối cùng mấy cái phía sau màn, đồng thời đem Mạc phủ cờ sĩ cắm ở thủy ảnh đại lâu đỉnh. cần phục mệnh. Vui mừng quá đổi Minazuki Thiên Nặc lập tức tiến lên quỳ lạy đạo. Vòng xoáy vi tên biểu lộ vẫn bình thản, đang nhìn đưa nước không trăng Thiên Nặc tiến đến tổ chức bộ ở dưới đồng thời, đối với dưới quyền tộc nhân phân phó nói, phát tin chiến thắng truyền về bản bộ cho Đức làm binh dự người. Liền nói, vòng xoáy vi tên tìm tòi một chút, mới ung dung nói thỉnh trí cao vô thượng tổng đốc các hạ bất chút thì giờ đến hắn trung thành nhất vụ ẩn. Chương 279, lấy nên vương sư sự thật chứng minh, vô luận là cái nào thứ nguyên bị diện, sinh mệnh có trí tuệ ranh giới cuối cùng cũng có thể vô cùng linh hoạt, tiêu chuẩn đạo đức cùng tiết tháo trình độ cũng là có thể căn cứ vào tình thế biến hóa mà biến hóa. Thì như vụ ẩn chính là một cái ví dụ tốt nhất. Khi vòng xoáy vi tên xuất bộ chính thức công hãm vụ ẩn nhận thôn bản bộ sau đó truyền tin hồi bẩm, Uchiha Đức Quang cuối cùng bắt đầu khởi hành đi tới thuộc về hắn trung thành vụ ẩn. Đức Quang lớn người, thôn cùng khác nhận thôn sứ giả cũng đã tại qua chi quốc dừng lại đã lâu. Người hầu nhị ra nhắc nhở một chút, để cho bọn hắn chờ một chút. Uchiha Đức Quang do dự một chút, lập tức phân phó nói đợi xử lý xong vụ ẩn sự tình rồi nói sau. Hao tốn cực lớn tâm tư vụ ẩn bây giờ sắp trở thành vật trong túi, Uchiha Đức Quang cũng không nguyện ý bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà làm rối loạn chính mình chính tự. Tuân mệnh. Người hầu nhị ra ngầm hiểu. Đối với Uchiha nhất tộc mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một lần giống phi thăng tầm thường chỉnh thể để thăng. Từ đó về sau, Uchiha nhất tộc liền không còn là nhận thôn nhị ra, mà là nắm giữ nhận thôn nhị ra. Mặc dù bây giờ vụ ẩn đang kéo dài không ngừng chiến tranh hủy hoại cùng nhân viên hao tổn phía dưới, thực lực tổng hợp nghiễm nhiên đã rơi xuống đến ngũ đại nhận thôn chi đáy cốc, nhưng giả lấy cái ngày, nắm giữ một cái đại nhận thôn toàn bộ tài nguyên Uchiha nhất tộc sẽ bành trướng tới trình độ nào đâu. Uchiha Đức Quang chính mình cũng không tưởng tượng nổi. Mà ở xa qua chi quốc bị Mạc Phủ Nhị Dạ chặn lại một diệp sứ giả Mỹ thôn diệp cuốn cùng với nha mẩn đất vàng, Vân ẩn kỳ nở bệ ẹ mấy người cũng bó tay hết cách. Mặc dù đạp thủy vượt biển đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả cũng không tính việc khó gì, nhưng vẫn là tuần hành Mạc Phủ tàu chiến bọc thép để cho bọn hắn bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao biển rộng mênh mông, nếu là mất tích một đội nhị dạ cũng là vô cùng chuyện bình thường. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng Mạc Phủ có năng lực còn có ý nguyện đi làm loại này vô cùng chuyện bình thường, mà cái này cũng là đáng sợ nhất. Đừng xem, nhìn không ra hoa tới. Qua chi quốc bên bờ biển, Vân ẩn kỳ nở bệ ẹ hướng về phía đang bờ biển nhìn xem các thức Mạc Phủ chiến hạm ngẩn người đất vàng reo lên. Tại qua chi quốc Mạc Phủ trụ sở dừng lại trong mấy ngày này, đất vàng mỗi ngày đều muốn ở bên bờ biển nhìn mấy giờ. Ngay từ đầu kỳ nở bệ ẹ bọn người chỉ là cho là nha mẩn đồ nhà quê chưa thấy qua như vậy sạch sẽ nước biển cho nên mới nhìn cái mới mẻ mà thôi. Nhưng ở lưu ý đất vàng cử động sau đó, đám người cũng đại khái hiểu rồi dụng ý của hắn. Hắn tại đến Mạc Phủ rốt cuộc có bao nhiêu chiếc tàu chiến bọc thép? Hôm nay xuất hiện 8 chiếc không giống với dĩ vãng mạn thuyền số chiến hạm. Đất vàng sắc mặt nghiêm túc nói tổng cũng tại trên biển xuất hiện 33 chiếc khác biệt chiến hạm, mà đây cũng chỉ là Mạc Phủ hạm đội một bộ phận. Nghe nói chủ lực của bọn họ còn tại vụ ẩn bên kia, trở về càng chỉ là một bộ phận bị tổn thương hạm thuyền mà thôi. Chẳng lẽ Nha Mẩn cũng dự định đóng thuyền tiến hành quân bị thi đua hay sao? Ký nở bệ ẹ châm chọc nói. Mặc dù Vân ẩn cùng Nha Mẩn là đối thủ một mất một còn, nhưng bây giờ đều xem như buồn quốc đại danh sứ giả tính toán đối với Mạc Phủ trinh phạt Vân ẩn một chuyện tiến hành cái gọi là hòa giải lại đồng thời không bị để vào mắt, lại thêm Mạc Phủ nhị ra mặc dù không có hạn chế hành động của bọn họ tự do, nhưng cũng không có người nguyện ý cùng bọn hắn đáp lời, cho nên cùng cực nhàm chán phía dưới, hai người cũng nhiều một chút lẫn nhau mắng thức tương tác. Vân ẩn tiểu ra tức như thế nào minh bạch Nha Mẩn Diều Hâu chí hướng. Đất vàng hừ lạnh một tiếng, cũng không thừa nhận cũng không phản đối. Diều Hâu. A. Kỳ nở bệ ẹ âm dương quái khí bắt đầu nói hát. Nha Nha Mẩn dã man nhân năng lực không lớn lại tự xưng Diều Hâu ngươi tại chó sủa cái gì? Một mép công phu hơi bụng về đất vàng tức giận đến gân xanh nô lên đừng quên. Lôi chi quốc nam bộ còn tại trong tay của chúng ta. Bây giờ Vân ẩn đã triệt để hoàn toàn mất đi vi thú, nhị dạ quân thực lực càng là liền vụ ẩn đều đánh không lại, ngươi còn có cái gì có thể lấy tiêu ngạo? Vậy ngươi cho rằng Nha Mẩn lại có thể thế nào đâu? Kỳ nở bệ ẹ cũng thu liễm một điểm, trên mặt đã lộ ra cùng dĩ vãng làm quái biểu tình hoàn toàn khác biệt vẻ trào phúng Mạc Phủ bây giờ đã chinh phục vụ ẩn, nhưng Nha Mẩn còn hãm tại trong chỉ là xa ẩn chiến tranh vũng bùn không thể tự kiềm chế đâu. Đúng. Liên phá bại không chịu nổi Vân ẩn đều biết xa ẩn quân bị là Mạc Phủ cung cấp, đường đường Nha Mẩn không phải không biết chuyện này à? Đất vàng sắc mặt lập tức đen lại, miệng há hợp mấy lần lại không biết nên nói cái gì cho tốt, cuối cùng liền cũng chỉ đành lạnh rên một tiếng nhanh chân rời đi. Lừa mình dối người. Kỳ nở bệ ẹ thầm chửi một câu, cũng từ một phương hướng khác trở về Mạc Phủ an bài dịch quán. Đến nỗi Mỹ thôn dịch quán thì biểu hiện cực kỳ phân hệ. Tại phục ba thành dừng lại trong vòng vài ngày, hắn không chỉ không có nhiều lần thúc giục đề ra nghi vấn, liền chiến tranh tiến độ đều không đi ngay ngóng, mà là tại phục ba thành các nơi tản bộ đi dạo, thậm chí còn chạy tới ở vào sóng chi quốc liên hợp công ty thương khố tiến hành tham quan. Mạc Phủ nhị dạ cũng bởi vì thái độ của hắn mà hơi buông lòng cảnh giác, từ đó bị hắn từ khía cạnh tìm hiểu ra một chút tình báo. Nhớ kỹ, Mạc Phủ ước chừng động viên 5000 nhị dạ quân liền bắt lại vụ ẩn. Kết thúc một ngày đi dạo sau đó, Mỹ thôn diệp cuốn về đến dịch quán sau đó, liền đối với giới quyền thân tín nhị dạ phân phó nói, tiếp tục gửi bản sao cho Sù Na hàm sao? Thân tín nhị dạ nhỏ giọng hỏi, gửi tới a. Mỹ thôn diệp cuốn suy tư phút chốc, lại bổ sung một câu phần tài liệu này cũng cho Sóc Mậu quân phát một phần. Đại nhân, Sóc Mậu nghị trưởng dù sao cùng Đức Quang các hạ là, thân tín nhị dạ có chút do dự. Người không rõ. Mỹ thôn diệp cuốn túi thấp xuống mí mắt nhỏ giọng nói Đức Quang Mạc Phủ đã thế lớn mà không thể chế, cho nên muốn để Sóc Mậu quân có chút chuẩn bị tâm lý. Hiểu rồi. Thân tín nhị dạ gật đầu một cái, lập tức móc ra một cái thông linh quyển trục từ trong triệu hồi ra một cái nhẫn chuột, đồng thời đem viết đầy tình báo văn thư đưa cho nó. Phanh. Nhẫn chuột lập tức hóa thành một đoàn xương mù rời đi.
đại nhân.
Khách sạn bên trong lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Đang trầm mặc hồi lâu sau, thân tín nhị dạ mới nhịn không được mở miệng hỏi thôn vì cái gì rất im lặng. Mỹ thôn Diệp Quấn nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng chinh phục vụ ẩn đối với thôn mà ngôn tổng về là một chuyện tốt ta. Thân tín nhị dạ lầu bầu nói ít nhất từ nay về sau vùng duyên hải cũng không cần giữ nhiều như vậy nhân thủ tiến hành bố phòng. Chinh phục vụ ẩn không phải thôn, mà là ủ trì hạ. Mỹ thôn Diệp Quấn trầm giọng đáp một Diệp không thể một nhà độc quyền, bằng không thì sẽ ủ thành so đời thứ ba làm sự tình càng nghiêm trọng hơn kết quả. Thân tín nhị dạ muốn nói lại thôi. Uchiha Đức Quang cũng không để ý tới sau lưng đang không ngừng phun trào mạch nước ẩm, khi hắn xuất bộ giá lâm vụ ẩn thời điểm, lấy được là vụ ẩn trên giới phát ra từ nội tâm kiên quyết ủng hộ. Còn xuất lại hơn 2000 vụ ẩn bản bộ nhị dạ cùng đầu hàng 1000 vụ ẩn nhị dạ quân tay không tấc sắt, đồng loạt xếp hàng nhẫn nhịn thôn cửa vào nên đón bọn hắn mới chủ quân đến. Mặc phủ nhị dạ cùng vũ nhẫn lính đánh thuê đều đổi lại hoàn toàn mới khí tài quân sự, ngẩng đầu đỡ ngực mà tiếp nhận chủ quân kiểm duyệt. Khi cởi hai đuôi lại lựa Uchiha Đức Quang tại người khoác màu đỏ thân mình giáp Uchiha nhị dạ bao vây phía dưới xuất hiện ở cuối chân trời lúc, vụ ẩn nhị dạ không cần thúc giục gõ, liền chủ động một gối quỳ xuống hướng chinh phục giả dâng lên trung thành. Thay nhau chiến tranh hủy hoại, Minh Lương Hải chiến bên trong thủy ảnh bại trốn, lại thêm vị thu toàn bộ mất đi, cao cấp chiến lực mất hết vụ ẩn đã không cách nào nâng người lên cán tiếp tục thủ vững thuộc về ngũ đại nhận thôn một trong vinh quang. Dù sao xương cứng vụ ẩn không phải đã chết trận chính là theo bị hỏa di rét hiện hải đông độ, lưu lại nhận trong thôn vụ ẩn nhị dạ đã mất đi phản kháng cuối cùng dũng khí. Nhưng đối với tính toán thuần phục vụ ẩn Uchiha Đức Quang mà nói, đây là cho dù tốt bất quá. Chư quân bình thân. Uchiha Đức Quang đứng tại uy phong lẫm lẫm hai đôi lại lữ đỉnh đầu, nhìn xuống giống như sâu kiến vụ ẩn người đầu hàng, trong nội tâm tràn đầy vui vẻ. Tại mạc phủ nhị dạ dưới sự thúc giục, vì một chân trên đất vụ ẩn nhị dạ tụ năm tụ ba đứng lên. Chiến tranh kết thúc. Uchiha Đức Quang nói đạo. Mạc phủ cùng vụ ẩn ở giữa chiến tranh, từ đó chính thức kết thúc. Theo Uchiha Đức Quang tuyên ngôn, vụ ẩn các nhị dạ không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Vụ ẩn vẫn đem tồn tại, nhưng sẽ lại không biến thành một đời nào đó thủy ảnh mưu đồ tư lợi công cụ, mà chính là một cái vì tất cả vụ ẩn nhị dạ mưu phúc chỉ cơ quan. Uchiha Đức Quang tiếp tục nói. Nguyên bản yên lặng rơi lệ vụ ẩn các nhị dạ bắt đầu bình nhức tâm tình, nghiêng hai lắng nghe. Một ngày này đem vĩnh cửu ghi vào sử sách. Đối với Mạc phủ mà nói, phát động chiến tranh mục đích cho tới bây giờ đều không phải là vì phá hủy, mà là vì xây dựng càng tốt đẹp hơn tương lai. Tất cả nguyện ý cùng Mạc phủ đứng chung một chỗ, ta đem hứa hẹn ban cho bọn hắn càng thêm tương lai qua mình, cho bọn hắn càng phát hơn vung bản thân tài năng cơ hội. Vũ ẩn các nhị dạ cảm xúc trở nên ổn định. Từ ngày này trở đi, Vũ ẩn đem trục xuất thủy ảnh chi vị, phía trên nhẫn hội nghị liên tịch nắm toàn bộ nhẫn thôn sự vụ. Từ ngày này trở đi, Vũ ẩn nhị dạ đem bình đẳng mà hưởng thụ ngang hàng giáo dục điều kiện, mà bất luận xuất thân của hắn bối cảnh, nhân thuật cũng sẽ lấy ngang nhau khảo hạch tiêu chuẩn hướng mỗi một tên người có tham vọng khai phóng, lại chỉ nhìn hắn công hiến. Uchiha Đức Quang lần nữa cho lòng tràn đầy thấp thỏm Vũ ẩn các nhị dạ cho ăn hai quả thuốc căn thần. Mạc phủ tới lui tự do, sẽ không hạn chế mỗi một vị hôm nay tại chỗ chư quân ý nguyện cùng lựa chọn. Tất cả không muốn tiếp nhận Mạc phủ thống nhất quản lý nhị dạ, thỉnh phía bên trái năm bước. Không có một cái vụ ẩn nhị dạ chuyển động. Tất cả nguyện ý vì Mạc phủ hiệu lực nhị dạ, thỉnh phía bên phải năm bước. Đồng loạt, tất cả vụ ẩn nhị dạ tập thể phía bên phải di động năm bước. Như vậy, chuyện hôm nay chính là tất cả vụ ẩn nhị dạ cùng lựa chọn. Uchiha Đức Quang phi thường hài lòng. Lập tức, lại có 3 tên vụ ẩn lão giả tự nguyện nâng vụ ẩn nhị dạ danh sách, thủy ảnh tín vật, nhân thuật mật tàng quyển trục nơm nớp lo sợ đi tới hai đôi trước mặt, đem giơ lên cao cao. Uchiha Đức Quang từ vĩ thú đỉnh đầu nhảy xuống, nhận lấy tượng trưng cho chinh phục vụ ẩn danh sách, tín vật, quyển trục. Cũng đem kể từ hôm nay, Quỷ Đăng, Cạ Cụ Dạ, Mỹ Nạ Dụ Kỳ tam tộc nhận chung chính thức quay về vụ ẩn. Vì chủ quân quên mình phục vụ. Phấn khởi tam tộc nhị dạ lập tức quỳ xuống đất hô to. Chương 280, mang vụ ẩn lấy lệnh thủy chi quốc sự thật chứng minh, vòng xoáy vi tên đúng là một cái vô cùng hiểu chuyện người. Sau khi công hám vụ ẩn nhận thôn bản bộ, nguyên vụ ẩn thủy ảnh cao ốc lập tức bị hắn đổi tên là tướng quân hành thự, xem như Uchiha Đức Quang tại vụ ẩn chú hoa chi địa, tất cả vụ ẩn cơ yếu văn kiện cũng từng cái thu thập chỉnh lý đệ đơn, chậm đợi Uchiha Đức Quang đối nó tiến hành xử lý. Mà thủy chi quốc đại danh cũng phi thường thức thú mà đi sứ đến đây chúc mừng, biểu thị tán thành Uchiha Đức Quang đối với vụ ẩn thống trị, đồng thời huyện chuyển biểu thị nguyện ý vì Uchiha Đức Quang khắc thêm tôn hiệu. Đại danh dự định hướng nhận thôn chuyển bao nhiêu quân phí? Uchiha Đức Quang đối với đảm nhiệm sứ giả người quen biết cũ cận vệ soạt ti hỏi. Mặc phủ hàng năm quân phí có thể gấp bội. Cận vệ soạt ti vô cùng có kỹ xảo nói vụ ẩn chính là tướng quân chỉ hạng, kế tục thế tục cùng nhận thôn phân ly nguyên tắc, đại danh điện hạ tuyệt sẽ không quan hệ nhận thôn sự vụ, hơn nữa đem quân phí đem trực tiếp chuyển đến Mạc phủ, đồng thời từ tướng quân các hạ tự động phân phối sử dụng. Nam bộ quần đảo chính là Mạc phủ chỉ hạ lãnh thổ. Uchiha Đức Quang bất động thanh sắc nói. Đương nhiên, cận vệ soạt tư Mã đã nói Nam bộ quần đảo chính là tướng quân các hạ thừa kế lãnh địa, đây là thủy chi quốc trên dưới đều công nhận sự thật. Như thế nát đất thống trị, có phải hay không có chút danh bất chính, luôn bất thuận đầu. Uchiha Đức Quang cười ha ha, công khanh các quý tộc không có ý kiến gì a. Uchiha nhất tộc chính là truyền thừa ngàn năm giới nhị dạ hào môn, quản lý chung một phương tự nhiên là chuyện đương nhiên. Cận vệ soạt ti thái độ hoàn toàn như trước đây, cung kính đại danh điện hạ cũng hy vọng tướng quân các hạ có thể trọng trấn thủy chi quốc hùng phong, dương vụ ẩn chi vi tại giới nhị dạ. Còn nữa, quốc nội quan bạch chi vị bỏ trống đã lâu, mong rằng tướng quân các hạ không chối từ bất bả, kiêm nhiệm bản trước. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Cái này cùng lệ cũ không hợp a. Nhân tộc tất cả quý tộc, cái này rất hợp tình hợp lý. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Uchiha Đức Quang thỏa mãn gật đầu một cái. Ba thỉnh ba từ thực sự quá quê mùa, Uchiha Đức Quang liền hỏi hai lần cũng coi như vô cùng cho mặt mũi. Hơn nữa có Sa Ẩn trực tiếp trục xuất đại danh đỡ lập khôi lỗi châu ngọc tại phía trước, Uchiha Đức Quang cũng không lo lắng sẽ dẫn tới cái gọi là giới nhị dạ bàn luận tập thể bán ngược. Cắt lạp xưởng chiến thuật chỗ tốt chính là ở điểm ấy, chỉ cần kiên trì bền bỉ ngày đuổi một tốt, người khác đều biết quen thuộc Mạc phủ mỗi một lần tiến bộ dù sao, từ thời gian góc độ xem ra, Mạc phủ quyền thế quyết trương lộ ra lúc nào cũng như vậy chuyện đương nhiên. Đúng, ta nghe nói đại danh cơ thể của điện hạ không tốt, là thế này phải không? Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, Uchiha Đức Quang có vẻ như tùy ý hỏi. Đại danh điện hạ? Cận vệ Soạt Ti há mồm đang muốn giải thích, nhưng đột nhiên đầu góc linh quang lóe lên, lập tức kẹt. Chúng ta nhân tộc dù sao không thông chính vụ, cho nên tất nhiên đại danh cơ thể của điện hạ có chỗ khó chịu, không biết cận vệ khanh có nguyện ý hay không nhiều vì nước đảm đương nha. Uchiha Đức Quang cười híp mắt hỏi. Cái này. Cận vệ Soạt Ti trong miệng lắp bắp rất lâu, một mực nói không nên lời hoàn chỉnh câu tới. Đã cái gì, lại là kích động. Uchiha Đức Quang lần này ngôn ngữ ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, nhưng thân là đại danh cận thần kiêm công tộc họ Hàn Sa, hắn thực sự không nể mặt được tại chỗ đi nương nhờ. Hơn nữa, nếu như một khi tại Uchiha Đức Quang mặt phía trước tỏ thái độ, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng nhất định trở thành đại danh các quý tộc trong lòng hướng địch chỉ có điều, đại danh cận thần cùng tướng quân khôi lỗi so sánh, cái nào trọng lượng càng nặng một điểm, kỳ thực trong lòng của hắn cũng là có chừng mực. Quan bạch chi vị, chính là đại danh quản lý chung một nước nhất chính. Uchiha Đức Quang ung dung nói bất quá mạc phủ bận rộn quân vụ, ta lại cần thời gian tu hành, cho nên khó mà thực hiện quan bạch nhiếp chính chi trách. Cận vệ Soạt Ti nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cùng quen thuộc chia 5 x 7, làm theo ý mình giới nhị dạ thổ dân khác biệt, Uchiha Đức Quang ở sâu trong nội tâm, đối với kiếp trước trong trí nhớ lẫn lộn vũ nội, tứ hải quy nhất có thâm căn cố đế tán động. Nhưng mọi thứ không thể nóng đổi, cơm muốn từng miếng một mà ăn mới sẽ không nghẹn, đại danh cùng các quý tộc cũng cần thời gian đi chậm rãi thích ứng mất đi quyền hạn dần dần trở thành linh vật quá độ. Hơn nữa nhưng phàm là đọc thuộc lòng tam quốc người, không khỏi đối với quyền thần xoán quốc tiêu chuẩn lưu truyền nhớ kỹ trong lòng, Uchiha Đức Quang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như cận vệ khanh nguyện ý nhiều vất vả một điểm là thủy chi quốc làm một chút hiện thực lời nói. Uchiha Đức Quang kéo dài âm thanh, ánh mắt nhìn chăm chú lên hầu kết nhanh chóng nuốt động cận vệ Soạt Ti. Đức Quang lớn người. Cận vệ Soạt Ti bịch một tiếng quỳ rạp trên đất, lấy hành động biểu thị ra quyết tâm của mình. Vậy ngươi liền nhâm thái chính đại thần a. Uchiha Đức Quang thuận miệng nói ta sẽ cho ngươi xứng thuộc một chi cả cụ dạ nị dạ, bọn hắn đem xem như ngươi bộ đội trực thuộc thay thế giải quyết bảo vệ sự tình. Đúng, ta nhớ được cận vệ khanh cũng là công tộc xuất thân a. Uchiha Đức Quang bên trên phía trước đỡ dậy quỳ rạp trên đất cận vệ Soạt Ti, ở tại bên thai nhẹ nói một câu. Có lẽ có một ngày, kia thích hợp mà thay vào. Câu này giống như ma quỷ mê hoặc trí mạng tầm thường lời nói, tại cận vệ Soạt Ti trong đầu không ngừng phát lại. Uchiha Đức Quang cũng không đội tại trong khoảng thời gian ngắn cấp thủy chi quốc đại quyền. Đối với hắn mà nói, thời gian vẫn luôn là đứng tại hắn bên này, hắn có thể vô cùng có kiên nhẫn chậm rãi bóp thủy chi quốc đại danh các quý tộc tự cho là có thể tin quyền thế, đồng thời để cho thủy chi quốc trên dưới dần dần quen thuộc Uchiha nhất tộc thống trị. Lại thêm dưới trướng hắn thực sự thiếu khuyết chính vụ loại hình nị dạ, hơn nữa lại không muốn trực tiếp điều động một diệp chính vụ bộ nhân viên, cho nên dứt khoát liền khai thác người phát ngôn phương thức, cưỡng ép gần tới vệ đốc ti cái này thủy chi quốc trong quý tộc duy nhất người quen nâng đỡ. Đến nỗi thay vào đó các loại ngữ, Uchiha Đức Quang cũng không phải là tùy tiện hứa hẹn, mà là quả thật có tâm thực tiễn chuyện phế lập, chỉ có điều trước mắt vụ ẩn vừa mới thân vụ, tất cả vụ ẩn mật tàng còn chưa tới kịp từng cái xem qua, cho nên tạm thời thu liễm một chút mà thôi. Hơn nữa, một ngày kia cận vệ Soạt Ti muốn thực sự là bị nâng lên đại danh chi vị, như vậy cũng đại biểu cho Mạc phủ đã làm xong giới nị dạ thống nhất chiến tranh vạn toàn chuẩn bị. Ở xa qua chi quốc phục ba thành, lúc này Mạc phủ lưu thủ nị dạ cũng đã nhận được đến từ Uchiha Đức Quang phê chỉ thị, chuẩn đồng ý mục diệp, Vân ẩn cùng Nha Mẫn đại biểu Bắc Thượng nửa đường đảo tiến hành gặp mặt, hợp phái thuyền tiến hành vận chuyển. Kỷ Nở Bệ Ệ cùng đất vàng cuối cùng thở dài một hơi, đội vàng chỉ huy bộ đội chuẩn bị sẵn sàng theo thuyền xuất phát. Chỉ có điều Mỹ Thôn Diệp cuốn vào giải Uchiha Đức Quang tại vụ ẩn cử động sau đó, trầm mặc rất lâu, quẳng xuống một câu mang vụ ẩn lấy lệnh thủy chi quốc liền tự động xuất bộ rời đi. Mà Mạc phủ nhị dạ cũng không làm quên can, chỉ là đem việc này cấp tốc hướng Uchiha Đức Quang báo cáo. Thông thái rộng. Biết được chuyện này Uchiha Đức Quang cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Chương 281, giới nhị dạ cân đối chính sách. Uchiha Đức Quang mặc dù hứa hẹn bảo lưu lại vụ ẩn danh hào, nhưng cũng không đại biểu cho sẽ thật sự dụng tâm trọng trấn vụ ẩn nhận thôn bản bộ thực lực. Tại trong hắn bản kế hoạch, vụ ẩn tác dụng chủ yếu là xem như nhị dạ căn cứ huấn luyện hướng Mạc phủ cung cấp liên tục không ngừng nhị dạ quân sức mạnh, đi trèo chống Mạc phủ tương lai đối ngoại chinh chiến, lấy giảm bất quý báo đủ chỉ hạ nhị dạ hòa thân phụ nhẫn tộc tiêu hao. Mà lại xuất phát trở về nửa đường đảo căn cứ hội kiến Nham ẩn, Vân ẩn sứ giả phía trước, Uchiha Đức Quang cũng tại vụ ẩn thượng nhận trong hội nghị, chính thức tuyên bố bổ nhiệm Trương Thu Di tam tộc thủ lĩnh vì vụ ẩn trấn thủ nhất tộc. Trong đó, Du Kỳ nhất tộc đem chấp trưởng vụ ẩn chính vụ, Mị Nạ Du Kỳ nhất tộc chủ quản vụ ẩn tài chính, mà lấy hung bạo chứ danh huy dạ nhất tộc thì quản chế nhị dạ trường học. Đến nỗi vụ ẩn ám bộ cùng phòng nhị dạ quân thì toàn bộ thủ tiêu đồng thời đem hắn nhập vào trong mạc phủ thống nhất quản lý. Mặc dù loại này phương thức xử trí tương đương đơn giản thô bạo, hơn nữa tam tộc tính cách đặc thù chưa hẳn hoàn toàn phù hợp hắn chỗ chấp trưởng chức quyền, nhưng Uchiha Đức Quang vốn là cũng không cần tam tộc nhị dạ quá tận chức tận trách hoặc quá biết dùng người tâm, cho nên cứ như vậy ngược lại tốt hơn. Ngoại trừ tam tộc cố hữu chức quyền, Uchiha Đức Quang lại đem đầu thành phái vụ ẩn thượng nhẫn toàn bộ nhập vào thượng nhẫn hội nghị liên tịch, đồng thời từ thượng nhẫn hội nghị phụ trách nhiệm vụ phân phối cùng vật tư chuyển, bởi vậy cũng hoàn thành tân vụ ẩn thể hệ sơ bộ chủ kiến. Mặc dù các bộ quyền lực và trách nhiệm giới hạn tương đối thô ráp, nhưng ứng dụng tại bách phế đai hưng vụ ẩn phía trên chính xác lại vô cùng thích hợp, dù sao trước mắt cho dù tăng thêm còn tại trại tù binh bên trong vụ ẩn lý ra, vụ ẩn nhận thôn trên dưới cũng bất quá hơn 5000 viên, cần có cũng không phải cái gì tân chính hiệu suất, mà là tinh binh giản chính tu sinh dưỡng tước. Chờ tân vụ ẩn sự vụ an bài thỏa đáng, Vũ Trị Hạ Đức Quang mới xuất bộ vượt biển đi tới nửa đường đảo cùng Vân ẩn, nham ẩn sứ giả gặp mặt. Nửa đường đảo làm Mạc phủ khởi xướng lần thứ nhất vụ ẩn chinh phạt thời gian chiến tranh kỳ quân cảng cùng vật chất tập trung cất giữ khu, tại kiến trúc công dụng nhìn lại nhưng là một cái chính cống thành lũy. Hơn nữa cùng giới lý giả thường gặp, cùng các võ sĩ quận thành đại đồng tiểu dị nhị giả quân thành lũy khác biệt, nửa đường đảo lối kiến trúc tại đất vàng cùng kỳ nở bệ hẹ xem ra là vô cùng kỳ quái. Đương nhiên, dù sao cái này cũng là giới nhị giả tòa thứ nhất lăng pháo đài. Không quy luật, tường thành không có chút nào quy luật. Đến nửa đường đảo sau đó, kỳ nở bệ hẹ cao mày phê bình nói điểm này đều không nghệ thuật. Cái kia thay cái góc độ, nếu như từ ngươi tới chỉ huy nhị giả quân tiến hành tiến công tòa pháo đài này đâu? Đất vàng cười lạnh một tiếng. Dễ cận nói mỗi một chi tấn công nhị dạ quân đều sẽ gặp đến hai đạo tường thành nhận thuật giáp công, lại thêm mạc phủ phong ấn thuật. Ngươi cảm thấy phải dùng tương đương với quân coi giữ gấp bao nhiêu lần tiến công nhị dạ quân mới có thể đánh xuống tòa pháo đài này? Mặc dù hai người vẫn là trước sau như một không hợp nhau, nhưng ở mạc phủ trụ sở phục ba thành trong khoảng thời gian này ở chung xuống, hai người vẫn có thể tại châm chọc khiêu khích đồng thời kể một ít nói thật. Vân ẩn nhẫn giả chi dũng manh giới nhị dạ vô song, dù là quân coi giữ nhận thuật mạnh nữa liệt đều không thể ngăn cản Vân ẩn công kích. Kỳ nở bệ hẹ vẫn là vô cùng mạnh miệng. Cho nên Vân ẩn ở chính diện bảy trận trong tác chiến bị Mạc phủ đánh toàn quân bị diệt, tại trong công thủ đánh rằng co bị vụ ẩn đánh cho tan tác. Đất vàng tiếp tục châm chọc khiêu khích nếu là Vân ẩn dũng mãnh cũng liền tài nghệ này mà nói, vẫn là sớm ngày để cho Nha Mẫn tiếp quản nhận thôn tốt hơn, ít nhất Nha Mẫn sẽ không đem thôn nhị dạ nhẹ ném trước trận, để cho bọn hắn không công chịu chết. Ha ha, ta nhớ được cụ chỉ hạ hỏa môn Mạc phủ quận bên trong còn có một tòa rất có kỷ niệm ý nghĩa toái thạch thành đâu, chắc hẳn Nha Mẫn cũng là sớm đã có lĩnh hội mới lớn như thế phát hùng biện a. Kỳ nở bệ ẹ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém tiến hành trở về mắng. Bất quá mặc dù hai người ngoài miệng không lưu tình, nhưng hai đại nhận thôn hình bóng lại tại bí mật đã đặt thành sơ bộ hiệp nghị, đó chính là ngừng đối địch, nhất trí đối mặt. Thậm chí vì thúc đẩy chuyện này đồng thời lấy đó thành ý, chủ trì các đệ tam ổ nổ kỳ thậm chí còn biểu thị có thể có điều kiện mà nhường ra nha mẩn lôi chi quốc khu chiếm lĩnh, từ Vân ẩn lấy lại phương thức thu hồi tiếp quản. Hai vị sứ giả, Đức Quang lớn người đã đến bản bộ, xin mời đi theo ta. Ngay tại hai người ngoài miệng không lưu tình thời điểm, một cái mạc phủ nhị dạ thuấn thân rơi vào trước mặt hai người nói. Đất vàng cùng ký NBE lướt nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Món chính tới. Uchiha Đức Quang giữa đường đảo bộ chỉ huy phòng họp tiếp kiến hai người. Đức Quang tướng quân, đã lâu không gặp. Theo mạc phủ nhị dạ chỉ dẫn đến phòng họp đất vàng trước tiên liền hướng Uchiha Đức Quang đi lễ đạo. Rất lâu không thấy, mời ngồi đi. Uchiha Đức Quang khẽ gật đầu đáp lại. Lần này phụ mệnh đến đây, chính là có một số việc cần hướng tướng quân các hạ trưng cầu một hai. Nhập tọa sau đó, lại là đất vàng thứ nhất mở miệng. Tính tình nhảy thoát ký nở bệ thì ngậm chặt miệng không ra tiếng. Cứ nói đừng ngại. Uchiha Đức Quang cũng không để bụng. Mặc dù đất vàng hỏi như thế nói nhiều ít có chút vô lễ, nhưng Uchiha Đức Quang cũng không để bụng, ngược lại trong mắt hắn những thứ này nở tờ cờ một dạng phong nền nhân vật cũng chỉ là từng cái tính toán mục tiêu mà thôi. Vậy thì còn xin tướng quân các hạ tha thứ ta mạo muội. Đất vàng thần tình nghiêm túc hỏi không biết mạc phủ sẽ xử trí như thế nào vụ ẩn đâu. Chuyện này liên quan đến ngũ đại nhận thôn cùng đặt vững giới nhị dạng hòa bình trụ cột nhất thôn một nước cơ chế, không phải do chúng ta không thận trọng. Kỳ nở bệ ẹ cũng tại một bên phụ hòa nói. Đây là hai đại nhận thôn hình bóng vấn đề sao? Uchiha Đức Quang nhẹ nhàng gõ một cái bàn, hỏi ngược lại. Đúng vậy. Đến mạc phủ trụ sở đồng thời biết được tướng quân các hạ tại Minh Lương Hải chiến hoàn toàn thắng lợi sau đó, bộ thôn chi thủ ảnh đại nhân liền ủy thác tại hạ hướng tướng quân các hạ ở trước mặt hỏi thăm chuyện này. Đất vàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bộ thôn chi lôi ảnh đại nhân cũng là ý này. Kỳ nở bệ ẹ tiếp tục tiếp nhận công việc. Vụ ẩn nhận thôn có liên quan sự nghi chính là thủy chi quốc nội chính, ngoại nhân không thể quan hệ. Uchiha Đức Quang vẻ mặt trên mặt cũng hơi chút túc mạc phủ đem tôn trọng vụ ẩn truyền thống, thủ vững thần bí chủ nghĩa nguyên tắc. Như vậy, ai đem tiếp nhận thủy ảnh chi vị đâu? Đất vàng lần nữa vô lễ mà cắt đứt Uchiha Đức Quang lời nói. Bên trong phòng họp mạc phủ các nghị giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tay phải bắt đầu đặt tại chôi đao phía trên. Uchiha Đức Quang phất phất tay, ra hiệu bộ hạ phản ứng không cần to lớn như thế. Nha Mẫn cùng Vân ẩn đã hạ quyết tâm đứng chung một chỗ sao? Uchiha Đức Quang không có trả lời đất vàng vấn đề, mà là đổi một góc độ hỏi ngược lại. Nhất thôn một nước quy định chính là trụ ở giữa đại nhân xác lập giới nghị giả hòa bình căn cơ, bằng không thì khinh nhẫn lại càng không nhiên phá vỡ. Đất vàng mặt mũi tràn đầy thành kính nói, nếu không phải là cái kia tam đại năm to bộ dáng cùng thiên thủ nhất tộc bề ngoài căn bản không giống nhau, Uchiha Đức Quang đều phải cho là hắn là thiên thủ nhà ngoại lưu huyết rồi đâu. Lỗi thời quy định liền cần tiến hành sửa đổi, hơn nữa chưa từng có cái gì thế sự không dễ tổ tông ra pháp. Uchiha Đức Quang đáp lại nói đương nhiên, Nha Mẫn cùng Vân ẩn lựa chọn đứng chung một chỗ cũng là chuyện tốt, dù sao từ đây hai đại nhận thôn trừ khử giữa hai bên chiến loạn chi nguyên, cũng có lợi cho dắt tay chung xây mỹ hảo giới nị ra. Đức Quang lớn người, xin hỏi mạc phủ đem xử trí như thế nào vụ ẩn, đời kế tiếp thủy ảnh lại để cho ai tiếp nhận? Đất vàng vẫn không buông tha mà hỏi thăm, cũng không còn thủy ảnh. Uchiha Đức Quang lạnh rên một tiếng, vụ ẩn sẽ cùng một diệp một dạng thông qua triệt để cải chế, hướng đi thượng nhẫn cộng hòa quang minh đại đạo. Hiểu rồi. Cái này là kỹ nơ bệ ẹ kéo lại mặt mũi tràn đầy tức giận dự định nói gì đất vàng, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn nói chúng ta đến đây cũng chỉ là làm sơ hiểu rõ mà thôi, cũng không tính đối với mạc phủ có cái gì không hữu hảo hành động, còn xin tướng quân các hạ không nên hiểu lầm. Bây giờ Vân ẩn sớm đã không còn là trước đây giới nhị dạ thứ hai cường thịnh, đi qua nhiều lần chiến bại sau đó không chỉ có thôn nhân tài điêu linh cường giả lác đác, liền lòng dạ đều bị đánh dụng mà đến hơn phân nửa. Nguyên bản trên mặt nổi nhảy thoát kỳ thực tâm cao khí ngạo kỳ nở bệ cũng học xong xem người ánh mắt. Huống chi tại mạc phủ căn cứ mà cùng Uchiha Đức Quang trở mặt thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Uchiha Đức Quang điểm một chút đầu biểu thị chính mình cũng không tính toán những thứ này phồn văn đục lễ, kỳ nở bệ đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, liền cũng lôi kéo đất vàng cáo từ rời đi. Nham ẩn Vân ẩn. Chờ hai người rời đi sau đó, Uchiha Đức Quang cũng rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên minh bạch chiếm đoạt vụ ẩn sẽ ở các đại nhận thôn trong cao tầng tạo thành loại nào chấn động. Nhất là trước mắt còn thủ vững nhất thôn một nước cơ chế Vân ẩn cùng Nham ẩn, càng là sẽ theo tướng này mà phủ coi là cái đinh trong mắt trong lòng đầm, nhưng không nghĩ tới hai đại nhận thôn sẽ phản ứng nhanh như vậy. Trước đây không lâu còn tại trên chiến trường ý muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bây giờ lại tựa hồ như có liên thủ đối ngoại dấu hiệu. Chỉ có thể nói quả nhiên chỉ có lợi ích mới là nhận thôn quan hệ duy trì mối quan hệ. Hơn nữa lúc này cũng đúng lúc là Mạc phủ lực cũng đã hết, lực mới không sinh lúc, vì duy trì đối với Thủy Chi quốc cùng vụ ẩn trên dưới thống trị, Mạc phủ cũng khó có thể điều nhị dạ quân hướng hai đại nhận thôn tạo áp lực. Cho nên, cũng chỉ có thể ngồi nhìn hai đại nhận thôn lẫn nhau dựa sát vào. Bất quá ít nhất trong vòng 5 năm, tan nát vô cùng Vân ẩn không đáng để lo, nha mận phương diện, có thể thông qua gia tăng đối với xa ẩn ủng hộ tiếp tục kiểm chế cùng tiêu hao hắn thực lực. Đã như thế, không cứ vụ ẩn Mạc phủ liền có thể ngồi xem giới nhị dạ phong vân biến ảo, chờ đợi nhất cử thống nhất giới nhị dạ cơ hội tốt. Còn có Mỹ thôn Diệp quấn. Uchiha Đức Quang lại nghĩ tới một vấn đề khác. Ngoại trừ Vân ẩn cùng Nham ẩn chi, một Diệp phương diện sứ giả Mỹ thôn Diệp quân thậm chí ngay cả đến đây gặp một lần dự định cũng không có liền trực tiếp trở về thôn, bởi vậy cũng có thể gặp trong thôn từ đầu đến cuối có một đám người dù là bây giờ đã trở thành vừa người được lợi ích, nhưng trong nội tâm vẫn là đối với thời đại trước có mang một loại đặc thù nào đó tình cảm. Bất quá giới Mỹ dạ trung quy là một cái chỉ nói về thực lực thế giới. Uchiha Đức Quang nắm đấm đủ cứng, dù là một Diệp nội bộ vẫn có không thiếu dị trí chi sĩ, nhưng chỉ cần duy trì thực lực cá nhân lên cao, cùng với Mạc phủ theo thời gian chậm rãi tiêu hóa chiếm đoạt vụ ẩn thành quả, tương lai những người kia cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ngoài ra còn có một cái ưu thế, chính là một Diệp cùng Uchiha nhất tộc thực chất đã là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi cách cục, lại thêm Uchiha Đức Quang cũng là Hỏa Chi quốc đại danh tự mình sách phong một Diệp cuối cùng đốc, vô luận là thực lực hay là danh phận cũng không thiếu, tự nhiên cũng không sợ hại những cái kia lòng mang người bất mãn có thể lật ra sóng gió gì. Lại nói, kế tiếp đơn giản chính là kéo một bộ, đánh một bộ mà thôi, loại chuyện lặt vặt này kế Uchiha Đức Quang đã vô cùng thuần thục. Thiên thủ nhất tộc, theo lộc điệp tam tộc. Uchiha Đức Quang tiện tay mang giấy bút tới tính toán. Muốn nói một Diệp ngoan cố thủ cựu phái thế lực, vậy dĩ nhiên là lấy Uchiha nhất tộc ngàn năm đối thủ một mất một còn tiên thủ nhất tộc cầm đầu. Sau đó lại tăng thêm đời thứ ba tàn dư heo lộc điệp tam tộc, dù sao bọn hắn còn có một cái rất có nhân vọng lao tiền bối thu đạo lấy gió đang chủ trì đại cục. Nhận giáo phái. Uchiha Đức Quang lại tại trên giấy viết xuống ba chữ. Cái gọi là nhận giáo phái là chỉ tại đệ nhị xẻn dụ tổ bị giả mạ chấp trưởng một Diệp thời kỳ, tại nhị giả trưởng học trưởng thành đám người kia. Bọn hắn có thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ phản đối đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thống trị, cũng tại một Diệp cải chế ở bên trong lấy được một chút lợi ích, nhưng cùng thôn phệ đại bộ phận quyền lực hạ tạc xạ cù mò dòng chính cùng với Uchiha nhất tộc so sánh, bọn hắn lợi tức chỉ tính được là canh thừa thịt nguội. Nhưng tất nhiên muốn kéo một bộ đánh một bộ, vậy thì nhất định phải chế tạo một cái có vẻ như cường đại nhưng kỳ thực lỏng lẻo vô cùng đối thủ, cho nên Uchiha Đức Quang trên giấy vẽ một vòng tròn, đem thiên thủ nhất tộc, theo lộc điệp tam tộc cùng với nhận giáo phái nhốt lại cùng một chỗ. Liên dùng các ngươi đám gia hỏa này làm bia a. Uchiha Đức Quang có chút tự đắc gật đầu một cái. Đấu với người kỳ nhạc vô tận, cùng loại này năm bè bảy mảng tiếp tục đấu nữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể để cho bây giờ có chút bành trướng quá độ Uchiha nhất tộc hơi tỉnh táo một chút, miễn cho biến thành kiếp trước bắt kỳ phế vật một dạng trừ miệng pháo không dùng được. Uchiha Đức Quang co viết lên mấy chữ: Hạ Tạc Xạ Kumo, cách tân sẽ, trung tiểu nhân tộc cùng bình dân nhẫn giả liên minh. Hyuga, Inuzuka, áp dẹm chờ trung lập nhẫn tộc liên minh. Cuối cùng mới là viết xuống Uchiha nhất tộc cùng thân phụ nhẫn tộc. Uchiha Đức Quang đột nhiên lại do dự một chút, lao đi thân phụ nhẫn tộc bốn chữ, một lần nữa viết xuống mấy chữ: Liên hợp công ty. Tiếp đó lại suy nghĩ một chút, đang liên hiệp công ty sau đó đánh một cái dấu móc bổ sung mấy chữ hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Đã như thế, một Diệp thậm chí giới nhị dạ thế cục liền liếc qua thấy ngay. Uchiha Đức Quang phi thường hài lòng gõ gõ trang giấy. Bao quát còn tại vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ ở bên trong, bây giờ Uchiha nhất tộc trên thực chất đã nắm trong tay 4 đầu vĩ thú, trong đó có 3 đầu là tại trong tay của mình. Cho nên cho dù là lập tức nhắc lên một lượt mới giới nhị dạ đại chiến, Mạc phủ hoặc có lẽ là Uchiha nhất tộc đại biểu một Diệp phe phái cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại vô luận chiến cuộc như thế nào biến hóa, một Diệp nội bộ như thế nào nghiêm quỹ, Uchiha nhất tộc cũng là gối cao không lo. Đã như vậy chiếm cứ quyền chủ động Uchiha Đức Quang liền có thể nhín chút thời gian, đem tinh lực đặt ở bản thân tu hành cùng tìm tòi phía trên, dù sao luân phiên đại chiến xuống, Uchiha Đức Quang cũng phát hiện chính mình lực điểm cũng không đủ, cần một chút thời gian tiến hành bù đắp. Hơn nữa, trọng thương trốn chui Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với tiềm ẩn chỗ tối Zetsu đen thủy chung là một cái không thể coi thường tai họa, không đem bọn hắn tìm ra đuổi tận giết tuyệt, Uchiha Đức Quang từ đầu đến cuối sẽ ngủ không ngon giấc. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề cũng phải cần căn cứ vào một cái đấu mà không phá giới nhị dạ hoàn cảnh lớn. Sau đó Uchiha Đức Quang lại tiếp tục rút ra mới trang giấy, ở phía trên đoan đoan chính chính viết lên mấy chữ to: Giới nhị dạ cân đối chính sách. Chương 282, gián độc kinh dị a. Đêm khuya, một Diệp thôn bên trong ngõ rổ xi mà phủ đệ. Một đầu bạch xà đột nhiên từ phòng ngủ trên xà ngang rớt xuống đất, nguyên bản trên giường bình tĩnh nằm Orochimaru đột nhiên giống lò xo nhảy, cảnh giác nhìn qua không có một bóng người phòng ngủ. Không có việc gì, là ta đột nhiên thấy ác mộng. Rớt xuống đất bạch xà trong miệng đột nhiên truyền đến một thanh âm, nguyên bản thần sắc khẩn trương Orochimaru biểu lộ cũng biến thành đờ đẫn ngốc trệ. Bạch xà khoang miệng trợn thật to, một cái màu tái nhợt cánh tay từ trong rũa ra, một đầu rướn nhẹ Orochimaru từ trong bỏ ra. Sau đó, từ trong miệng rắn leo ra Orochimaru tiện tay bóp một cái ấn, đem trên giường Orochimaru hóa thành một đoạn xương mù thu hồi. Sau đó ánh mắt lấp lóe một hồi sau đó, liền rời đi phòng ngủ rửa mặt một phen, trở lại trong thư phòng yên lặng ngồi yên. Thì ra nằm ở trên giường chỉ là một cái ảnh phân thân, còn chân chính Orochimaru lại là ẩn thân tại bạch xà trong bụng. Cái này cũng là Orochimaru trên chiến trường dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc một trong, điều này cũng làm cho hắn tại nhận giới đại chiến thời kỳ, thuận lợi đem tất cả tính toán ám sát đối địch nị dạ toàn bộ lừa giết. Nguyên bản một diệp thôn bên trong là hắn có thể buông lòng ra biên, nhưng gần nhất vừa tới, mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, Orochimaru bị thúc ép lấy loại này lâm chiến tình trạng khẩn trương mới có thể tiến nhập điên giấc trạng thái. Bây giờ tức thì bị ác mộng giật mình tỉnh giấc mà không cách nào ngủ. Nhân thuật giải miễn. Orochimaru tiện tay kết một cái ấn dò xét một chút thân thể của mình, phát giác cũng không có cái gì khác thường. Không khỏi, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn. Vậy cái này hết thảy, bao quát tối nay ác mộng, cũng chỉ có thể nói là tinh thần của mình chính xác xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Orochimaru nâng trán thở dài. Lão sư a. Orochimaru rõ ràng nhớ kỹ trong cơn ác mộng hết thảy. Tối nay ác mộng cũng không chỉ là một cái hình ảnh. Ở trong giấc mộng xuất hiện, là lão sư đã từng đối nó ba người hướng dẫn từng bước, dốc lòng dạy dỗ chẳng cảnh, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, lão sư xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn bên người cuối cùng sẽ xuất hiện diện mục mơ hồ ủ chỉ hạn nhị dạ trừng máu tanh xạ dịn gặng đem hắn một đao đeo đầu, mà bay khởi đầu sọ vẫn tràn ngập thiện ý hướng hắn tỉ mỉ giảng giải nhận thuật chi tiết. Liên mất đi đầu người sau đó, cổ đang tại phun máu tươi tung tóe cơ thể cũng còn tại chỗ khoa tay giải thích mỗi một cái nhận thuật thủ ấn cùng nhận thuật ưu hóa phương pháp. Diện mục mơ hồ nhưng lại vô cùng giữ tợn đủ trí hạn nhị dạ không chút lưu tình đem lão sư thân thể lớn gỡ tám khối, nhưng tán lạc tại mà tàn chi đánh gãy xương cốt vẫn đang giấy rủa ra dấu kết ấn chi tiết, tựa hồ muốn để Orochimaru nhớ kỹ một ít gì. Liền rơi vào bên cạnh thân lão sư thủ cấp, cũng còn tại làm nhảm không ngừng nói thi triển nhận thuật lúc đối địch chú ý hạng mục. Cuối cùng, trong giấc mộng ủ trí hạn nhị dạ giống như không nhìn thấy Orochimaru tồn tại lại là phun ra một đạo hỏa long đem lão sư đầu người đốt thành khô lâu. Mà để cho Orochimaru cho là sợ hãi vô cùng, là khô lâu trong mồm còn tại cột cột trên dưới khép mở âm thanh. Cùng với trong nội tâm hắn, chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện đối với khô lâu trên dưới quai hàm khép mở ở giữa phát ra âm thanh lý giải. Orochimaru, ngươi nhớ kỹ sao? Orochimaru, ngươi không được quên. Orochimaru rất im lặng. Orochimaru bỗng nhiên uống một hớp nước, tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Lão sư, trong chén chi thủy có một nửa từ miệng khang bên trong chảy ra nhỏ xuống tại trắng toát trên quần áo, ngọn đèn hôn ám phía dưới, từng đạo nước đọng giống như vết máu. Lão sư, Orochimaru cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn thái độ đối đai Orochimaru là trong ba cái đồ đệ tốt nhất một cái. Dù nạ xem như thiên thủ nhất tộc tôn nữ, cho dù là thân là hộ cả sạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng muốn bảo trì trình độ nhất định kính trọng. Hơn nữa hắn thực lực cơ cấu cũng là căn cứ vào thiên thủ nhất tộc bí thuật cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật bản thân lập nên, cũng không cần thân là lão sư sạ dù tổ bị hỉ dù rèn dạy như thế nào, hắn cũng chỉ cần đối với dù nạ tam quan tiến hành thích hợp dẫn đạo liền có thể. Mà dị dị dạ tên ngu ngốc kia, hắn tác dụng chủ yếu là hướng nhận trong thôn cơ số lớn nhất bình dân nhị dạ quần thể bày ra hộ cả nhất hệ công bằng. Hơn nữa bởi vì hắn thiên tư tương đối đồng dạng, chỉ là dựa vào một loại tại Orochimaru xem ra không hiểu thấu nghị lực đang kiên trì, cho nên lão sư xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn mặc dù bên ngoài là đối xử như nhau, nhưng nhận thuật dạy dỗ tinh lực vẫn là đặt ở Orochimaru trên thân. Nhưng phàm là thiên tài hạng người, hoặc nhiều hoặc ít có chút ghét ngu xuẩn chứng xạ dụ Tô bị lão sư. Orochimaru thống khổ ông đầu, cơ thể bốn lượn đến giống như một cái nấu chín con tôm. Tại bây giờ thế lớn vô cùng ngụ trí hạ nhất tộc trước mặt, cho dù là hắn Orochimaru, sao lại không phải một cái mặc người chém giết con tôm? Giới nghĩ dạ chi lớn, ngoại trừ nhà mình cái này một góc nhỏ, nơi nào còn có hắn chỗ ẩn thân. Hơn nữa họ Orochimaru cũng rất rõ ràng cảm thấy, mặc dù Uchiha nhất tộc trên mặt nổi đối nó tín nhiệm có thừa, không chỉ có để cho hắn tiếp tục chấp trưởng một diệp các đại phòng thí nghiệm, còn ủy nhiệm làm hạ nghị viện phía dưới cái nào đó ủy ban chủ nhiệm, nhưng trên thực tế đối nó cảnh giác cùng chú ý lại là cho tới bây giờ cũng chưa từng buông lỏng. Hơn nữa Uchiha nhất tộc nhìn chăm chú cũng càng ngày càng bên ngoài hóa, giống như trong phòng thí nghiệm càng ngày càng nhiều Uchiha thiếu niên đang chậm rãi nắm chặt đối với họ Orochimaru tự lưu khống chế. Orochimaru cảm giác mình tựa như một cái bị lửa nhỏ chầm hầm xa bất lực lại ngạt thở. Hắn cũng không thể học gì dạ tên ngu ngốc kia, treo lên khắp phố thiên nhãn đi nhìn trộm suối nước nóng nữ lấy thực hiện từ OA. Húng chi gì dạ tên ngu ngốc kia có thể làm sự tình, hắn Orochimaru nếu là có dạng học dạng, chỉ sợ Uchiha nhất tộc ngay lập tức sẽ cho là hắn Orochimaru đang nỗ lực giấu tài chậm đợi phản vệ cơ hội A. Đến lúc đó chỉ sợ khống chế thậm chí đủ loại giám sát sẽ càng thêm nghiêm mật. Tuna. Orochimaru nhớ tới đồng môn bên trong đặc thù nhất một người. Thiên thủ nhất tộc tình cảnh cũng không được tốt lắm. Không chỉ có bây giờ gia tộc thực lực phối hợp không bên trên thiên thủ nhất tộc giới lì dạ hào môn danh hào, ngay cả thực tế có thể nắm giữ quyền hạn cũng bèn bèn có một diệp điều trị hệ thống. Hơn nữa dù là một diệp nhị dạ trong trường học còn có không ít thiên thủ tộc nhân dạy học, nhưng cảnh vụ bộ dự bị huấn luyện trường học cũng càng ngày càng đỏ hỏa, đã đè ép truyền thống nhận trường học một đầu. Mặc dù Sú Nạ cũng kiệt lực đoàn kết các nhân tộc, tính toán như trời hướng nhất tộc một dạng lại độ trở thành có thể thực chất ảnh hưởng một diệp hướng đi liên minh, nhưng vẫn bước đi liên tục khó khăn. Nội danh âm thanh cùng tài phú không có gì cả. Nghĩ tới đây, Orochimaru mà không khỏi tự giễu nở nụ cười. Chính mình ngoại trừ một chút danh tiếng, trên tài sản cơ hồ tính là nghèo rất mỏng tới đâu. Nếu không phải là phòng thí nghiệm có thôn cùng Uchiha nhất tộc không ngừng bơm tiền đi vào, hắn Orochimaru chỉ sợ đều cần đi thi hành nhiệm vụ lấy bổ khuyết phòng thí nghiệm chi tiêu. Orochimaru yên lặng cho mình lần nữa rót một chén nước. Thu hồi bay lượn khắp nơi suy nghĩ sau đó, dần dần bình tĩnh trở lại, Orochimaru tính toán lần nữa tự động giải mộng. Mộng cảnh là thực tế bán ra, càng là nội tâm chân thực trên tình cảm cụ thể biểu hiện. Sở dĩ mơ tới khi còn sống lão sư cùng với trong mộng cảnh lão sư cái kia vô cùng thê thảm chết kiểu này, lại thêm trước khi chết vẫn không quên đối với Orochimaru tiến hành sau cùng dạy bảo, ít nhất nói rõ Orochimaru vẫn là đối với lão sư xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vẫn lạc tại Uchiha Đức Quang chi tay canh cánh trong lòng. Bất quá dạng này bình thường. Mặc dù Orochimaru tại thường nhân xem ra đơn giản lãnh huyết đến giống như là một đầu khoác lên da người gián độc, nhưng nội tâm của hắn vẫn có một ít mềm mại ôn hòa chỗ. Một cái là đồ đệ của hắn, dù nạ đệ đệ xẻn dù nạ Aki, một cái khác nhưng là xem hắn như thân gia lão sư xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Còn có nửa cái không biết có tính hay không, chính là đồng môn dị dị dạ cùng Suna. Nhưng xem hắn như mình ra lão sư. Chết. Chết ở Uchiha Đức Quang sở xạ nổ ho phía dưới. Đường đường nhân hùng. Một diệp đời thứ ba. Cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người, tại xuất bộ bình định nổi loạn trong chiến đấu chết đi. Ngay cả lão sư xuất thân gia tộc cũng bị triệt để tách rời, trong gia tộc kiên sức mạnh không phải là bị bước xuống lôi chi quốc khu chiếm lĩnh làm phá hôi, chính là bị giải vào phủ tổng đốc trực thuộc trưởng trị doanh làm chết binh. Nghĩ tới đây, Orochimaru lần nữa cảm thấy đầu đau muốn nức. Lão sư. Orochimaru khẽ mắt bắt đầu ướt át. Ở trước mặt người ngoài thậm chí trong suy nghĩ, hắn Orochimaru là một cái người lãnh huyết vô tình. Lão sư thi thể không lạnh thời điểm liền chủ động đi tới Uchiha Đức Quang phủ đệ quy hàng, tiếp lấy lại tại Uchiha nhất tộc duy trì dưới thuận lợi tiếp quản một diệp tất cả thí nghiệm cơ quan, cái này càng là bị ngoại giới coi như là hắn hướng Uchiha nhất tộc quy hàng sau đó thu hoạch. Bây giờ không chỉ có trong thôn ẩn nút hỏa ảnh phái xem như phản đồ, ngay cả khi xưa bộ hạ cũng dần dần cùng hắn giảm bớt lui tới. Orochimaru cảm giác mình tựa như là một đầu bị cuốn tiến vào trong bao bố gián độc, cho dù nanh vuốt của mình dù thế nào ngoan lệ, đều không thể thương tổn tới cái túi bên ngoài chảo xà nhân, ngược lại có chút động tĩnh liền sẽ lọt vào đả kích nặng nề thậm chí bị ngao thành một ly canh rắn. Nghĩ tới đây, Orochimaru đột nhiên cảm thấy cái ly trong tay giống như phòng tay. Từ lớn nhỏ đến xem, chính mình dùng để ẩn thân đầu kia bạch xà tựa hồ ngao thành canh rắn sau đó cũng gần như vừa vặn đổ đầy cái chén này. Orochimaru tựa hồ bị nóng một chút tựa như hất ra cái ly trong tay. Chẳng. Theo cái chén tan vỡ âm thanh, Orochimaru đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó lại tìm đến một cái chén, cố nén trong lòng khó chịu, cho mình lại ngược một chén nước. Tiếp đó lại đến trong phòng bếp tìm ra mấy quả trứng gà cùng quả táo, cũng không tiến hành ngoài định mức nấu nướng, chỉ là đơn giản tắm một cái, tựa như cùng cự mãng ăn một dạng đem hắn nuốt sống vào bụng. Hô, ăn một chút đồ vật sau đó, Orochimaru sắc mặt hơi hồng nhuận, chậm rãi từ hắc ám phòng bếp bước đi thong thả trở về lộ ra một chút ánh sáng thư phòng. Ngay cả nguyên bản không hiểu thấu có chút kiêng kỵ cái chén cũng không thể để Orochimaru cảm thấy khó chịu. Lộc cộc lộc cộc. Orochimaru đem trong chén chi thủy uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng tại trước bàn sách tiếp tục trầm tư. Không có chút nào ngoài ý muốn, Orochimaru cũng cảm giác mình đã lâm vào một loại nào đó không thể diễn tả chấp niệm bên trong mà khó mà tự kiềm chế. Hơn nữa, đi qua bản thân sau khi kiểm tra, Orochimaru loại bỏ ngoại giới miễn thuật ảnh hưởng khả năng, đem chấp niệm quy về chính mình đối với lão sư tưởng niệm chi tình. Nhưng lại cần phải như thế nào phá giải loại này chấp niệm đâu? Orochimaru trong lòng kỳ thực là có câu trả lời, nhưng đáp án này cũng không có kỳ thực không cũng không khác biệt gì. Dù sao đồ diệt Uchiha nhất tộc vì lão sư báo thù cái này hoài nguyện, cho dù là bây giờ giới nhị dạ mấy đại nhận thôn liên hợp cùng một chỗ đều làm không được. Chúng chi theo thời gian biến thiên, đã thành thói quen tại Uchiha nhất tộc ảnh hưởng dưới trưởng thành thời đại mới nhị dạ tràn ngập một diệp sau đó, Orochimaru càng thêm không có vì lão sư báo thù khả năng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Orochimaru tay không tự chủ được đem cái chén một cái nắm nát. Rất im lặng. Mà không thay đổi đem nát đầy đất sứ cặn bã thu thập sạch sẽ sau đó, Orochimaru lại nghĩ tới một cái một mực chế ước lấy hắn vấn đề. Hắn lại có thể đi nơi nào đâu? Giới nhị dạ đại lục nơi nào lại là Uchiha nhất tộc xúc tu không cách nào với tới chỗ đâu? Nghĩ tới đây, Orochimaru không khỏi cảm thấy mờ mịt. Đột nhiên, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt Orochimaru tựa hồ trong lòng hơi động, cấp tốc quét tới trên bàn sách tạp vật, cắn nát ngón tay trên bàn phát động thông linh thuật thức. Bong. Theo một đoàn xương mù nổ lên, một đầu hoa xà bị Orochimaru thông linh đi ra. Có chuyện gì không? Orochimaru cau mày hỏi hơn nửa đêm đột nhiên dậy vò giang lịch hướng thông linh thuật ba động, ngươi chẳng lẽ là đang cố ý kiếm chuyện à? Đầu này hoa xà là long địa động liên lạc xà một trong, cũng là long địa động ít có mấy cái biết nói tiếng người xà. Trứng gà, ta muốn ăn trứng gà. Hoa xà tư lạp lấy răng độc nói ăn trứng gà ta sẽ cùng ngươi nói. Orochimaru nhíu mày, tiện tay kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân đi tới phòng bếp tìm trứng gà, chính mình thì chăm chú nhìn trên bàn đầu này hoa xà. Chờ đáp ý nuốt vào mấy viên trứng gà sau đó, hoa xà mới ở một cái nói bạch xà đại tiên nhân muốn gặp ngươi, lúc nào có rảnh rỗi, đến long địa động đi một chuyến a. Bạch xà tiên nhân. Orochimaru chân mày nhíu chặt hơn. Cùng dị dạ khác biệt, Orochimaru mặc dù sử dụng Long Địa Động sức mạnh, hơn nữa thực lực thể hệ cũng tại căn cứ vào Long Địa Động trên cơ sở tiến hành tạo dựng, nhưng trong nội tâm kỳ thực đối với như là Long Địa Động loại này cái gọi là thông linh thú thánh địa cảnh giác vô cùng. Hơn nữa Long Địa Động loài rắn bên trong, chỉ là một cái thường xuyên cùng hắn hợp tác xuất chiến vạn xà đều để hắn cảm thấy nhức đầu, chớ nói chi là còn có thực sự càng tại vạn xà phía trên vấn đề gì ba thần cơ cùng với thực lực như vực sâu biển lớn Bạch Xà tiên nhân. Đúng vậy, Bạch Xà đại tiên nhân muốn gặp ngươi. Tốt nhất liền lập tức liền đi với ta a. Hoa Xà nôn một chút lưỡi rắn, dường như đang trở về chỗ trứng gà mỹ vị. Ta đã biết. Orochimaru do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Mặc dù không biết cái gọi là Bạch Xà tiên nhân hơn nửa đêm triệu hoán hắn để làm gì ý, nhưng Orochimaru vẫn là quyết định tìm tòi hư thực. Vậy là được rồi, ta sẽ ở 20 phút sau phát động lịch hướng thông linh thuật, ngươi không nên cự tuyệt. Hoa Xà phun lời rằng nói đúng, ngươi một bộ quần áo này cũng muốn đổi một chút, gặp Bạch Xà đại tiên nhân thời điểm muốn trang trọng một điểm. Orochimaru cúi đầu nhìn một chút trên người mình màu trắng áo ngủ, lười nhắc chỉ những thứ này phá sự tiếp tục giải thích, liền cũng gật đầu một cái. Phanh. Hoa Xà hóa thành một đoàn xương ngủ rời đi, Orochimaru thì tại trở lại phòng ngủ thay đổi một bộ quần áo sau đó, lần nữa đi tới thư phòng tính toán. Phanh. Qua một hồi, Orochimaru cũng hưởng ứng lịch hướng thông linh thuật triệu hoán, hóa thành một đoàn xương ngủ đi tới Long Địa Động. Ôi một đạo hắc bạch phân minh cây nắp đấm từ Orochimaru thư phòng trong góc nổi lên. Uy. Hắc tử. Cây nắp đấm màu trắng bộ phận cơ thể khỏe miệng không ngừng run rẩy. Người viên thuật giống như không lớn quen dùng nha gia hỏa này đều không bị khống chế đúng, còn có đầu kia đại tiện một dạng xà nói tới Long Địa Động lại là cái gì đại tiện? Đại tiện tồn chữ chỗ sao? Ngâm miệng. Cây nắp đấm màu đen bộ phận hung tợn mắng ngươi cái này ngu xuẩn phế vật làm sao có thể nhìn hiểu thân ta là ban đại nhân ý chí hóa thân sâu xa mưu đồ đâu? A giống ban đại nhân bị một cái tiểu quỷ đánh nửa người cũng bị mất sao? Màu trắng bộ phận cây nắp đấm lời nói mặc dù trêu tức, nhưng trong mắt lại bắn ra tràn ngập sát ý tia sáng. Đi một chút. Màu đen cây nắp đấm cưỡng ép kéo lấy mặt khác nửa người màu trắng cây nắp đấm tiềm nhập lòng đất. Chương 283, hang rắn mật nghị Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm nổi danh Long Địa Động là từ cái gọi là tại thế Tam Đại Tiên Nhân Bạch Xà Tiên Nhân sáng lập truyền thừa thánh địa, càng là giới nhị dạ loài rắn coi yên vui. Tại Hoa Xà dẫn dắt phía dưới, họ rồ xì mạn sắc mặt như thường mà xuyên qua Long Địa Động âm trầm đường hầm, tại vô số đầu tất cả lớn nhỏ, nhiều loại rắn độc chăm chú đi tới một tòa địa quật chùa chiến phía trước. Bay lơ lửng ở giữa không trung ba thần cơ cũng không có nửa phần khổ sở ý tứ, sau khi Hoa Xà đơn giản gật đầu chào, cầm đầu điển tâm thần cơ phất phất tay, chùa chiến cửa đá nặng nề liền lập tức lặng yên không một tiếng động mở ra. Cửa đá sau đó là một mảnh thâm thúy vô cùng, tựa hồ đang muốn cắn người khác cú ám miệng lớn. Hoa Xà trước tiên lướt thân thể tiến vào cửa đá bên trong, thân hình cũng lập tức bị bóng tối thôn vệ, liền một chút hình thể luân lang và mùi cũng không có tiếp tục lộ ra ngoài. Họ đồ sĩ mà cũng không chút do dự cất bước vào cửa đá, đi vào Bạch Xà tiên nhân chú hoa chùa chiến bên trong. Cùng lá Long Địa Động ba thần cơ một trong ý chỉ kỵ sĩ mạ hiểm cũng phất phất tay, tự viện cửa đá lần nữa lặng yên không một tiếng động nốt trở về. Đại tiên nhân tại sao phải gặp cái quái vật này? Ba thần cơ bên trong Thoan Tân Cơ nhỏ tuổi nhất, tính tình cũng nhất là nhảy thoát, cho nên nàng cũng không hề cố kỵ hướng Điển Tâm Thần Cơ hỏi hơn nữa, ta nhớ được đầu này Ngụy Xà cũng không có nắm giữ Long Địa Động một mạch tiên thuật bí pháp a. Đại tiên nhân vì sao lại đối với cái này tầm thường phạm nhân coi trọng như thế đâu? Đại tiên nhân tự nhiên có dụng ý khác, hơn nữa đây không phải ngươi một tên tiểu bối nên biết sự tình. Ý chỉ kỵ sĩ mà hiểm chán đến chết mà đáp rất lâu không có thí luyện giả tiến vào Long Địa Động, ta đều sắp quên nị giả vốn là mùi vị như thế nào rồi. Không tệ không tệ. Thoan Tân Cơ cũng nghe răng trợn mắt nói đầu kia Ngụy Xà một mực chỉ triệu hoán vạn xà tiên kia, cũng không biết muốn cho chúng ta phía trên một chút tế phẩm. Ngâm miệng. Điền Tâm Thần Cơ gặp hai cái xà nữ chủ đề càng kéo càng xa hơn nữa càng ngày càng quá mức, liền mở miệng khiển trách không nên suy đoán lung tung đại tiên nhân dụng ý, càng không được vi phạm ẩn thế nguyên tắc. Thật là, rõ ràng tuổi không lớn lắm lại giả vờ làm một phó cái gì đều hiểu dáng vẻ. Bị dây một trận Thoan Tân Cơ lấy nhỏ giọng nhưng càng làm cho hơn Điền Tâm xà cơ nghe được âm thanh lầu bầu nói cũng không hiểu đại tiên nhân tại sao không để cho chúng ta ra ngoài đi săn, giới nhị dạ nhiều như vậy. Một ngày ăn 100 cái ăn một năm đều ăn không hết. Ngươi nếu là còn dám nói lung tung phá hư Long Địa Động quy củ, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Điền Tâm Thần Cơ không chút do dự lộ ra ngay độc của mình răng cùng mắt rắn uy hiếp nói. Hành đầu trong bóng tối họ đổ xì mà dựa vào cảm giác của mình một mực đi về phía trước, tại không biết qua bao lâu sau đó, mới nhìn đến phía trước một điểm ánh nến. Theo cước bộ càng ngày càng gần, ánh nến bên trong cảnh tượng cũng dần dần hiện ra chân hình. Một đầu vô cùng to lớn tóc cam hoàng đồng lân trắng đại xà chiếm cứ tại trên đài cao, trong miệng ngậm lớn như vậy ông điếu đang tại thôn Vân Thổ Bộ, hắn trước ngực mang theo một quả màu xanh lá cây mắt mèo thạch đang lập lòe một ít gì. Chờ họ rồ xì mà sau khi đến gần, vừa đảo mắt qua liền thấy Bạch Xà tiên nhân trước ngực lục sắc mắt mèo thạch trùng tránh đang lóe lên cảnh tượng, cũng làm cho trái tim của hắn không tự chủ được nhảy một cái. Lục sắc mắt mèo trong đá cảnh tượng, cùng hắn ở trong giấc mộng hình ảnh cơ hồ giống nhau như lúc. Bái kiến Bạch Xà đại tiên nhân. Họ rồ xì mà sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường, không lưng hướng trên bảo tọa lần trắng đại xà thi lễ một cái. Họ đồ xì mạn, Bạch Xà tiên nhân trong miệng ống điếu vẫn tại thôn Vân Thổ Vụ ngươi cũng thấy đấy a. Chẳng lẽ tối nay mộng cảnh kỳ thực là đại tiên nhân báo mộng dặn dò thứ gì sao? Họ đồ xì mạn suy đoán nói, cũng không phải lão thân làm. Bạch Xà tiên nhân thẩm ánh ngoài dự đoán của mọi người ôn hòa, giống như là một cái phổ thông nông gia lão hầu trong đồng dạng bình thản mang theo một chút khàn giọng, giống như một con rắn đang tại thẻ lưới. Họ đồ xì mạn chỉ giữ trầm mặc. Giới lý giả quá khứ nằm ở trong lòng bàn tay của ta, vô luận là thực tế vẫn là hư cảnh. Bạch Xà tiên nhân giải thích nói, nhưng chắc chắn sẽ có một chút ta không cách nào chạm đến chỗ, tỉ như Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm cùng với một chút đặc thù khu vực. Họ Đồ Sĩ Mã vẫn không có trả lời, chỉ là hơi hơi cúi đầu nhìn qua Bạch Xà Tiên Nhân ngồi xuống bảo tọa xuất thần. Ngươi là Long Địa Động khế ước giả, cũng là đại biểu cho Long Địa Động ý chí trên mặt đất hành giả, cho nên lão thân đối ngươi chú ý cũng sẽ hơi nhiều một chút. Bạch Xà Tiên Nhân tiếp tục nói hơn nữa, có một chút đặc biệt sự tình phát sinh ở trên người của ngươi, cái này cũng đúng là đáng giá chú ý. Vậy xin hỏi Bạch Xà Tiên Nhân, mộng cảnh là chuyện gì xảy ra? Họ Đồ Sĩ Mã lên tiếng hỏi, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Bạch Xà Tiên Nhân cái kia hoàng ngọc một dạng cực lớn mắt rắn. Âm dương độn sức mạnh. Bạch Xà Tiên Nhân trong miệng phun ra một cái ngoài ý liệu trả lời. Họ Đồ Sĩ Mã nội tâm chấn kinh nhưng vẫn là duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Có người ở giở trò quỷ. Đây là họ Đồ Sĩ Mã ý nghĩ đầu tiên. Tại xuất sủ kỵ vụ y y, cũng chính là trong các ngươi nói tới gì từ xẻn nhìn kế hoạch, tương lai đem dẫn tới ngàn năm oán hận chất chứa lịch sử kết thúc. Bạch Xà Tiên Nhân âm thanh càng ngày càng bén nhọn mà Diệu Mộc Sơn cái kia tự cho là đúng tối cóc chính là phối hợp vũ ý mưu đồ đẩy tay. Họ Đồ Sĩ Mã lần nữa trầm mặc không nói. Hắn đã nghĩ tới cái kia cùng hắn quan hệ phức tạp đại ngốc tử. Là ai nắm giữ lấy âm dương độn sức mạnh? Hơn nữa tính toán tại thông qua mộng cảnh ảnh hưởng ta. Họ Đồ Sĩ Mã trầm mặc một hồi, mới yếu ớt nói, hắn là một cái tuyệt đối kiêu ngạo người, càng là một cái ý chí kiên định, tự cho là tuyệt đối không người có thể ảnh hưởng bản ngã người. Bây giờ lại bị một giấc mơ thông qua câu thông quá khứ cùng nội tâm ảnh hưởng đến tâm trí của mình, này đối họ Đồ Sĩ Mã mà nói là một cái chính tống sỉ nhục. Mặc dù ta nắm giữ lấy giới nhị dạ quá khứ, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Bạch Xà Tiên Nhân cũng không chút nào kiêng kỵ nói ra bản thân nhược điểm giới nhị dạ còn rất nhiều chỗ là ta không cách nào chạm đến. Cũng có thể dự báo tương lai Diệu Mộc Sơn cóp tiên nhân tương phản, Long Địa Động Bạch Xà Tiên Nhân trưởng cầm là đi qua, trên lý luận giới nhị dạ phát sinh hết thảy đều sẽ chuyển vào Bạch Xà Tiên Nhân trong hai. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Có thể phản chế Long Địa Động cảm giác lực lượng hay là không ít. Ta cũng chỉ là cảm giác được trên người ngươi khác thường, cho nên triệu ngươi qua đây nhìn một chút mà thôi, bây giờ tất nhiên không có chuyện gì mà nói, vậy ta an tâm. Bạch Xà Tiên Nhân tiếp tục nói, Long Địa Động cần ta làm những gì sao? Họ Đồ Sĩ Mã trầm giọng hỏi nếu không. Đại tiên nhân chú ý như thế, thực sự để cho ta không biết làm sao. Ha ha ha. Bạch Xà Tiên Nhân phát ra ý vị không rõ tiếng cười, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi bản tâm đi làm việc là được rồi, Long Địa Động cũng không cần ngươi hèn mọn chi lực, ngươi tồn tại cũng chỉ là khuấy động giới nhị dạ cái này một đầm nước động cây gậy mà thôi, vô luận giới nhị dạ như thế nào biến nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến dấu sâu ở cựu địa phía dưới Long Địa Động. Ta đã biết. Họ Đồ Sĩ Mã tâm tình phức tạp hồi đáp. Sau đó họ Đồ Sĩ Mã lại bổ sung một câu, như vậy ta hỏi lại mấy cái vấn đề có thể chứ? Ngươi nói đi. Bạch Xà Tiên Nhân dường như đang khuynh thuật một phen, sau đó tâm tình coi như không tệ, ngay cả trong miệng ngậm ống điếu phun ra sương mù cũng biến thành càng nhiều. Long Địa Động vì cái gì không muốn làm liên quan giới nhị dạ hướng đi, mà Diệu Mộc Sơn lại lấy tiên đoán danh nghĩa điều động bọn hắn trên mặt đất hành giả đang nỗ lực tìm kiếm một cái gọi là chúa cứu thế mưu đồ kết thúc chiến loạn. Cái này cũng là họ Đồ Sĩ Mã đối với gì giải dạ hành vi nhất là không hiểu. Diệu Mộc Sơn thối cóc tự cho là có thể dự báo tương lai, nhưng thường thường nó đoán gặp tương lai cũng là sai lầm, mà lại là có thể bị ngoại lực thay đổi. Bạch Xà Tiên Nhân đáp, Long Địa Động đại biểu chính là đại địa cùng đi qua sức mạnh, cùng thế tục quá nhiều trộn lẫn cũng không phù hợp Long Địa Động lợi ích, phải không? Họ Đồ Sĩ Mã cũng không hoàn toàn tin tưởng Bạch Xà Tiên Nhân trả lời, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Thế gian hết thảy lịch sử đều là đi qua lịch sử. Bạch Xà Tiên Nhân lần nữa phun ra một cái to lớn vô cùng vòng khói mà nhân loại, hoặc có lẽ là tất cả sinh mệnh có trí tuệ một cái cùng tính chất, chính là từ trong lịch sử hút lấy duy nhất giáo huấn chính là sinh vật có trí khôn cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính hấp thụ giáo huấn. Dù là một ngày kia nhân loại diệt vong, tân sinh sinh vật có trí khôn cũng có thể trở thành Long Địa Động sức mạnh nơi phát ra, đây chính là Long Địa Động cùng Diệu Mộc Sơn khác biệt lớn nhất. Bạch Xà Tiên Nhân thực sự là nhận thức chính xác. Họ Đồ Sĩ Mã thật lòng khâm phục hành lễ một cái. Không tính là. Bạch Xà Tiên Nhân tựa hồ thờ ơ nói hơn nữa, giới nhị dạ lúc nào cũng sẽ có một chút sự tình ngoài ý liệu phát sinh, nhưng chỉ cần nhìn lại lịch sử, chắc là có thể tìm được tương ứng so sánh vật. Ta hiểu rồi. Họ Đồ Sĩ Mã lần nữa thi lễ một cái. Khi ngươi một ngày kia có thể siêu thoát bây giờ tính hạn chế, chân chính đứng ở lịch sử góc độ đối đãi sự vật thời điểm, như vậy Long Địa Động đại môn sẽ lại lần vì ngươi rộng mở, Long Địa Động một mạch tiên thuật cùng trường sinh bí thuật cũng đem dốc túi tương thụ. Bạch Xà Tiên Nhân ném ra một cái đối với họ Đồ Sĩ Mã mà nói sức hấp dẫn vô cùng to lớn mùi nhử. Tiên thuật, trường sinh. Họ Đồ Sĩ Mã sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Chính mình cái kia quan hệ phức tạp hảo hữu, kể từ tại nắm giữ Diệu Mộc Sơn tiên thuật sau đó, sức mạnh liền ẩn ẩn đè ép hắn một đầu. Đây đối với nhất quán tâm cao khí ngạo họ Đồ Sĩ Mã nói, đây là không cách nào nhịn được. Bây giờ, chính mình chỗ khế ước Long Địa Động một mạch tiên thuật truyền thừa cuối cùng hướng mình ném ra cảnh ô lưu. Nhưng ta tựa hồ không tiếp thụ được đại tiên nhân răng độc quán chú từ đó tiến vào tiên nhân mô thức. Họ Đồ Sĩ Mã tỉnh táo lại sau đó, nói lần nữa, đây chẳng qua là thô bị nhất thủ pháp mà thôi, chỉ có mệnh cứng rắn lại gan mập ngu xuẩn mới có thể thông qua răng độc quán chú. Bạch Xà Tiên Nhân lần nữa phát ra ý vị không rõ tiếng cười, ngươi sẽ không cho là tiên thuật chính là cái gọi là tiên nhân mô thức cùng mấy cái cường độ cao hơn nhận thuật đơn giản như vậy à? Họ Đồ Sĩ Mã không phản bắt được. Chờ ngươi tâm cảnh đạt đến tu hành Long Địa Động tiên thuật tiêu chuẩn sau đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Bạch Xà Tiên Nhân buông xuống trong miệng ống điếu, thư thư phục phục phun ra cái cuối cùng vòng khói trở về làm việc ngươi cần sự tình a, dù sao coi như không có cách nào nhảy ra lịch sử, vậy thì sống ở bây giờ. Cảm tạ đại tiên nhân chỉ điểm. Họ Đồ Sĩ Mã suy tư rất lâu, vẫn cảm thấy không có đầu mối. Nhưng Bạch Xà Tiên Nhân bộ dáng tựa hồ có tiễn khách chi ý, liền cũng chỉ đành chào từ giã rời đi. Tiếp dẫn họ Rồ Xì Mạt đi tới Long Địa Động, Bạch Xà Tiên Nhân tẩm cung Hoa Xà không biết từ nơi nào xông ra, ra hiệu họ Rồ Xì Mạt đi theo hắn rời đi tẩm cung. Tại Hoa Xà dưới sự chỉ dẫn, lần này họ Rồ Xì Mạt không còn sờ soạn, mà là đi vào một cái lối nhỏ. "Sẽ đưa ngươi tới đây." Hoa Xà tại một chỗ cực lớn dưới mặt đất hang rắn lối vào dừng bước. "Đại Tiên Nhân đã vì ngươi ra chỉ bí thuật, chỉ cần ngươi giải trừ nghịch hướng thông linh thuật liền có thể trở lại ngươi trước kia địa phương." Hoa Xà phun lưới nói. Hang rắn bên trong ước vạn rắn độc tựa hồ đối với họ Rồ Xì Mạt cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng lại bởi vì Hoa Xà tồn tại mà không dám bò qua tới, cho nên tại một người một xà 10 mét bên ngoài, vô số đầu rắn độc phun lưới chất thành một vòng dây, xanh đỏ vàng các thước mắt rắn, tất cả gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt không thay đổi họ Rồ Xì Mạt. "Bọn chúng đây là?" Họ Rồ Xì Mạt chỉ chung quanh đủ loại lớn nhỏ rắn độc. "Một chút không có trí khôn ngu xuẩn vật mà thôi." Hoa Xà tựa hồ vô cùng khinh thường nói, ngấp nghé không thuộc về mình sức mạnh, nhưng lại không có cướp được bản lĩnh, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào số lượng khổng lồ đi che giấu tự thân nhỏ yếu cùng không chịu nổi. Họ Rồ Xì Mạt đột nhiên cảm thấy cái này tham ăn Hoa Xà kỳ thực coi như hiểu một chút đạo lý lớn. "Nếu là ngu xuẩn vật, vậy ta cũng có thể dùng một chút bọn chúng a." Họ Rồ Xì Mạt phun ra trong miệng lưỡi dài cho mình rửa mặt. "Hừ hừ hừ." Hoa Xà chậm rãi vặn bẹo thân thể hướng về vừa mới đi qua hang rắn tiểu đạo bỏ đi. "Đó là ngươi sự tình mang ngươi tới đây cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Tất nhiên bắt lấy đến đó liền từ ngươi hành động a, đối với Long Địa Động mà nói, giá trị của ngươi so những tên ngu xuẩn này cao hơn nhiều, tùy ngươi như thế nào dạy vò đều được." "Vậy thì dễ làm rồi." Họ Rồ Xì Mạt một đôi thụ đồng trở nên càng yêu dị, cơ thể dần dần mọc ra vảy rắn tầm thường lân thiến, hai chân bài tiết ra một cỗ mạnh ăn mòn dịch nhợn, tại đem quần ăn mòn đồng thời, cũng khép kín cùng một chỗ hóa thành đôi rắn. Theo Hoa Xà bơi vào tiểu đạo, nguyên bản vây ở chúng quanh xếp tại lão cao lớn nhỏ rắn độc cũng giống như tuyết lở đồng dạng hướng về họ Rồ Xì Mạt tới. "Bất kỳ chi thuật." Họ Rồ Xì Mạt một đôi thụ đồng tản mát ra vô cùng vô tận sát ý cùng ngoan độc chi sắc, rít lên một tiếng sau đó, cơ thể nhanh chóng bành trướng, kéo dài, cuối cùng hóa thành một đạo tám đầu cự xà, chập chân thân thể cao lớn hướng về tựa hồ không giới hạn rắn độc nhóm nuốt luôn tới. Không hổ là được vinh dự khoác lên da người rắn độc. Long Địa Động Tiên Nhân tẩm cung cửa vào, ba thần cơ tại phiêu phủ ở giữa không trung phía trên, hướng về phía một đạo ngưng kết tại trước mặt thủy kính bình phẩm từ đầu đến chân. Lý Dạ mặc dù sức mạnh suy nhược, nhưng bọn hắn miêu tả còn tính là vô cùng đúng chỗ. Ý chỉ kỳ sĩ Mã Hi bình luận: "Muốn như vậy tiếp, đầu này ngụy xà có thể hay không trở thành chúng ta mới muội muội đâu?" Thoan Tân Cơ gắt gao nhìn chằm chằm trong thủy kính nhỏ Rồ Xì Mạt hóa thành tám đầu cự xà thôn vệ tứ phương dáng người, không tự chủ được liếm môi một cái. Điều kiện tiên quyết là hắn không nên bị cái kia Uchiha nhất tộc quái vật giết chết. Điền Tâm Thần Cơ lạnh rên một tiếng: "Đã không có đi qua lại không có tương lai quái vật." Thoan Tân Cơ hai mắt khôi phục lại sự trong sáng chi sắc, như thế nào cả cụ Dạ Đại Thần Hậu Đại lúc nào cũng hội xuất một chút không hiểu thấu quái vật nha. Chương 284, nhân tộc không biên giới Uchiha Đức Quang giữa đường đảo hội kiến nha mẫn cùng Vân ẩn sứ giả, sau đó liền đội vàng chạy về phục ba thành an bài thủy chi quốc các hạng sự vụ, tiếp đó chuẩn bị trở về mục diệp. Sau khi vụ ẩn biến thành mạc phủ khôi lỗi, tự giác dâng lên quan trắng tôn hiệu thủy chi quốc một dạng không thể đào thoát mạc phủ trưởng khống. Số lớn mạc phủ nhị gia bị quất điều bắt thượng, bắt đầu tiếp quản thủy chi quốc các nơi quan phòng, đồng thời điều vụ ẩn nhị gia gia nhập vào chú quân tiến hành pha trộn, tại bồi dưỡng song phương tình chiến hữu, đồng thời nhờ vào đó đạt đến thực khống chế mục đích. Vụ ẩn nhận tôn cũng noi theo lấy đi qua thần bí chủ nghĩa nguyên tắc, mà thủy chi quốc vùng duyên hải thì thi hành bế quan tỏa cảm chính sách, ngoại trừ ngư dân cùng nội hải thuyền dân, hết thảy viễn dương thương thuyền đều bị mạc phủ lấy lại phương thức thống nhất chứng thu, mà đối ngoại thương mại câu thông qua lại thì giao cho liên hợp công ty toàn quyền phụ trách. Đến nỗi mạc phủ tàu chiến bọc thép đội cũng tạo thành tuần tra biên đội thi hành trên biển phong tỏa, phàm là trên mặt biển không thuộc về mạc phủ thuyền, hết thảy không phân tốt xấu tại chỗ kích hủy chuyện. Lần này liên hợp công ty các cổ đông cũng chính là Uchiha nhất tộc cùng với tất cả gia thân phụ nhẫn tộc có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy bát. Trên đời này còn có cái gì sinh ý so nắm giữ một cái đại quốc càng kiếm sao? Bởi vậy cũng có thể thấy trước, tương lai Uchiha nhất tộc cùng với tất cả gia thân phụ nhẫn tộc phát triển thế cùng tiền cảnh tuyệt đối là không thể đo lường. Mà sở dĩ Uchiha Đức Quang muốn gấp chạy về thôn, một là bởi vì cha Uchiha trọng biển gửi thư, hai là muốn trở về xử lý thôn nội bộ chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ bất mãn cảm xúc. Tại phụ thân Uchiha trọng biển trong thư nâng lên, nháy mắt đại trưởng lão cơ thể tựa hồ ra một chút vấn đề, mà đại trưởng lão tựa hồ cũng có chút sự tình muốn cùng Uchiha Đức Quang ở trước mặt giải thích. Uchiha Đức Quang tự nhiên cũng sẽ không coi nhẹ gửi thư trọng lượng. Huống chi nháy mắt đại trưởng lão cũng là một thế này người dẫn đường. Đối với Uchiha Đức Quang quật khởi mới bắt đầu nâng đỡ cường độ cũng là lớn vô cùng. Mà tại trên đường trở về một diệp, Uchiha Đức Quang thì suy tư một vấn đề khác. Cũng chính là một diệp bây giờ xôn xao vấn đề gì nhẫn tộc không biên giới cái này một tiêu điểm chủ đề. Tự nhiên, cùng dĩ vãng một diệp đủ loại trọng điểm dư luận chủ đề mở dạng, đối với một cái quan điểm này, một diệp các nghị giả thái độ cũng là khen chê không đồng nhất. Ủng hộ đồng thời cho rằng nhẫn tộc không biên giới là đang lúc, hợp lý quân thể, vậy dĩ nhiên là nhẫn tộc một thành viên, hơn nữa còn là tại mạc phủ khuyết trương quá trình bên trong thu được thật sự lợi ích. Mà cầm phản đối thái độ, nhưng là lấy một diệp bình dân nhị dạ cùng tất cả nhà tiểu nhẫn tộc xuất thân nhị dạ làm chủ. Khó giải quyết nhất cũng đến từ tại điểm này hạ tạc xạ củ mỏ cách tân sẽ trở thành viên bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là bình dân nhị dạ hoặc tiểu nhẫn tộc xuất thân. Bởi vậy, cái này cũng bị Uchiha Đức Quang coi là có thể động dao động song phương minh hữu quan hệ đại sự. Tại Uchiha Đức Quang trong ấn tượng, hạ tạc xạ củ mỏ là một cái tương đối dễ dàng bị ảnh hưởng người, hơn nữa còn là một cái mặc dù thuật túy, nhưng bản tính kỳ thực là một diệp trí thượng người chủ nghĩa người. Cho nên, trên thực tế hạ tạc xạ cụ mọ là có thể sẽ bị những người khác ảnh hưởng mà tại trong lúc bất chi bất giác thay đổi tự thân lập trường. Giống như trước đây ủ trí hạ Đức Quang thông qua đủ loại thủ đoạn đem hạ tạc xạ cụ mọ kéo đến hồ cả nhất hệ mặt đối lập, từ đó thúc đẩy nó trở thành minh hữu của mình một dạng. Nhưng bản tính của con người chắc chắn là lại khi lại lập. Có một số việc cụ chỉ hạ Đức Quang mình có thể làm, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn thấy người khác cũng bắt chước đi làm. Nhất là cái này còn có thể ảnh hưởng đến Uchiha nhất tộc hậu phương lớn. Đức Quang đại người. Một cái người hầu nhí dạ nhấc lên tốc độ đi tới Uchiha Đức Quang bên cạnh, hai tay đưa lên một phần tình báo. Uchiha Đức Quang tiện tay lật mở ra tới, nhìn sơ một chút, lập tức đình chỉ tiến lên cấp bộ. Đi theo nhí dạ quân mặc dù không rõ cho nên, nhưng cũng lập tức ngưng đi tới, đồng thời cấp tốc tại bốn phía bày ra cảnh giới đội hình. Mỹ thôn Diệp Quấn. Tại trong tình báo nói tới một kiện mấy giờ trước phát sinh sự tình, Mỹ thôn Diệp Quân tại Hạ nghị viện hội nghị thường vụ nâng lên ra yêu cầu phế truất từ Hạ nghị viện nghị trưởng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ thẳng lĩnh bộ đội cơ động. Mà bộ đội cơ động không chỉ có là từ Uchiha nhất tộc thượng nhận tạo thành, càng là Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cùng Uchiha nhất tộc minh hữu quan hệ tượng trưng. Nhất là để cho người ta ý vị sâu xa chính là Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng không có trước tiên từ chối, mà là do dự hồi lâu sau lựa chọn đem việc này gác lại bàn lại. Uchiha Đức Quang chán bạo khởi từng đạo vân xanh. Trừ cái đó ra, Mỹ thôn Diệp Quân còn đưa ra một loạt thủ tiêu nhị dạ quân chương trình nghị sự, yêu cầu tại trong vòng 1 năm thủ tiêu một Diệp hiện hữu phòng nhị dạ quân 1/10 nhân viên, cố gắng tại trong vòng 3 năm đem phòng nhị dạ quân thủ tiêu đến hiện hữu nhị dạ quân nhân số 1 năm. Thủ tiêu phòng nhị dạ quân. Đây chính là tại cách Uchiha Đức Quang mệnh. Càng là đang đảo Uchiha nhất tộc chất tượng. Uchiha Đức Quang bắt đầu hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình tại xử trí nguyên hỏa ảnh nhất hệ quá trình bên trong lộ ra quá lôi kéo, từ đó để cho những cái kia có dị tâm người bắt đầu có ảo tưởng không thực tế. Nhất là Mỹ thôn Diệp Quân. Uchiha Đức Quang thế nhưng là một mực đem hắn coi là hạ tạc xạ cụ mỏ cánh chim, từ đó đối nó nhiều hơn chăm sóc, bao quát tại đánh bại hổ cả nhất hệ sau đó tiến hành lợi ích phân chia lúc, cũng là bởi vì đem hắn coi là chính mình người mà đem một diệp trong nhiệm vụ giao cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại là hắn thứ nhất bắt đầu đâm đao. Sợ không phải cả đám đều cho rằng Uchiha nhẫn đao bất lợi. Uchiha Đức Quang cười lạnh một tiếng, đối với bộ hạ hạ lệnh thông chi phục ba thành, phái người đem cả giặt kỷ ạ cụ dạ đưa đến một diệp tới. Lần này Uchiha Đức Quang cũng không tính tiến hành thỏa hiệp. Hắn phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, một tay đấu văn một tay đấu võ. Hai tay chảo hai tay đều phải cứng rắn. Hơn nữa còn muốn hai tay đi ra quyền đem một diệp nội bộ phản đối thanh âm một hơi đả diệt. Uchiha Đức Quang muốn để bọn hắn biết, dù là bây giờ một diệp đã là trên danh nghĩa thực hiện thượng nhẫn cộng hòa, nhưng cho dù là bình đẳng quyền nói chuyện bên trong vẫn sẽ có người so với người bình thường càng thêm bình đẳng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tại kết thúc hạ nghị viện hội nghị thường vụ sau đó, tâm tình phức tạp trở lại nhà mình phụ đệ. Mỹ thôn Diệp cuốn tại hạ nghị viện đề nghị đưa tới sóng to gió lớn tất nhiên sẽ đưa tới Uchiha nhất tộc bắn ngược, đây là không thể nghi ngờ. Vô luận là thượng nhẫn số lượng hay là nắm giữ quyền hành, Uchiha nhất tộc tại một diệp nội bộ cũng có ưu thế áp đảo, đây là bất kỳ khiêu chiến nào giả đều không thể sánh bằng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ không rõ Mỹ thôn Diệp Quấn vì sao lại ở thời điểm này lựa chọn vi phạm ý chí của mình nhảy ra khơi mào sự việc, liền sau đó ý hắn muốn triệu Mỹ thôn Diệp Quấn tự mình thương lượng cũng bị hắn tuyệt đối cự tuyệt. Trừ cái đó ra, cách tân trong hội bộ cũng bắt đầu xuất hiện phân hóa. Bình dân nhị giả cùng tiểu nhẫn tộc nhị giả đối với Uchiha Đức Quang chinh phục vụ ẩn sau đó, cũng không có đem hắn đặt vào một diệp phạm vi thế lực mà là lựa chọn đem hắn quy về chính mình độc chiếm biểu thị bất mãn, cho rằng đây là Uchiha Đức Quang dị thiên vị. Mượn một diệp chi lực mở rộng nhà mình thế lực, vi phạm với một diệp cho tới nay công bằng nguyên tắc vân vân. Nhưng vấn đề là, cho dù thèm nhỏ dãi mạc phủ tại vụ ẩn trinh phạt chiến bên trong thu hoạch, nhưng những thứ này dị kiến giả cũng không phải tham chiến nhị dạ quân bên trong một thành viên nha. Phải biết, tham chiến liên hợp công ty nhị dạ quân thế nhưng là không có một chút bạc đãi, cả đám đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn nữa căn cứ hắn biết, cách tân trong hội bộ đã có người bắt đầu mưu đồ bí mật móc nối muốn trọng tuyển nhiệm kỳ mới, lấy triệt tiêu Uchiha Đức Quang tổng thanh tra chuyện chức vị, đồng thời thanh trừ nhẫn tộc nhất hệ tại cách tân trong hội ảnh hưởng. Càng thêm cái gì giả? Đã có âm thanh bắt đầu yêu cầu đủ trí hạ nhất tộc khai phóng đối với Thủy Chi Quốc quyền khống chế, đem hắn đặt vào một diệp phạm vi quản hạt, để cho một diệp nhị dạ có thể tiếp nhận Thủy Chi Quốc nhiệm vụ. Nói thật, cách tân biết biến hóa cũng làm cho hắn vì đó kinh hãi. Nhất là trong một bộ phận tầng nhị dạ thái độ biến hóa càng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Nhiều như rừng, đủ loại đủ kiểu âm thanh ồn ào vô cùng, để cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tâm phiền không thôi. Những tên khốn kiếp kia, tính tình tốt Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng không nhịn được mắng một tiếng. Uchiha nhất tộc mang theo giới quyền thân phụ nhẫn tộc đối ngoại khuyết trường kỳ thực đối với một diệp mà nói là một chuyện tốt, ít nhất từ trước mắt đến xem, một diệp nội quyền cũng hòa hoãn không thiếu, có thể rơi vào đại gia trong tay nhiệm vụ số lượng nhiều không thiếu. Nhưng bây giờ liền một diệp tiếp nhận nhiệm vụ đều thi hành không qua tới, những người kia lại có nhàn tâm tưởng nhớ còn suy nghĩ Thủy Chi Quốc nhiệm vụ. Chẳng lẽ bọn hắn cả đám đều cho là Uchiha Đức Quang thật sự không dám đối nội dùng sức mạnh sao? Huống chi, Uchiha Đức Quang nếu là lựa chọn đối nội áp dụng thủ đoạn cứng ngạnh, lấy bây giờ một diệp thực lực cấu thành, lại có ai có thể cùng Uchiha nhất tộc so chiêu đâu? Phải biết, nguyên hỏa ảnh nhất hệ đã triệt để tan thành mây khói, liên ám bộ đều bị gồm thâu vì cảnh vụ bộ đặc công tổng cục. Cũng không nghĩ một chút, liền bọn hắn điểm này thực lực, dựa vào cái gì cùng Uchiha nhất tộc đối kháng? Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ càng nghĩ càng giận, hơn nữa cũng bắt đầu vì mình tại hạ nghị viện trong hội nghị tính toán hòa hoan thế cục thái độ cảm thấy hối hận. Sớm biết ngay tại chỗ trách cứ đồng thời bắt bỏ, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ càng nghĩ càng thấy phải khó giải quyết. Bây giờ một diệp hảo cục diện đều là căn cứ vào Uchiha Đức Quang tương đối thông tình đạt lý mới có thể duy trì bây giờ cục diện, nếu không Sau khi đánh giết nguyên đời thứ 3 xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, cho dù là ủ chỉ hạ Đức Quang tự xưng là một diệp tân nhiệm hộ cả, thôn trên giới lại có ai có thể có lẽ có lòng can đảm đưa ra dị nghị đâu. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nhớ tới ủ chỉ hạ Đức Quang đã từng nói một câu nói, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Nhưng vấn đề là, Uchiha Đức Quang tổng tới cũng sẽ không tại liên quan đến gia tộc lợi ích bất cứ chuyện gì bên trên có chút nào nhượng bộ, cho dù là chiến lược tính mặt ngoài nhượng bộ cũng chưa từng cũng có. Cho dù là chính biến sau đó lợi ích phân phối bên trong, mặc dù trên danh nghĩa tham chúng hai viện cùng tồn tại, lại hạ nghị viện giao cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ phụ trách, nhưng trên thực tế, Uchiha nhất tộc cùng hắn thân phụ nhẫn tộc thế lực là đủ để tả hữu hạ nghị viện bất luận cái gì quyết nghị, chỉ bất quá đám bọn hắn là vì giữ gìn minh hữu quan hệ mà lựa chọn không tại sự vụ ngày thường tiến bộ đi tỏ thái độ mà thôi. Giống như trước đây thượng nhẫn họp lớp bàn bạc thời kỳ, Uchiha Đức Quang lựa chọn để cho gia tộc thượng nhẫn tại trên sự vụ bỏ phiếu đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tiến hành hết sức ủng hộ mà thôi. Phu thân đại nhân, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nhi tử, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhăn nhó đẩy cửa thư phòng ra, nhút nhát đối với phụ thân nói hôm nay ngài có rảnh dạy ta đao thuật sao? A, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ trên mặt nặn ra vẻ tươi cười chờ một chút được không? Ta trước tiên xử lý một ít chuyện. Tốt. Nhi tử Hạ Tạc Cả Cả Sĩ khéo léo gật đầu. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ trở về thư phòng, móc ra giấy bút đang chờ hạ bút viết một chút nội dung, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới gia tộc người hầu thông báo. Sóc Mậu đại nhân, họ Rồ Sĩ Mạn thượng nhẫn cùng từ trước đến nay cũng tới nhẫn cùng tới thăm. Ta đã biết. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ do dự một chút, vẫn là thu hồi bút trong tay, dự định cùng hai tên thân phận đặc thủ thượng nhẫn gặp một lần. Đúng, cùng Cả Cả Sĩ nói một tiếng, có thể ta không rảnh lại đi cùng hắn luyện tập đao thuật. Hôm nay đổi mới, 2, 2. Đấu chương xong, chương 285, lưới dao hướng vào phía trong lúc chạm vào tối. Phong Trần phó chạy về một diệp vụ trí Hạ Đức Quang tại một đám bộ hạ bao vây phía dưới trực tiếp trở về tộc địa, không có cùng bất luận cái gì ngoại nhân có chút liên quan. Nhưng một màn này rơi vào một diệp thế lực khác trong mắt, nhưng lại đưa tới một chút nghị luận. Mỹ Thôn Diệp cuốn tại trên hạ nghị viện thủ tiêu nhị dạ quân, chiếm đoạt vụ ẩn chờ đề nghị, tại thiên thủ nhất tộc, thì ủ gạ liên minh chờ cái gọi là một diệp đệ tam thế lực xem ra, kỳ thực chính là trước mắt thôn giai tầng thống trị nội bộ chó căn chó, tâm lý của bọn hắn là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hơn nữa còn đang không ngừng châm ngòi thổi gió. Tỷ như tại hạ nghị viện giả mù sa mưa mà phản đối Mỹ Thôn Diệp cuốn giải trừ quân bị chương trình nghị sự đồng thời, lại tại tự mình chỉ điểm gia tộc tầng dưới chốt nhị dạ trắng trận tuyên dương thủ tiêu phòng nhị dạ quân cùng chiếm đoạt vụ ẩn sẽ cho một diệp mang tới chỗ tốt các loại, át chủ bài chính là một cái tinh thần phân liệt. Mà thiên thủ nhất tộc càng là từ nhất thôn một nước quy định, vũ đại nhận thôn cùng tồn tại đặt vững giới nhị dạ hòa bình cách cục chờ chiều không gian đối với vũ trí hạ Đức Quang không chế vụ ẩn hành vi trắng trận quất roi, tại trên dư luận hướng vũ trí hạ nhất tộc tạo áp lực. Nhưng trung quy là phê phán vũ khí không sánh bằng vũ khí phê phán cuốn lấy gió tanh mưa máu trở về một diệp vũ trí hạ nhị dạ quân lập tức để cho thôn đủ loại âm thanh mai danh nhận tích. Nhất là mạc phủ nhóm người thứ hai viên đến một diệp sau đó, phụ trách tình báo hỉ ủ gạn nhị dạ liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó cái kia tên lùn thân phận phía trước vụ ẩn ba đôi dịn cờ dị kỳ cả giặt kỳ ạ cú dạ. Mọi người đều biết, tại vụ ẩn trinh phạt chiến cùng vân ẩn trinh phạt chiến mấy lần trong đại chiến hoàn toàn thắng lợi Đức Quang mạc phủ, khống chế giới nhị dạ nhiều nhất vĩ thú. Mà lần này thậm chí ngay cả dịn cờ dị kỳ đều mang về thôn. Không có ai hoài nghi chơi con mắt đùa nghịch miễn thuật ủ chỉ hạ nhất tộc khống chế không nổi chỉ là một cái dịn cờ dị kỳ, chúng chi bọn hắn còn có ủ dù mạ kỳ nhất tộc dốc sức tương trợ. Đồng dạng, cũng không có ai hoài nghi ủ chỉ hạ nhất tộc không có phát động nội chiến dũng khí. Một luồng hơi lạnh, một cỗ sơ xác tiêu điều hàn khí, từ một diệp nhận thôn đại môn cấp tốc truyền lại đến mỗi một cái chú ý tình thế phát triển một diệp thế lực trên thân. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng có chút ngồi không yên. Chuyện này sở dĩ lên men đến nước này, hắn cũng có không nhỏ trách nhiệm. Theo thói quen thỏa hiệp hòa bình định, mới là nhượng Mỹ Thôn Diệp cuốn chờ nhận thôn phái thế lực cảm thấy Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ chính là quân tử cho nên lớn mật lấn chi lấy phương nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ rất rõ ràng địa minh trắng, mặc dù mình cùng Uchiha nhất tộc kết minh chính xác cải biến trước đây Uchiha nhất tộc tại trong thôn hình tượng, nhưng ở đem hổ cả nhất hệ triệt để đánh đấu tranh quá trình bên trong, hắn cùng với cách tân sẽ cũng không có ra đến bao nhiêu khí lực. Nhưng lập tức cảnh vụ bộ hành động để cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tạm ngừng đi tới Uchiha tộc địa bước chân. Cảnh vụ bộ mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay ban đêm 10 điểm đến buổi sáng ngày kế 6.00 hết thệ thi hành cấm đi lại ban đêm. Không nắm giữ cảnh vụ bộ ban hành giấy thông hành đặc biệt hoặc thật có chuyện khẩn cấp giả, hết thệ cấm tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó ra đường mặt đi lại. Phạm vi phạm cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh giả, một khi xét xử hết thệ xử 6 tháng trở lên giam cầm. Phạm kháng cự cảnh vụ bộ thi hành cấm đi lại ban đêm trừng phạt giả, ngay tại chỗ giết chết vô luận. Sau khi Uchiha Đức Quang trở về tộc địa, không đến 1 giờ, cảnh vụ bộ mỗi người chia khu đồn cảnh sát lập tức gián tiếp báo cáo, loa công suất lớn đồng thời hướng toàn thôn tiến hành quảng bá. Cảnh vụ binh sĩ viên cũng bắt đầu thay đổi lâm trận trang bị, chuẩn bị thi hành cấm đi lại ban đêm quản chế. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nhìn trong nhà một cái đồng hồ, lúc này là ban đêm 9 điểm hứa. Mặc dù tự tin cho dù đi ra ngoài cũng sẽ không bị cảnh vụ bộ thiết diện vô tư chấp pháp, nhưng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nghĩ vẫn là lựa chọn từ bỏ ra cửa dự định. Uchiha Đức Quang tâm tư hắn cũng đoán không ra, vẫn là không cần thiết đoán. Lấy Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đối với Uchiha Đức Quang hiểu rõ, sớm nhất ngày mai buổi sáng, trễ nhất đại khái là hậu thiên, Uchiha Đức Quang liền sẽ bắt đầu đối với một diệp nội bộ bày ra hành động. Đến lúc đó chính mình chỉ cần khống chế thế cục đừng đi hướng cực đoan hóa là được rồi. Nhưng lần này, có thể muốn không chết ít người. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ thật sâu thở dài. Nhất là Mỹ Thôn Diệp Quấn, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ vẫn luôn là đem hắn coi là chính mình tay trái tay phải, cho nên cũng không minh bạch làm gì đột nhiên lựa chọn hướng Uchiha Đức Quang Mạc Phủ làm loạn, thậm chí còn đi động Uchiha nhất tộc quân quyền bảy ngược. Chỉ có điều, lần này Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng sẽ không dự định dán lên mặt mũi của mình đi tiếp tục xin tha. Sau khi chấp trưởng một diệp quyền lực tối cao, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ tâm lý cũng có một chút biến hóa, đạo đức ranh giới cuối cùng cũng biến thành tương đối linh hoạt, tỉ như nói học xong tại trước mặt lợi ích như thế nào chọn lựa. Phu thân đại nhân, hôm nay có thể bồi ta luyện tập nhẫn thuật sao? Nhi tử Hạ Tạc Cạ Cạ Xì rửa cửa hiên, hai mắt vụ sáng lên hỏi. Đao thuật như thế nào? Bên ngoài thi hành cấm đi lại ban đêm không thể đi ra ngoài. Trong nhà không gian lại không đủ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đông tích sờ lên cùng nhi tử đó cùng chính mình không có sai biệt tóc màu bạc. Đừng để ta thất vọng A Cạ Cạ Xì. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trong miệng tự lẩm bẩm. Một diệp người thế hệ này bên trong, đoán chừng là không có người có thể cùng ngũ trí Hạ Đức Quang ngang vai ngang vế, nhưng đời sau đoán chừng vẫn còn có cơ hội. Thì như nói hắn cái này tiên tư thông tuệ nhi tử. Lập tức, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lại nghĩ tới tối hôm qua họ rổ xì mà cùng dì dẻ dạ tới chơi lúc nói tới mấy câu nói kia. Uchiha Đức Quang trở lại tộc địa sau đó, đầu tiên là sai người đi tới nháy mắt đại trưởng lão phụ đệ thông báo một tiếng sau đó, liền về đến nhà cùng chờ đợi đã lâu phụ mẫu ăn một bữa cơm. Sau đó, Uchiha Đức Quang tại rửa mặt một phen sau đó, mang theo Uchiha nhất tộc thần khí diễm quạt tròn đi tới nháy mắt đại trưởng lão phụ đệ. Cùng bình thường không giống nhau, lần này nháy mắt đại trưởng lão phụ đệ đại môn mở ra, hai tên thị vệ nhị dạ tại cửa ra vào cung kính đứng, xa xa trông thấy Uchiha Đức Quang đi tới, liền lập tức một người trở về bên trong thông báo, trên một người phía trước đón. Đức Quang đại người. Thị vệ nhị giả thái độ cũng vô cùng cung kính đại trưởng lão đã ở trong sảnh, xin mời đi theo ta. Làm phiền ngươi. Uchiha Đức Quang cũng không có chút nào sĩ diện, ôn hòa nói. Ngài khách khí, cũng là việc nằm trong phận sự mà thôi. Thị vệ nhị giả đồng dạng khách khí trả lời. Mà ánh mắt của hắn cũng tỉnh thoảng thiên hướng Uchiha Đức Quang thủ bên trong diễm quạt tròn. Thần khí diễm quạt tròn tung tích, một mực là kể từ Uchiha Mã Đạ Dạ trốn đi sau đó gia tộc ý muốn truy tìm mục tiêu, đã từng có một đoạn thời gian, Uchiha nhất tộc cho là tại chung kết gốc chi chiến sau, diễm quạt tròn bị thiên thủ nhất tộc giấu đi. Cho nên cũng bởi vậy cùng đệ nhị xẻn rủ tổ bị giả mạ viên náo thật không vui vẻ, bất quá về sau tại Uchiha cảnh hòa giải phía dưới gia tộc mới từ bỏ hướng thiên thủ nhất tộc truy hồi diễm quạt tròn dự định. Bây giờ, Uchiha Đức Quang tại trong vụ ẩn trinh phạt chiến, từ Mỹ giúp đệ tam trong tay tước được thất truyền đã lâu lại vẫn không có tin tức thần khí diễm quạt tròn, chuyện này sau lưng còn có bao nhiêu kỳ quặc hoặc cơ duyên xào hợp, không phải do Uchiha các tộc nhân không hồi tưởng liên miên. Nháy mắt đại trưởng lão cũng đứng tại sảnh phía trước cửa yên chỗ, bị vừa nhìn qua nhanh chân đi tới Uchiha Đức Quang. Đại trưởng lão, Uchiha Đức Quang cũng nghiêm túc lập tức hướng trưởng bối không mình hành lễ. Đức Quang quân đã lâu không gặp. Nháy mắt đại trưởng lão cười ha hả gọi Uchiha Đức Quang đi vào chỗ. Mà diễm quạt tròn cũng bị Uchiha Đức Quang hai tay dâng lên. Đã bao nhiêu năm? Nháy mắt đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy điều hiệu chi ý, nhẹ nhàng nuốt ve diễm quạt tròn bên trên câu ngọc huy hiệu. Kể từ ban đại nhân rời đi thôn sau đó, ta đều cũng không còn gặp qua gia tộc thần khí. Hơn nữa, ta còn tưởng rằng đời này cũng không có duyên lại nhìn thấy thần khí trở về gia tộc. Nháy mắt đại trưởng lão thần sắc có chút phức tạp. Uchiha Đức Quang giữ im lặng. Đức Quang Quân, ngươi nguyện ý cùng ta nói thật không? Nháy mắt đại trưởng lão thương cảm một hồi sau đó, đưa trong tay diễm quạt tròn đưa trả cho Uchiha Đức Quang, sau đó mở miệng hỏi. Trước mặt đại trưởng lão tự nhiên là biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Uchiha Đức Quang cũng rất dứt khoát đáp. Nháy mắt đại trưởng lão do dự một chút, đầu tiên là vây tay để cho thị vệ nhị dạ lui ra, mới mang theo chần chờ mở miệng hỏi cái này cây quạt. Là từ trong tay ai thu hồi lại? Trên mặt nổi là vụ ẩn mị dục đệ tam. Uchiha Đức Quang đáp trên thực tế là. Ban đại nhân, đúng không? Nháy mắt đại trưởng lão hơi hơi cúi đầu xen vào nói. Đúng vậy. Uchiha Đức Quang vô cùng dứt khoát gật gật đầu. Thật không nghĩ tới. Ban đại nhân lại còn sống sót. Nháy mắt đại trưởng lão miệng hơi hơi rung động, ngựa khí phức tạp nói như vậy, hiện tại hắn đã chết rồi sao? Trọng thương trốn chạy, nhưng không biết đạo về sau có hay không thật đã chết rồi. Uchiha Đức Quang nói thẳng ta âm thầm phái ra đội trinh sát tại nhận giới các nơi dò xét, nhưng cũng không có kết quả. Ban đại nhân đã tại mấy chục năm trước liền chết trận tại chung kết cốc. Nháy mắt đại trưởng lão ngữ khí trở nên lạnh lùng nếu như tìm được hắn, liền cho hắn một cái thể diện a. Cùng Diệp Công thích dùng một cái đạo lý, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ thích hợp làm một cái ý vị không rõ lại người người thoa lên thần tượng, hình tượng, bản ý chợt đều cũng đã từng chân thực tồn tại qua Uchiha Mạ Đạ Dạ không quan hệ, hơn nữa bây giờ Uchiha nhất tộc đã không cần lại đem đã từng từ bỏ tộc nhân lão tộc trưởng coi như tinh thần thần tượng, cho nên cho dù là nháy mắt đại trưởng lão, cũng tại hơi do dự sau đó, lựa chọn đem hắn quét vào lịch sử đồng giác. Cái này cũng là ta chuyện cần phải làm. Uchiha Đức Quang không chút nào khiêm tốn hạ thấp người nói. Nhớ kỹ, cho lão đại nhân lưu một điểm thể diện. Nháy mắt đại trưởng lão tâm tình phức tạp nói. Đó là tự nhiên. Uchiha Đức Quang cũng đẩy khuôn mặt hiếu thuận gật gật đầu. Thôn sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Nháy mắt đại trưởng lão lại tùy ý hàn huyên vài câu chuyện phiếm, mới đem chủ đề chuyển hướng. Muốn tại thôn hoạch mấy đạo không thể vượt qua dây đỏ. Uchiha Đức Quang thái độ cũng biến thành kiên định hơn. Nếu như chuyện này cũng có tộc nhân tham dự đâu? Nháy mắt đại trưởng lão thở dài một tiếng, yếu ớt nói. Phái bảo thủ những người kia sao? Uchiha Đức Quang sắc mặt trở nên càng đen hơn. Đúng vậy. Nháy mắt đại trưởng lão từ ống tay áo móc ra một cái quần trụ, đưa tới. Uchiha Đức Quang cao mày mở ra tinh tế qua, phát hiện bị đẩy đi đến Thảo Chi Quốc phái bảo thủ tộc nhân thật đúng là làm không ít chuyện. Bao quát nhưng không giới hạn trong ý đồ thông qua thôi động giải trừ quân bị để cho mình có thể trở về thôn. Thư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Uchiha Đức Quang giọng căm hận mắng một câu. Trong quyển trục còn có liên quan chuyện Uchiha tộc nhân tên đi, Uchiha Đức Quang lưu ý đến trong một cái người tham dự gia đình tạo thành có một cái vô cùng có ấn tượng tên. Uchiha Shishi. Uchiha Đức Quang chân mày nhíu chặt hơn. Vì trở về thôn lại có thể làm ra cùng ngoại nhân tư thông thôi động giải trừ quân bị đào gia tộc căn cơ, đây quả thực là không thể nói lý hành vi. Lại nói, chấp trưởng Tây Bắc Mạc phủ Uchiha Hỏa Môn cũng không có bạc đãi qua những thứ này phái bảo thủ tộc nhân, tại trong biên quân, bọn hắn đãi ngộ cũng đều xem như sống trong nung lụa. Nói như vậy, mở rộng tầm mắt tộc nhân kiểu gì cũng sẽ là tại trên một số chuyện nào đó tương đối cố chấp. Nháy mắt đại trưởng lão cũng có chút đau đầu cho nên, ngươi định làm như thế nào a? Hắn cũng không có ý định giấu giếm chuyện này, dù sao lấy Uchiha Đức Quang tại gia tộc nội bộ hy vọng, sớm muộn sẽ có người ở trước mặt hắn đem việc này chọc ra. Vừa vặn liên quan chuyện tộc nhân có 10 cái, vậy thì thi hành 11 rút giết đi. Uchiha Đức Quang thu hồi quyền chủ, ngựa khí lãnh đạo nói cũng tốt để cho bọn hắn xem gia tộc cũng không phải không có chút nguyên tắc nào mà che chở bọn hắn. Đến nỗi những hài tử kia, liền toàn bộ tước đoạt quyền giám hộ, đặt vào cảnh vụ bộ dự bị huấn luyện trường học tập trung học tập. Cuối cùng, Uchiha Đức Quang lại bổ sung một câu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Nháy mắt đại trưởng lão cũng lơ đến gật đầu một cái. Uchiha Đức Quang phương thức xử trí cũng ngoài dự liệu của hắn ôn hòa. Dựa theo ngay từ đầu suy đoán của hắn, cho rằng Uchiha Đức Quang ít nhất phải đem những thứ này liên quan chuyện tộc nhân chém tận giết tuyệt đâu. Bất quá thôn khác quá yếu nhiều chuyện này, ta liền không có ý định buông tha. Uchiha Đức Quang thuyết nói lần này, lưới dao nhất thiết phải hướng vào phía trong. Những chuyện này ta liền mặc kệ, vẫn là câu nói kia, ngươi làm việc ta yên tâm. Nháy mắt đại trưởng lão cũng không có lẫn vào chuyện này ý nghĩ. Vậy mời đại trưởng lão ngồi vững trong phủ, xem hậu bối thi triển a. Uchiha Đức Quang nâng chén uống trà. Ngày thứ hai, theo vòng thứ nhất cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc về sau, vừa mới ra cửa làng lá dân nhìn thấy là dốc hết toàn lực cảnh vụ bộ cùng bộ nội vụ binh sĩ. Tại Uchiha Đức Quang dưới sự chỉ huy, cảnh vụ bộ trực tiếp phong tỏa mỹ thôn Diệp Quân phủ đệ, đồng thời trước mặt mọi người xâm nhập trong đó bắt lấy mấy tên trung nhẫn, cho dù là thân là một Diệp ngũ tướng quân một trong, chấp trưởng trong nhiệm vụ mỹ thôn Diệp Quân tính toán ngăn cản, cũng tại đếm song đỏ tươi tam câu ngọc trước mặt lựa chọn lựa bộ. Sau đó, lại có bao nhiêu tên nhẫn tộc nhị dạ bởi vì ngôn luận quá kích bị bộ nội vụ lấy kích động phá hư một Diệp đại hảo cục diện danh nghĩa mang đi thẩm tra. Đồng thời, cảnh vụ bộ chính thức công bố tố cáo đường tắt, tuyên bố đem tiếp nhận một Diệp nhị dạ nặc danh tố cáo. Đến giữa trưa, bộ nội vụ căn cứ vào tố cáo tin tức bắt chính vụ bộ cùng trong nhiệm vụ nhiều tên nhị dạ. Cái này cũ hỏa ảnh phái nhân vật đại biểu mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng có chút ngồi không yên. Hắn cũng không biết lúc nào sẽ liên lụy đến trên người hắn. Đến nỗi bộ hạ thầm lén những cái kia móc đối, kỳ thực mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ vẫn luôn nhìn ở trong mắt, chẳng qua là lựa chọn chừng một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chỉ có điều lần này giống như Uchiha nhất tộc phản ứng hơi quá tại kịch liệt. Đến lúc chiều, Uchiha trọng huyền tự mình xuất bộ đi tới ỉ nụ rủ cả tộc địa, đem hai tên ỉ nụ rủ cả thượng nhẫn cùng một cái vừa bạn cùng ở một phòng ám dẹm thượng nhẫn mang đi thẩm tra. Hyuga nhất tộc cũng lập tức có chút nhức đầu. Ban đêm thời gian, cảnh vụ bộ loa công suất lớn lần nữa phát ra toàn thôn quảng bá, thông chi cấm đi lại ban đêm thời gian điều chỉnh làm ban đêm 8 giờ đến 7 giờ sáng, lại hết thảy vi phạm lệnh cấm giả đều không hỏi thân phận giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, một Diệp trên dưới thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Chương 286, quét sạch quyết đại từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc chấp trưởng một Diệp ngành tình báo một mảnh rối loạn. Hỉ Ủ Gà tộc trưởng mặc dù trên mặt mạnh gạt ra một tia khách khí ý cười, nhưng sắc mặt của hắn cũng chính xác không dễ nhìn lắm. Uchiha Đức Quang lấy một Diệp cuối cùng doanh trại quân đội danh nghĩa tại một Diệp nội bộ khởi xướng quét sạch sau khi vận động, cảnh vụ bộ, bộ nội vụ cùng với Hỉ Ủ Gà nhất tộc chấp trưởng ngành tình báo cũng là thi hành lần này kế hoạch hạch tâm bộ môn. Mà bị quét sạch đối tượng, nhưng là gần nhất tại trên hạ nghị viện đủ loại trên nhảy dưới tránh nhận thôn phái cùng cũ hổ cả nhất hệ mai phục tàn bộ. Nhưng để cho Hỉ Ủ Gà tộc trưởng cảm thấy khó chịu là, cảnh vụ bộ hòa bộ nội vụ lấy lân cận cân đối danh nghĩa cùng hợp thành công tác tổ tiến vào chiếm giữ ngành tình báo, đồng thời khẩn cấp tình báo nhị dạ có tính nhắm vào đối với trong thôn tất cả nhà người chống lại phát ra bắt xin. Uchiha Đức Quang mặc dù ngang tàng trong thôn phát động lớn thẩm tra quét sạch vận động, nhưng trên mặt nổi vẫn là vô cùng nhìn xem chương trình chính nghĩa. Tại một Diệp hiện hành quyền hạn cơ cấu cùng quyền lực và trách nhiệm phân chia bên trên, ngành tình báo chỉ phụ trách ngoài thôn tình báo thu thập cùng phân tích, bộ nội vụ chỉ phụ trách ngoại giao gián điệp quét sạch, mà cảnh vụ bộ nhưng là nhận thôn phòng bảo vệ binh sĩ. Nhưng nếu như cảnh vụ bộ hành động lại lấy được ngành tình báo cùng bộ nội vụ vô cùng xác thực tin tức xem như trèo trống, từ đó lấy đề cập tới cấu kết khác nhận thôn tổn hại thôn danh nghĩa tiến hành bắt mà nói, cái kia hết thảy đều danh chính ngôn thuận. Chỉ có điều, Hỉ Ủ Gà nhất tộc chấp trưởng ngành tình báo đối với Uchiha nhất tộc mà nói song càng là ngoại nhân, cho nên cảnh vụ bộ hòa bộ nội vụ cũng dứt khoát đem hắn đỡ đến trên lửa đi nướng, yêu cầu kỳ xuất cô vô cùng xác thực đáng tin hiểm nghi phân tích lấy thuận tiện cảnh vụ bộ tiến hành bắt. Tự nhiên, bị thúc ép làm đại ác nhân Hỉ Ủ Gà tộc trưởng trong lòng chắc chắn là phi thường khó chịu. Nhưng cái gọi là cảnh vụ bộ kỵ bộ nội vụ liên hợp công tác tổ đã cầm phủ tổng đốc thủ lệnh tiến vào chiếm giữ ngành tình báo chú điểm việc làm, đem những cái kia phân ra xuất thân nhân viên tình báo chỉ huy xoay quanh, nghiễm nhiên một bộ có hắn không có hắn giống nhau tư thái. Cho nên Hỉ Ủ Gà tộc trưởng cũng chỉ có thể đánh dụng răng cùng huyết mướt. Còn nữa, hôm qua buổi chiều còn có Hỉ Ủ Gà nhất tộc Minh Hữu Ý Nụ Dù Cả, ám dẻm hai tộc xuất thân thượng nhẫn tại tộc địa bên trong bị công nhân mang đi, Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng chỉ sợ lần nữa tự rước lấy họa. Thời buổi rối loạn, tộc đem công tộc. Hỉ Ủ Gà tộc trưởng một bên miễn cưỡng vui cười cùng công tác tổ hữu chỉ hạ thượng nhẫn nhóm câu thông, một bên nhìn xem bị chỉ huy xoay quanh còn một bộ thích thú bộ dáng phân gia tộc nhân, trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Phân gia nhị dạ cùng hắn cái này tông gia tộc trưởng nội bộ lục đục, đổi lại là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Hỉ Ủ Gà tộc trưởng cũng không phải không nghĩ tới chống lại hoặc túc đang ra phong cái gì, nhưng nghĩ đến những cái kia tại Mạc phủ phục dịch phân gian nhị dạ liền cảm thấy đau đầu, cũng chỉ có thể trong bóng tối tăng cường đối với tộc nhân khống chế. Mà sở dĩ đem phân gian nhị dạ điều nhân tình báo bộ nhậm chức cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Hỉ Vũ gạ tông gia tổng cộng đều không mấy người, đào đi trưởng lão hội mấy lao già sau đó, tông gia căn bản không có nhân thủ khống chế riêng lớn ngành tình báo, cho nên cũng không thể không vận dụng phân gia tộc nhân. Mà phân gia các tộc nhân, tựa hồ cũng sớm đã không có cùng Vũ Trí Hạ nhất tộc tranh giành một chút ý nghĩ, lòng tràn đầy cũng là cố hết sức biểu hiện tốt bị cảnh vụ bộ hoặc bộ nội bộ nhìn chúng hảo bị điều động đi. Đại nhân, hết thảy có 79 tên hiềm nghi nhị dạ, danh sách ở đây. Một cái phân gia nhị dạ tiến lên bẩm báo nói. Hỉ Vũ gạ tộc trưởng tùy ý nhìn một chút, dòng họ bên trong không có Hỉ Vũ gạ cùng với Y Nụ Dụ cả, áp dèm chờ nhận tộc tên, liền đem hắn đưa cho công tác tổ Vũ Trí Hạ thượng nhẫn. Chuyển giao cảnh vụ bộ toàn bộ bắt lấy quý án. Công tác tổ Vũ Trí Hạ thượng nhẫn hơi nhìn một chút, xác nhận người trong danh sách tuyển cùng mình ám chỉ bên trong một dạng. Hơn nữa đủ loại chứng cứ liên cũng coi như vô cùng hoàn chỉnh, chợt nhìn coi như trải qua được cân nhắc, liền đưa tới một cái cảnh vụ bộ nhận giả, phân phó đem danh sách đưa đến cảnh vụ bộ tổng bộ thi hành bắt. Lập tức, Uchiha thượng nhận lại biến hoa văn tựa như lại độ móc ra một phong văn thư, cũng không nói gì liền trực tiếp giao cho Hỉ Vũ gạ tộc trưởng. Cái này, Hỉ Vũ gạ tộc trưởng nhắm mắt mở ra xem xét, nhưng đều là những cái kia vừa mới chế tạo hảo chứng cứ liên, chuẩn bị tiến hành bắt một diệp nhị giả nhân viên tương quan. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, lần này cao tới hơn 1200 người. Trong đó không chỉ có nhị giả, còn rất nhiều bị liệt là dư luận đẩy tay người bình thường. Bộ trưởng các hạ, những người này viên sẽ giúp hỗ trợ, thỉnh Hỉ Vũ gạ các huynh đệ thêm tăng ca bổ sung lại một chút tư liệu. Uchiha thượng nhẫn ngữ khí vô cùng kiềm tốn, nhưng trong lời nói cho liền cho người không rét mà run đương nhiên, bộ trưởng các hạ nếu như cảm thấy có cần thiết mà nói, có thể từ trong đạch tới 50 người tên. Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm như thế nào? Hỉ Vũ gạ tộc trưởng trầm mặc một hồi sau đó, mới yếu đất hỏi. Nhưng trong tay cũng không nhàn rỗi, mà là tiện tay vạch tới mười mấy người tên sau đó, liền đem hắn giao cho giới quyền phân gian nhị dạ bảo chế đủ loại chứng cứ liên. Uchiha nhất tộc tất nhiên nghề mặt nói có thể làm cho ra 50 người danh sách, vậy hắn cũng không thể liền như vậy cự tuyệt, bằng không thì sẽ bị cho rằng kỳ thực là lòng mang bất mãn, càng không thể liền thật sự vạch tới 50 người tên, bằng không cũng sẽ bị cho rằng là có ý định bao che. Cho nên, thiện tay lao đi mười mấy tên liền vừa vặn. Đức Quang lớn người nói, lần này bẻ cong nhất thiết phải qua đàng. Uchiha thượng nhẫn vô cùng khách khí nói đương nhiên, mọi người đều biết, Hỉ Vũ gạ là một diệp nhận trong tộc trung thành nhất nhất tộc, cho nên tuyệt đối sẽ không dính dấp đến. Hỉ Vũ gạ tộc trưởng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hắn lại tựa hồ cảm thấy trước mắt trong một mảng bóng tối tựa hồ có một mảnh huyết sắc bắt đầu lan tràn, mà hắn nhưng là nhấc lên cái này một mảnh tinh phong huyết vũ đồng lõa. Cho tới nay, Uchiha Đức Quang tại một diệp hình tượng cũng là cao ngạo mà khéo đưa đẩy, cùng tính khí một điểm liền nổ cứng nhắc trong ấn tượng Uchiha nhị dạ có chút không giống nhau. Nhưng mà khi mọi người đều cho là Uchiha Đức Quang sẽ thông qua chính trị thủ đoạn giải quyết lần này hạ nghị viện phong ba, từ một diệp ba bộ liên hợp nhấc lên quét sạch phong bạo làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt. Trong vòng một ngày, cảnh vụ bộ hòa bộ nội vụ mang đi hơn 1000 người. Họ Dỗ Sĩ Mạn trong phủ đệ, họ Dỗ Sĩ Mạn cùng từ trước đến nay cũng đối mặt mà ngồi, sắc mặt hai người đều phức tạp dị thường. Thông qua danh sách có thể thấy được, lần này Uchiha Đức Quang nhấc lên quét sạch hành động không chỉ là chèn ép Mỹ thôn Diệp quân cầm đầu nhận thôn phái, càng là đem hắn khuyết đại đến tất cả tiềm ẩn người chống lại trên thân. Khi Uga nhất tộc lại còn cùng Uchiha nha bắt con cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ trước đến nay cũng cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù trước mắt đủ loại bắt hành động không có liên lụy đến nguyên hổ cả đệ tam mấy cái đồ đệ trên thân, nhưng họ Dỗ Sĩ Mạn cùng từ trước đến nay cũng đều có không ít bộ hạ bị lấy có thể tồn tại thông đồng với địch hiểm nghi danh nghĩa mang đi, mà hai người cũng không có thể ra sức phản kháng, a đó là tự tìm cái chết. Uchiha Đức Quang không chỉ có triệu hồi một bộ phận Uchiha nhị dạ quân, liền ba đuôi dỉn cờ dị kỳ đều mang về thôn, tại Uchiha nhất tộc tuyệt đối vũ lực ưu thế lại thêm vị thu vũ khí uy hiếp dưới, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phản kháng a, giữa ban ngày công nhân phá cửa bắt người cảnh vụ bộ hòa bộ nội vụ nhị dạ đã khiến cho một diệp trên dưới lòng người bàng hoàng. Dưới tình huống như vậy, không có ai biết chính mình có hay không mắc phải sai lầm, càng không biết chính mình có hay không bị liên lụy. Sóc Mậu tiên sinh cũng vẫn không có tỏ thái độ. Từ trước đến nay cũng gặp họ Dỗ Xì mà không nói gì, liền tự lo nói chẳng lẽ lần này lại là hai người bọn họ liên thủ làm ra sự tình. Đúng, chúng ta đêm hôm đó cùng một chỗ đi tới bái phòng lúc nói những lời kia có thể hay không bị coi như là nhược điểm. Lập tức, từ trước đến nay cũng sắc mặt lại là biến đổi. Ngươi gần nhất ít đi mấy chuyến suối nước nóng nữa a. Họ Dỗ Xì mà cuối cùng mở miệng nói chuyện, bằng không thì bị bắt vào đi không ai có thể đem ngươi vớt ra tới. Bì bì bì. Ta tại nói cảnh vụ bộ những cái kia thằng nhãi con làm loạn sự tình đâu. Từ trước đến nay cũng lập tức cũng không đẩy mà kêu ầm lên lại nói. Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật hiểu không? Ngươi nhìn cảnh vụ bộ đám người kia cảm thấy ngươi hành vi xem như nghệ thuật vẫn là phạm tội. Họ Dỗ Xì mà hừ lạnh một tiếng lại nói, Sóc Mậu tiên sinh. Đột nhiên, họ Dỗ Xì mà phủ đệ nơi cửa sau truyền đến một tràng tiếng gõ cửa ngắt lời hắn. Là cảnh vụ bộ người. Họ Dỗ Xì mà ngưng thần cảm giác một chút, nói như vậy. Không phải là tới bắt ta a? Từ trước đến nay cũng lập tức biến sắc. Không biết, ta đi trước xem. Họ Dỗ Xì mà sắc mặt nghiêm túc mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài cánh cổng, đồng thời tiện tay đem trên bàn một cái quyển trục thu vào trong tay áo. Ngươi tốt, xin hỏi đây là hệ thản thượng nhân phủ? A, là họ Dỗ Xì mà thượng nhân nha. Một cái khuôn mặt có chút xa lạ ủ chỉ hàn y dạ có chút ngoài ý muốn nói. Hệ thản thượng nhân phủ đệ tại sắc lách, đây là nhà ta cửa sau, cho nên không có bảng số phòng. Họ Dỗ Xì mà cũng buông lỏng ra trong tay áo cầm chặt lấy quyển trục tay, chỉ sắt vách môn hộ.
Tốt, cảm tạ họ Rồ Xí Mã thượng nhận đối với cảnh vụ bộ công tác ủng hộ, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Như có quấy rầy mong rằng thông cảm. Uchiha Miya nhìn một chút trong tay phân nhà địa đồ, tao nhã lễ phép nói. Sau đó vung tay lên, cảnh vụ bộ nhẫn giả đem gian phòng bên cạnh bao vây lại, cầm đầu Uchiha Miya lần nữa tiến lên rất có lễ phép bắt đầu gõ cửa. Hô. Họ Rồ Xí Mã sắc mặt như thường mà trở lại trong phòng, một mực tại nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh từ trước đến nay cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây à, bằng không thì xảy ra chuyện xù nạ đều không cứu được ngươi. Họ Rồ Xí Mã đem trong tay áo quyển trục thả lại trên bàn, cúi đầu uống một ly trà. Phần lưng của hắn cũng hơi có chút ướt át cảm giác. Khi U gạ tộc trưởng vào lúc tan việc, cũng có chút không yên lòng đi đường về nhà. Sau khi cảnh vụ bộ bắt đầu ở làng lá bên trong trắng trợn bắt dị kiến giả, một diệp trên mặt đường mắt trần có thể thấy tiêu điều không ít. Nhất là tất cả nhà nhẫn tộc khống chế cửa hàng, mặc dù coi như mở cửa làm ăn, nhưng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người đi đường chỉ sợ tránh không kịp, ngay cả ngồi ở bên trong cửa hàng nhân viên công tác sắc mặt cũng mang theo vẻ sợ hãi, có phải hay không nhìn xung quanh, chỉ sợ đột nhiên có một đám cảnh vụ bộ nhẫn giả mang đi chính mình. Ngài khỏe, xin hỏi ngài là tại cảnh vụ bộ hoặc bộ nội vụ làm việc sao? Khi U gạ tộc trưởng đột nhiên nghe được cách đó không xa sạp trái cây phía trước một đoạn đối thoại. Không có. Tốt, vậy xin hỏi người nhà của ngài hoặc trực hệ có tại cảnh vụ bộ hoặc bộ nội vụ công tác sao? Cũng không có. Vậy ngài có bằng hữu tại cảnh vụ bộ hoặc bộ nội vụ làm việc sao? Cũng không có. Tốt, vừa mới mua hoa quả trọng lượng không đủ, xin ngài lập tức trả lại tiền, bằng không thì ta đến cảnh vụ bộ tố cáo ngươi. Nghe đến đó, Khi U gạ tộc trưởng không khỏi yên lặng nở nụ cười. Vừa mới đang tại đối thoại hai người ghé mắt xem xét, phát hiện là Hỉ U gạ nhất tộc nhị dạ, lập tức sắc mặt đại biến, cấm như ve mùa đông. Khi U gạ tộc trưởng thấy thế, không khỏi lắc đầu, tăng thêm tốc độ rời đi. Một diệp trên dưới kinh hoàng quả là như thế. Tại thi hành cấm đi lại ban đêm cùng lớn quét sạch ngày thứ ba, cảnh vụ bộ chính thức tuyên bố tứ tử một cái tính toán phá vỡ nhận thua đủ trí hạ phái bảo thủ nhị dạ sau đó, một diệp nội bộ kinh dị đạt đến đỉnh phong. Ngay cả người mình đều giết rồi, huống chi bọn hắn những người ngoài này đâu. Hôm nay đổi mới, 2, 2. Hóa dụng một chút truyền thế chê cười. Thấu chương xong.